Chương 60, vịt vàng nhỏ chương 60, vịt vàng nhỏ hôm nay là liên bang lịch ngày 20 tháng 4 năm 247, tinh hoàn liên bang tâm ngữ tiết. Mọi người sẽ ở ngày lễ trong lúc đó viết xuống tâm sự của mình, để vào đặc chế tâm ngữ bình bên trong, hoặc cùng thân bằng hảo hữu mặt đối mặt thổ lộ hết. Nói tóm lại, đây là một cái cổ vũ người mở rộng cửa lòng, chia sẻ nội tâm chân thực cảm thụ ngày lễ. Mà tại Bạch Ngọc Lan thành phố một chỗ trong căn phòng đi thuê, Cát Kiệt ngay mặt sắc sợ hãi, ngón tay run rẩy rầu rĩ phải chăng muốn nói ra bí mật của mình. Bây giờ là 10 giờ sáng, hắn muốn hẳn nên đi làm ở công ty, thế nhưng là hắn lại sớm xin nghỉ nghỉ đông, một người núp ở trong nhà lâm vào cuộc sống lựa chọn khó khăn. Nhỏ hẹp trong phòng, màn cửa bị gắt gao kéo lên, đem ngoại giới dương quang triệt để ngăn cách, chỉ còn lại một mảnh lờ mờ. Cát Kiệt ngồi trước máy vi tính, một tay cầm điện thoại, một tay nắm con chuột, ánh mắt không ngừng tại điện thoại màn hình cùng máy tính màn hình bên trên hoán đổi, thỉnh thoảng còn có thể hoảng sợ liếc mắt một cái bên người một cái màu vàng con bị nhỏ. Con vịt nhỏ vẻ ngoài nhìn qua chính là rất thông thường một cái vịt vàng nhỏ. Thân thể là cao su chất liệu chế thành, kích thước bất quá chén dĩa lớn nhỏ, đặt ở Cát Kiệt như thế cái tiếp cận một M8 trưởng thành nam tính bên cạnh, lộ ra là như vậy không đáng chú ý, nhưng mà, chính là như thế một cái không đáng chú ý con vịt nhỏ, lại trở thành Cát Kiệt trong lòng sợ hãi nơi phát ra. Cái này con vịt vàng nhỏ kể từ mấy ngày trước phát sinh biến dị sau, hắn liền trước tiên hướng công ty xin nghỉ. Hắn đem chuyện này xem là chính mình kỳ ngộ, dự định ở nhà đóng lại mấy ngày nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu cái này con vịt nhỏ. Chỉ là, vịt vàng nhỏ tựa hồ không có gì chỗ đặc thù, ngoại trừ sẽ một mực đi theo hắn, cũng không có lại triển lộ ra còn lại siêu phàm năng lực. Cát Kiệt đối với cái này có chút thất vọng. Hắn vốn nghĩ mình có thể mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên, cưới Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong đâu. Kết quả là cái này con vịt vậy mà ngoại trừ sẽ cùng theo đi đường, cái khác vậy mà cái gì cũng sai. Đi theo. Ta cho dù là ra ngoài mua một cái chạy bằng điện điều khiển con vịt, cũng có thể làm đến tốt ta, cần ngươi làm gì? Cát Kiệt lúc đó trong đầu cái kia khí à, hận không thể trực tiếp một tay lấy cái này con vịt ném. Tại lại trải qua 2 ngày nghiên cứu sau, ngay tại hắn sắp triệt để hết hy vọng thời điểm, dị biến lại xảy ra. Ngay tại đêm qua, Cát Kiệt xuất thuê phòng trên bệ cửa sổ bay tới mấy cái chim rừng. Hắn trong lòng hiếu kỳ, nắm một nắm gạo đi qua muốn thử một chút xem có thể hay không bắt một cái trở về nuôi chơi, lại không nghĩ làm hắn kinh hãi một màn xảy ra. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến liên tiếp cặc 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 con vịt tiếng kêu, chỉ có điều tiếng kêu này bèn bèn con kéo dài 2 giây, ngay sau đó liền biến thành một đạo nặng nề khàn khàn gầm nhẹ. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh để cho Cát Kiệt cả kinh, quay người nhìn lại, một màn trước mắt kém chút để cho hắn hồn phi phách tán. Chỉ thấy cái kia nguyên bản không đủ 10cm con vịt nhỏ, đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Thân thể của nó lao nhanh bành trướng, ngắn ngủi mấy giây bên trong liền hóa thành một cái hình thể khổng lồ, bắp thịt cuồn cuộn quái vật. Da của nó bao trùm lấy thô ráp lân phiến, bộ lông màu xám từng chiếc đứng thẳng, tản mát ra làm cho người không rét mà run khí tức khủng bố. Quái vật kia thân cao chừng 4m, hai chân đứng thẳng, mọc ra một đôi thụ đồng, ánh mắt đỏ như máu, sắc bén mỏ bộ đầy răng nhọn, hai tay cuối cùng vẫn mang theo một đôi móng vuốt sắc bén, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một con vịt hình dạng. Cái này rõ ràng là một đầu tóc sinh nhiêu sóng quái vật đáng sợ. Bởi vì gian phòng độ cao có hạn, quái vật lúc xuất hiện liền thân thể còn xuống, phần lưng chống đỡ trên trần nhà, chỉ là di động hai bước liền cả rất Cát Kiệt treo đỉnh. Một giây sau, màu xám quái vật đáng sợ một cái bay nhào liền đi tới bên cửa sổ, động tác của nó mau lẹ vô cùng, trong nháy mắt bắt được bệ cửa sổ bên cạnh chim nhỏ, một ngụm liền nuốt vào trong bụng. Bầy chim cho đến lúc này mới phản ứng được, thất kinh mà phân tán bốn phía chạy trốn, chỉ để lại cái kia xui xẻo đồng bạn tán lạc mấy cây lông vũ. Lúc này, Cát Kiệt đang nuốt ở máy tính trong ghế, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Muốn hay không liên hệ FBI? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn nhiều lần lôi kéo. Hắn cắn răng, đưa điện thoại di động ném qua một bên, ánh mắt khóa chặt ở màn hình bên trên. Bây giờ, máy vi tính giới diện đang dừng lại ở một cái diễn đàn bên trong. Được rồi, ta vẫn trước tiên không nóng nảy tìm FBI người, đi diễn đàn trên xem người khác nói thế đó đi. Cắt kiệt một bên nhỉ non, một bên ngón tay run rẩy tại trên diễn đàn ban bố một cái cầu viết tiếp, hắn muốn hỏi một chút dân mạng chính mình nên làm cái gì mới tốt. Từ hôm qua buổi tối đến bây giờ, hắn nhưng là suốt cả đêm không dám ngủ. Kỳ thực Cắt Kiệt ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là tìm liên bang cảnh sát, nhưng mà ý nghĩ này về sau bị hắn cho ngạnh sinh sinh cắt đứt. Mong đợi lâu như vậy kim thủ chỉ lại là một cái đáng sợ quái vật, Cắt Kiệt không có ngay tại chỗ dọa ngất đi đã coi như là tâm lý tố chất không tệ. Hắn biết, một khi chính mình đem con bị sự tình nói cho FBI người, như vậy chính mình cái này kim thủ chỉ nhất định sẽ bị giao. Cho nên, trải qua mấy giờ kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, hắn vẫn là quyết định trước tiên nghiên cứu một chút, vạn nhất sự còn có chuyện cơ đâu. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Cắt Kiệt là Quỳnh Hoa thị người. Hắn đi tới Bạch Ngọc Lan thành phố đi làm 2 năm này, một mực giữ vững thói quen trước kia, thỉnh thoảng liền sẽ đăng lục một cái tên là biên cảnh diễn đàn trên. Đó là một cái linh dị giao lưu diễn đàn, hắn rất ưa thích loại này cố sự, có lúc thậm chí chính mình còn có thể phát biểu một chút, trông thấy người khác nhấn like và khen ngợi, trong lòng của hắn cảm giác rất thỏa mãn. Chỉ có điều cùng dĩ vãng bất đồng chính là, trước đây tiểu cố sự cũng là hồ biên loạn tạo kiểu đoạn, mà lần này lại là chân thực phát sinh ở chính hắn trên người. Hệ thống nhiệm vụ kích hoạt, dị thường tin tức bắt lấy đã hoàn thành, nhiệm vụ tên, vịt vàng nhỏ, nhiệm vụ mục tiêu. Đi tới Bạch Ngọc Lan thành phố Nhãn Thương đường phố 105 số 3 tòa nhà phòng 608 tiến hành điều tra, nhiệm vụ độ khó, phổ thông, đề nghị hai người trở lên hành động. Biên cảnh diễn đàn bên trong lưới, một cái từ hệ thống sinh thành thiếp mời đột nhiên hiện lên ở nhiệm vụ bản khối, đang ở trước máy vi tính xem xét U Linh mới meo phương đường trước tiên liền thấy được tin tức cả kẽ. Lão bản, có biến. Trong máy bộ đàm, tiểu hắc âm thanh ngay sau đó chuyển ra. Hắn bây giờ đã vào ở biên cảnh nhà ga nội bộ, tại lầu 2 vị trí có một gian căn phòng độc lập, trước kia đã hư hại máy tính tại trải qua hắn cái này thủ công đạt nhân cải tiến chữa trị một chút lại lần nữa đưa vào sử dụng. Ta thấy được, là hệ thống tự động sinh thành nhiệm vụ. Phương Đường đáp lại nói. Tiểu Hắc lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, có chút hiếu kỳ. Lão bản, bây giờ nói thế nào, nhiệm vụ này có phong hiểm sao? Chúng ta muốn đi điều tra vẫn là. Phương Đường nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút thời gian, nói, nhiệm vụ là hệ thống tự động bắt lấy, biên cảnh mạng nội bộ có một bộ tự chủ số liệu phân tích phương thức, có thể căn cứ vào mạng bên ngoài người sử dụng tình cảm cùng miêu tả lộ dịp kết hợp với thực tế phản hồi để phán đoán phải chăng làm thật. Bình thường chỉ có hệ thống phán định có độ tin cậy vượt qua 50 phía trên mới có thể bị bổ lấy, cho nên còn không xác định mục tiêu phải chăng là chân thực tồn tại dị hóa vật, còn cần thêm một bước điều tra. Ta lập tức muốn đi tiểu quán bây giờ thoát thân không ra. Như vậy đi, hành động lần này từ ngươi phụ trách viễn trình chỉ huy, Thâm Hải cùng Lý Nhạc Nhạc đi tới điều tra hiện trường. Chú ý, chỉ cần làm rõ ràng mục tiêu chỗ miêu tả tình huống phải chăng là chân thực liền có thể, không cần cưỡng ép tham dự bắt, hết thảy chờ ta trở về lại nói. Chương 61, trong ngõ hẻm tiểu quán chương 61, trong ngõ hẻm tiểu quán Phương Đường đem nhiệm vụ của lần này di giao ra ngoài, từ trong tổ chức ba người khác để hoàn thành. Mặc dù cũng không cần bọn hắn tham dự có thể tồn tại thêm một bước bắt, nhưng cái này dù sao cũng là biên cảnh tổ chức thành viên khác lần đầu hành động. Để bảo đảm lần hành động này tính an toàn, Phương Đường quyết định tạm thời trao quyền Thâm Hải sử dụng OZLI-005X vòng thạch cụ thể phương pháp sử dụng cái sau đã từ lâu thông qua hắn tân chế định dị hóa vật hồ sơ sổ tay nắm giữ. Ách vòng thạch giao cho ngươi sử dụng, là tạm thời trao quyền, ta sẽ ước định các ngươi lần hành động này biểu hiện, nếu như hợp cách mà nói, ta có thể cân nhắc đưa nó xem như trưởng kỳ hạn ngạch giao cho ngươi không chế. Trong máy bộ đàm, Phương Đường đầu tiên là dùng có chút nghiêm túc giọng điệu đối với Thâm Hải nói rõ lần này tạm thời trao quyền quyết định, ngay sau đó lại dừng một chút, ngữ khí hơi hòa hoãn nói, "Thâm Hải, tổ chức bây giờ nhân thủ có hạn, sức mạnh cũng có hạn, làm tất cả mọi chuyện đều không thể liều lĩnh. Lý Nhạc Nhạc cũng là người mới, ngươi tốt nhất mang theo nàng, hết thể dẹp an toàn làm chủ." Tên bên kia, người mặc màu trắng nhà táo sơ mi, mang theo mắt kiếng gọng đen Thâm Hải, mặt mũi tràn đầy kích động từ trên ghế ngồi đứng lên. Xem như cùng xây dựng tổ chức giàn khung nguyên lão cấp nhân vật, hắn cũng tại trong lầu chính phân phối đến mình gian phòng. Vừa mới Phương Đường nói sẽ đem nhiệm vụ lần này giao cho hắn cùng Lý Nhạc Nhạc tới thi hành, hơn nữa còn có thể trao tặng hắn ách vòng thạch tạm thời sử dụng quyền hạn, cái này khiến hắn trong lòng lập tức có một loại được tín nhiệm cùng coi trọng cảm giác. Giờ khắc này, Thâm Hải đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng nặc cảm giác sứ mệnh, thể nội trung nhị chi hồn lại một lần nữa bộc phát. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng kiên định, trịnh trọng đáp lại nói: "Thủ lĩnh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc, bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, đồng thời cũng biết bảo vệ tốt Lý Nhạc Nhạc, tuyệt sẽ không để cho nàng lâm vào nguy hiểm." Đối mặt hắn cái này đột nhiên thay đổi xưng hô cùng ngữ khí, Phương Đường hơi hơi trầm mặc phút chốc, sau đó mở miệng nói ra: "Ân, dành thời gian hành động đi ách vòng thạch đi tìm Lý Nhạc Nhạc đến phòng hồ sơ nhận lấy, mang lên chìa khóa, buổi tối chờ ta trở về tìm các ngươi." Dập máy thông tin, Thâm Hải hít sâu một hơi, trong phòng đi tới đi lui, bình phục một chút nội tâm kích động. Hắn biết, nhiệm vụ lần này nhất định là tổ chức đối với hắn năng lực khảo nghiệm, càng là hắn bước về phía quyền hạn cao hơn mấu chốt. Mặc dù lần này ách vòng thạch chỉ là tạm thời trao quyền sử dụng, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần thật tốt biểu hiện, sau này nhất định sẽ nắm giữ một khối thuộc về mình ách vòng thạch. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đấu trí. Cấp tốc mở ra trên bàn dị hóa vật hồ sơ sổ tay, Thâm Hải một lần nữa lật xem một chút liên quan tới OZLI-005X vòng thạch nói rõ chi tiết, bảo đảm chính mình đối nó đặc tính cùng phương pháp sử dụng nắm giữ không có sơ hở nào, lúc này mới liên hệ với Lý Nhạc Nhạc. Phòng điều khiển chính bên trong, Phương Đường đem suy nghĩ từ sự tỉnh vừa rồi trên thu hồi, ngược lại vùi đầu vào trước mắt mèo ở trong. Nhìn xem trong email link vừa mới gửi đi tới thư tín, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu quán lại là một chỗ như vậy, ngược lại là cùng ta lúc trước đoán không giống nhau, bất quá như vậy nhìn tới mà nói, ta hẳn là có thể từ bên trong thu được không ít có ích tình báo trong ngõ hẻm tiểu quán số hiệu. Hiện tượng dị thường 2465 miêu tả, tiểu quán là một cái hiện tượng cấp dị thường vận, nó tồn tại ở ngã ba đường ngõ cụt phần cuối. Khi ngươi đối mặt vách tường, thi hành đặc biệt động tác, đem tay trái ấn ở 150cm chỗ ở giữa nhất tấm gạch, nhắm mắt nói ra một câu hoang ngôn sau đó xoay người thời điểm, liền có thể tiến vào bên trong. Tiểu quán nội bộ là một cái không gian độc lập, lại được xưng là chợ đen, ở bên trong chỉ sử dụng tiền mặt cùng vật ngang giá tiến hành giao dịch. Lúc rời đi, ngươi cần trần thuật cùng tiến vào thời điểm hoang ngôn tương ứng trận tướng, nếu không sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến không biết địa điểm. Chú ý, tiểu quán bên trong cấm sử dụng bạo lực, người vi phạm đem bị xả hình thôn vệ. Hoang ngôn nhất định phải là xuất phát từ chủ quan chân thực tình cảm, lại không thể lặp lại. Bất luận kẻ nào tại tiểu quán bên trong thời gian dừng lại mỗi ngày không thể vượt qua 10 giờ, bằng không sẽ xuất hiện cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng, mời đến nhập môn tay phải chỗ tấm thứ 3 bên cạnh bàn. Chúc ngươi may mắn. Ú linh trong ngõ hẻm tiểu quán một cái hiện tượng cấp dị hóa vật, đây là Phương Đường lần đầu tiếp xúc đến loại kiểu này dị thường. Dạng này dị thường khó mà khống chế hữu hiệu, chỉ có thể thông qua hạn chế hắn phát động điều kiện tiến hành quản khống, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ tinh hoàn liên bang, muốn làm đến điểm này gần như không có khả năng. Cho nên, bây giờ bên kia đã biến thành chợ đen sao, xem ra cái vòng này có kích thước nhất định a, bất quá như vậy cũng tốt, ta đang cần càng nhiều liên quan tới dị hóa vật tình báo, có người giao lưu dù sao cũng tốt hơn đóng cửa làm xe, nếu như có thể trực tiếp sử dụng tiền tài mua, vậy ta thu thập dị hóa vật tiến hành lưu trữ quá trình hẳn là liền sẽ càng thêm dễ dàng. Phía trước ta còn đang suy nghĩ, nếu như muốn đem ách vòng thạch tiến hành bán ra mà nói, nên lựa chọn dạng gì con đường, hiện tại xem ra, cái quán rượu này chính là một cái rất tốt sàn giao dịch. A Phương Đường vừa nghĩ, một bên sờ lên bên hông gạt lấy ách bằng thạch. Hắn để cho Tiểu Hắc lợi dụng tài liệu kim loại làm một cái hình vuông vật chứa trang bị, có thể kẹt tại phần eo vị trí, vừa vặn dùng để cất giữ ách bằng thạch. Sử dụng như vậy đứng lên tương đối dễ dàng, cũng có thể tránh bỏ túi bên trong an toàn phong hiểm. Đương nhiên, ách vòng thạch là sẽ không dễ dàng bán ra, nếu như hắn có thể tại biên cảnh thế giới thu được càng nhiều mà nói, cái kia loại này siêu phàm vật phẩm tương lai sẽ xem như trong tổ chức thành viên hoạch tâm phối cấp, nắm giữ cực lớn giá trị chiến lược. Lại chờ đợi một lúc một dạng, đem hữu quán tin tức sắp xếp dị hóa vật hồ sơ sổ tay sau, thẳng đến cùng U Linh ước định thời gian sắp tới gần, hắn lúc này mới đứng dậy rời đi nhà ga. Văn phòng dưới lầu, lão mẹ trên đường. Đây là một mảnh khu phố cổ kết cấu, thấp bé đẹp phòng, loang lổ mặt tường, hết thảy đều bỏ đầy dấu vết tháng năm. Hai bên đường phố cũng là chút cũ kỹ ố vàng chưa bài. Theo gió khẽ đung đưa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tiên hỏa khí tức, phảng phất thời gian ở đây dừng lại rất lâu. Phương Đường từ nhỏ đã ở mảnh này quảng trường lớn lên, khi xưa cô nhi viện tọa lạc tại ở đây, chỉ có điều về sau bởi vì vấn đề tiền bạc bị triệt để vứt bỏ tháo bỏ, bây giờ đã đổi thành một tòa mới thành lập lên ngân hàng. Giống loại này khu phố cổ ngõ nhỏ bốn phương thông suốt có rất nhiều, muốn tìm được một cái phù hợp ba đóa đường lại mang theo ngõ cụt cũng không khó. Bất quá nếu là nói khoảng cách gần nhất, người lưu lượng ít, lại tương đối bí mật khu vực, hắn cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến một chỗ. Đó là một cái nhỏ hẹp hẻm ngõ hẻm. Tại chỗ ngã ba vị trí vẫn dựng thẳng một phiến màu vàng sẫm song khai cửa gỗ, cửa ra vào quanh năm bám lấy một chiếc hư xe đẩy nhỏ. Phương Đường mục tiêu chính là tại cái này đẩy xe đằng sau, đây là gần nhất cũng là bí mật nhất một cái ngõ cụt chương 62, chợ đen chương 62, chợ đen đầu hẻm, trong hẻm nhỏ, nho nhỏ xe đẩy để ngang giữa đường. Phương Đường nhìn một chút xe đẩy bên cạnh dựa vào lấy một mặt cây quạt nhỏ, chính diện siêu siêu mẹo mẹo mà viết đùi bán tiên đoán mệnh mặt sau nhưng là phong thủy đoán mệnh, chắc vận bổ sung mấy chữ này. Lao ngông dưa muối canh đậu hủ, đấu qua thiên hạ mọi loại mạnh hoàng đế lao tử ngồi kim điện. Không kịp ta một hớp này hương màu vàng sẫm song khai cửa gỗ lửa tre, bên trong lờ mờ còn có thể nghe được có người hừ tiểu khúc âm thanh. Phương Đường từ trước cửa đi qua, người được bên trong truyền đến một cốt như có như không mùi rượu. Ha ha, cái này Bùi lão lục hôm nay nhưng thật ra vô cùng có nhã hứng, đều nhanh 2 giờ vẫn ngồi ở trong nhà ăn lão ngâm đâu, cũng không đi ra giả danh lừa bịp. Hắn cười lắc đầu. Cái ngõ hẻm nhỏ miệng là Bùi lão lục nhà, hắn không có con cái, một người cư trú, liền tốt một ngụm lão ngỗng. Lại thêm ở đây vắng vẻ, gần như không sẽ có người tới này, ngày bình thường càng là ngay cả cửa đều chẳng muốn đóng. Phương Đường không có đi quấy rầy bên trong ăn đến đang khoái hoạt lục ra, mà là hơi hơi nghiêng một cái thân vòng qua giữa đường xe đẩy nhỏ, tiến vào trong ngõ cụt. Hẻm cũng không sâu, đi không có mấy bước liền chấm dứt. Mang lên trên vừa mua mặt nạ, hắn dựa theo U Linh nói tới cách làm, mắt liếc một cái độ cao, khi tìm thấy ở giữa khối kia cục gạch sau đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nén ở trên đó. Cần nói ra một cái chủ quan chân thực tình cảm hoang luôn, theo lý thuyết thông thường tự sự là không được. Phương Đường túi đầu hơi hơi do dự, sau đó hướng về phía vách tường nhẹ nói, ta nguyện ý tiếp nhận hoang luôn. Theo hắn vừa nói xong, không khí chung quanh giống như là hơi hơi ba động một phen, động tĩnh nhỏ đến mức mà không thể phát giác. Phương Đường lập tức mở hai mắt ra, đột nhiên xoay người, hoàn cảnh chung quanh đã triệt để xảy ra thay đổi. Màu vàng sẫm cửa gỗ cùng cũ nát xe đẩy nhỏ không thấy, thay vào đó là một cái tản ra phong cách cổ điển quán rượu nhỏ. Đó là một phiến khắc lấy thanh đồng rắn ngậm đuôi cửa gỗ, vòng cửa trên xà nhãn lập lòe u xanh màu sắc. Trong khe cửa mơ hồ để lộ ra ấm áp màu vàng ánh đèn, bên hai thậm chí còn có thể nghe thấy bên trong khách nhân nhẹ nói chuyện với nhau âm thanh. Phương Đường trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhìn chung quanh một chút, mình bây giờ người đã ở tại một cái xa lạ trong đình viện, trước mắt tòa này quán rượu nhỏ chắc hẳn chính là U Linh nói tới cái kia dị thường a, hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Tiểu quán cửa ra vào, nam, sáu cái lộ ra hình xăm nam nhân hoặc đứng hoặc ngồi xuống ngăn ở bên ngoài, ánh mắt của bọn hắn từ Phương Đường tiến vào trước tiên liền nhìn chằm chằm trên người hắn. Người mới. Trong đó một cái gầy nhom tên xăm mình người ngăn tại cửa vào vị trí, sắc mặt chế nhạo nhìn xem hắn. Trở về đi, ở đây không phải nơi ngươi nên tới. Gầy quòm tên xăm mình trong tay người vứt một cái dị xét tiểu đao. Ánh mắt không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới. Hắn nói xong hướng về sau lưng đồng bạn làm một cái mặt quỷ, cười to nói, người mới, vẫn đeo mặt nạ, ha ha ha. Cũng không biết từ nơi nào nghe đến phương pháp đi vào, nhìn hắn bộ dạng này dáng vẻ chú ý cẩn thận, đeo mặt nạ sợ bị người tìm ra xử lý sao. Ha ha ha. Mấy người đồng bạn cũng đi theo cười ha ha, bộ dáng khoa trương đến cực điểm. Phương Đường khẽ nhíu mày một cái, hắn từ đối phương khẩu âm cùng mặt nhìn ra, những thứ này dường như là đến từ tổ ong cung người. Bên kia thành thị được gọi chung là ngàn tầng chi thành lại gọi khu dân nghèo là cả tinh hoàn liên bang người đến nhiều nhất, dân số đông đảo nhất đại khu. Nhìn xem trước mắt ngang ngược cản rỡ mấy người, Phương Đường hồi tưởng lại U Linh nhắc nhở qua mình. Tiểu quán khu vực bên trong cấm đậu thủ, người vi phạm sẽ bị xử xà hình. Hắn mặc dù không biết xà hình là cái gì, nhưng mà mới đến hắn cũng sẽ không dễ dàng đếm thử phát động. Đồng dạng, nghĩ đến những thứ này ngăn cửa người cũng không dám tùy tiện đậu thủ, bọn hắn càng nhiều hẳn là đối với sự đe dọa của mình, muốn ép mình ly khai nơi này. Nhìn thấy hắn không có bị nhóm người mình hù dọa, gây quòm tên xăm mình người lộ ra thần sắc tức giận, tiểu đao trong tay hướng về phía hắn cách không huy động mấy lần, biểu hiện trên mặt hung ác. Phương Đường nhìn thấy động tác của đối phương, ngầm hiểu, biết loại này sức uy hiếp cử động cũng sẽ không bị tiểu quán phán định là công kích. Tránh ra. Bình tĩnh lời nói từ trong miệng phát ra, thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì động tác, dung mạo giấu ở dưới mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ biểu tình. Chỉ là tại thời khắc này, tên xăm mình đột nhiên cảm nhận được một cỗ kiểm chế khí tức kinh khủng truyền đến, phản phất đối mặt với yên tĩnh tử vong băng lãnh, để hắn nhịn không được ngậm miệng lại, thân thể sợ run cả người. Xuyên thấu qua mặt của đối phương cố, Hắn nhìn thấy cặp kia trần trụi ra hai mắt, chẳng biết lúc nào đã biến thành đen nhánh. Nhìn thấy cái kia bay lên từng sợi khí tức màu đen, tên xăm mình dọa đến thịch 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 liền lùi lại mấy bước, phía sau lưng đụng vỡ tiểu quán đại môn, ngồi sập xuống đất. Dị hóa hình thái mấy người khác thấy thế cũng không dám lại có động tác, nhao nhao ngậm miệng lại, từng cái trung thực mà nhường đường, trước sau tương phản lớn đến kinh người. Phương Đường không tiếp tục để ý tới bọn hắn, thu hồi hắc khí, trực tiếp đi vào trong tiểu quán. Trong tiểu quán ánh đèn mờ nhạt, trong không khí tràn ngập năm xưa một hương cùng rượu cồn thuần hậu khí tức. Vách tường từ màu đậm tấm ván gỗ ghép lại mà thành, nạm bánh răng cùng đồng thau quản. Chân nhà thì treo sáng lên pha lê bóng, tia sáng dịu dịu vẩy vào bằng gỗ quạch ba cùng trên cái bàn tròn, tạo nên một loại cảm giác ấm áp. Ở đây nhìn qua cùng bên ngoài một dạng, tràn ngập đậm đà cổ điển phong cách nhưng bộ phận trang trí nhưng lại kết hợp hiện đại nguyên tố, hơi có chút quái dị. Cửa ra vào bên cạnh bàn mấy người khách tại nhìn thấy người tới sau, chỉ là hướng ở đây liếc mắt nhìn, sau đó lại quay đầu đi, giống như là đã sớm quen thuộc một màn này. Phương Đường không có dừng lại lâu, mà là hướng về bên tay phải đi đến. Trong tiểu quán so với hắn tưởng tượng càng lớn, thậm chí chỉ từ bề ngoài bộ kết cấu đến xem, bên trong không có khả năng nắm giữ khu vực rộng rãi như thế, giống như là tiến hành không gian trên kéo dài tới, có phần khiến người ngoài ý bất quá nghĩ đến đây bản thân siêu phàm dị thường thuộc tính, loại ý này bên ngoài tựa hồ lại tại hợp tình lý. Phương Đường ánh mắt quét qua cách đó không xa bằng gỗ quầy ba, phía sau quầy ba đứng đấy một cái vô diện người phục vụ, hắn bây giờ đang lau sạch lấy chén rượu, động tác máy móc tinh chuẩn. Nhìn lướt qua bên tay phải tấm thứ ba cái bàn vị trí, đó là U Linh cùng mình ước hẹn chỗ. Chỉ là bên bàn trên cũng không có người, hẳn là đối phương còn không có tới. Phương Đường đi tới, ánh mắt nhìn về phía trên bàn để một cái trong suốt cái bình, tại đáy bình vị trí vẫn đè lên một cái tờ giấy nhỏ. Hắn chú ý tới, trên tờ giấy trần trụi ở bên ngoài khu vực viết gửi tới bên chữ. Cho ta sao? Xem ra hắn cũng không định tự mình hiện thân a. Phương Đường trước tiên hiểu được đối phương ý tứ. Chương 63, Chim Sơn Ca chương 63, Chim Sơn Ca trong tiểu quán, ánh đèn hơi hơi vàng ố, cạnh quầy ba ngăn cách bên cạnh vẫn bắt lấy một tòa lò sưởi trong tường, lò bên trong ngọn lửa nhấp nháy, ánh lửa cùng ánh đèn đan vào một chỗ, là toàn bộ đại sảnh tăng thêm tầng một ấm áp sắc điệu. Phương Đường cầm lên trước mặt trên bàn chai không. Đó là một cái từ cao thấu pha lê chế thành cái bình, kiểu dáng rất kỳ lạ. Nó trên dưới hai đầu là hiện đại hóa kim loại trang bị, mặt ngoài đi qua đánh bóng xử lý, hiện ra chống phản quang màu xám bạc. Đỉnh chóp có một cái hình tròn tiếp lời, nhìn không ra công dụng. Phần dưới thì hơi rộng lớn, cái bệ bình ổn, Phương Đường cầm ở trong tay sóc sóc, có thể cảm nhận được cái bình này trọng lượng viễn siêu mong muốn, chí ít có nặng 7-8 cân, trên dưới kim loại kết cấu bên trong tựa hồ cất giấu một ít phức tạp chủ tính. Cái bình phía dưới đè lên tờ giấy hiện lộ ra, Phương Đường thuận tay đem nó cầm lấy. Gửi tới Uyên, đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, tên là Ổn Lưu Bình xuất từ mái vòm hiệp nghị đám kia nhà khoa học viên. Nó lợi dụng một loại đặc thù nào đó lực trường ước thúc, có thể đem tính chơ dị hóa năng lực tiến hành thu nạp cùng ổn định. Nhưng thiết kỵ, cho dù là tính chơ dị hóa năng lực, người bình thường tiếp xúc cũng là có cự đại phong hiểm. Nếu như ngươi có thể làm đến những thứ đó mà nói, đưa nó đổ đấy, ta nguyện ý lấy giá cao thu về. Hy vọng chúng ta về sau có thể xâm nhập cơ hội hợp tác. Ú Linh nhìn xem trên tờ giấy nhắn lại nội dung, lại nhìn một chút trong tay cái bình, trong lòng Phương Đường nghi hoặc không giảm trái lại còn tăng. Dị hóa năng lực hắn có thể lý giải, nếu như không có đoán sai, hẳn là những hắc khí kia là trong miệng hắn thực. Thế nhưng là cái này tính chơ dị hóa năng lực lại là cái gì, hắn liền không có thấy qua, chỉ từ trên tên đến xem, hẳn là thực một loại nào đó lắng đọng hình thái, cụ thể còn cần thêm một bước đi tìm hiểu. Đem tờ giấy cất kỹ, đem cái bình bỏ vào trong quần áo bên cạnh một cái túi lớn bên trong, Phương Đường ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Tại trên trung quanh hắn vài cái bàn, ba bốn mặc mũ che màu xanh lam sẫm thân ảnh đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên ở đây. Phương Đường kỳ thực sớm đã có phát giác, từ chính mình ngay từ đầu tới gần nơi này bàn lớn thời điểm, những người kia liền đã đưa ánh mắt chăm chú vào trên người mình. Bất quá cái này một số người tựa hồ chỉ là lặng lẽ chú ý hắn, cũng không có thêm một bước hành động ý tứ. Trong lúc đang suy tư, mấy cái kia mặc mũ che màu xanh lam sẫm người đột nhiên đứng lên, sau đó từ bên cạnh hắn đi qua, trực tiếp rời đi từ quán. Phương Đường thấy thế như có điều suy nghĩ, những thứ này sẽ không phải chính là U Linh người a. U Linh ngay từ đầu tại hắn trong lòng ấn tượng chủ yếu vẫn là liên bang thứ nhất hacker, cùng với tiểu hắc trong miệng trên internet thần. Nhưng hiện tại xem ra, lai lịch của đối phương tựa hồ không có đơn giản như vậy. Này, lần đầu tiên tới ở đây sao? Sau lưng đột nhiên có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Phương Đường cảm giác được người tới, quay đầu nhìn lại, càng là một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nữ nhân kia giữ lại mọc tóc dài, nhìn qua bất quá khoảng 1m6 chiều cao, hình thể gầy yếu, mặc một bộ màu xanh lá cây đậm ngăn tiểu áo khoác, bên trong dựng tiểu hồng sắc cao cổ áo sơ mi, mềm mại chất liệu phát họa ra eo thon của nàng thân. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chim Sơn Ca, là khách quen của nơi này, ngươi xưng hô như thế nào? Cùng Phương Đường một dạng, mang theo một cái mặt nạ, bộ dáng là một cái màu vàng chim nhỏ. Chim Sơn Ca nhìn qua rất như quen thuộc, chỉ là nghe giọng nói khó mà phân biệt là đến từ cái nào khu vực, bất quá nghe vào tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là sẽ không vượt qua 30 tuổi. Gọi ta Huyền A. Phương Đường đáp lại nói. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, vị này Chim Sơn Ca tiểu thư gọi mình lại đến cùng muốn làm gì? Xem ra người ngươi đợi giống như chưa từng xuất hiện, bất quá nếu đã tới, cái kia làm gì không uống một ly đâu. Chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Nữ nhân phát ra mời. Hai người tới cách đó không xa bên quầy ba tòa hạ, Chim Sơn Ca đưa tay chào hỏi một tiếng hậu phương vô diện người phục vụ. Chúng ta ở đây, muốn hai chén ngân sắc truyền kỳ. Nàng nói từ trong túi lấy ra hai cái ngân sắc đầu đạn, đặt ở trên quầy ba. Vô diện người phục vụ nhìn hai cái kia đầu đạn một mắt, yên lặng đi tới, thu hồi đầu đạn, sau đó quay người, bắt đầu cơ giới hóa mà điều tiểu tới. Phương Đường đối với một màn này cảm thấy yếu kỳ, ở đây uống rượu tựa hồ không phải sử dụng tiền tài xem như tiền tệ, mà là hai cái đạn màu bắt đầu. Rượu nơi này phí nhìn qua có chút kỳ lạ. Hắn đem ánh mắt từ vô diện người phục vụ trên thân thu hồi, quay đầu nhìn về phía nữ nhân bên cạnh. Chim Sơn ca tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, thu hồi trong tay một mực luốt luốt một cái tiểu xảo kim loại tiền xu, nói, ở đây uống rượu cùng bên ngoài cũng không đồng dạng, tiểu phí cũng không phải thông thường tiền tài, mà là đủ loại có ý nghĩa tượng trưng vật phẩm. Nàng nói nhìn một chút bên kia đang tại pha rượu vô diện người phục vụ, tiếp tục nói, giống như ta vừa mới giờ ngân sắc truyền kỳ nó là từ kiểu cũ cây thừa, rượu, bột tiêu cay, thanh chanh, lục kẹo bạc hà thay đổi phối hợp mà thành, tượng trưng cho chiến đấu, tự do, không bị trói buộc cùng phản kháng, cho nên, nếu như ngươi muốn uống chén rượu này mà nói, ngươi liền cần thanh toán một điểm cùng chén rượu kia đối được đồ vật, tốt nhất là mang một ít rõ ràng dứt khoát đặc sắc. Thì như, cái kia đầu viên đạn. Đúng vậy, bất quá ngươi nếu là cho hắn cái gì đơn từ trước à, vẽ xấu xì sơn đồ hộp hạ loại hình cũng được, đúng. Lần trước ta còn chứng kiến có người dùng một cái guitar phát phiến giờ chén rượu này, cũng không biết là nguyên lý gì. Theo Chim Sơn ca một phen giảng giải, Phương Đường cũng đại khái hiểu rồi ở đây bán tiểu phương thức. Nguyên lý đại khái liền cùng Lý Nhạc Nhạc bọn hắn sử dụng biên cảnh chi triệt không sai biệt lắm, cần tiêu hao mang theo đặc thù thuộc tính vật phẩm mới có thể hối đoái, khác biệt tiểu tượng trưng cho khác biệt ngụ ý, đồ cần cũng không giống nhau. Rượu này rất không tệ a, xem như ta yêu nhất. Uống hết sau đó ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn cảm nhận được loại kia cảm giác bay lượn tự do, độc nhất vô nhị, thế nhưng là còn lại tiểu cũng không có. Chim Sơn ca trong khi nói chuyện, vô diện người phục vụ đã điều tốt tiểu đã bưng lên. Nàng không chút do dự tiếp nhận chén rượu uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Phương Đường, chỉ trên mặt mình chim nhỏ mặt nạ, cười nói, có trông thấy được không, ở đây mang mặt nạ mà nói, tốt nhất vẫn là mua loại này nửa đoạn, bằng không thì nhiều rượu ngon như vậy nhưng là không còn biện pháp hưởng dụng. Phương Đường nghe vậy, ánh mắt lườm liếc đám người chung quanh. Người tới nơi này có chừng chừng phân nửa đều mang mặt nạ, liền cùng Chim Sơn ca mở dạng, mặt nạ của bọn họ tất cả đều là con bao trùm nửa gương mặt, là tự nhiên là có thể thuận tiện uống rượu. Ta đã biết, cảm tạ nhắc nhở. Chén rượu này ta liền không uống, lần sau tới lại thưởng thức a. Hắn gật đầu một cái. Chính mình cái mặt nạ màu đen này là tạm thời mua, Phương Đường cũng không có dự định uống rượu cái gì, cho nên cũng không phải đặc biệt để ý Chim Sơn ca lộ ra một bộ thật đáng tiếc ánh mắt, nhưng cũng không khách khí chút nào, một hơi đem một cái khác ly ngân sắc chuyển kỳ uống vào. Chương 64, ba cái tình báo, 1, chương 64, ba cái tình báo, 1, theo hai chén ngân sắc chuyển kỳ vào trong bụng, Chim Sơn ca ánh mắt chậm rãi đóng lại, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia phấn khởi lại hưởng thụ ý cười. Ngươi biết không, ta kỳ thực vẫn muốn qua loại kia tự do, không có ước thúc thời gian, nhưng mà trong cuộc sống hiện thực cuối cùng tồn tại đủ loại đủ kiểu gò bó, có lúc chúng ta hành động đều không phải là xuất từ bản tâm, hoàn cảnh chung quanh giống như là sóng lớn, cuốn lấy ngươi lái về phía thâm hải, ánh mắt của nàng có chút mê ly, trong miệng nhỉ non lời nói cũng càng ngày càng nhỏ. A, thật xin lỗi, rượu này kinh đạo quá lớn, ta bình thường đều chỉ uống một chén. Nàng ngượng ngùng đem chén rượu đẩy ra. Không việc gì. Phương Đường cười nói, ngược lại hôm nay là tâm nữ tiết. Hắn cũng không gấp gáp, bởi vì hắn biết, những thứ này chẳng qua là lời dạo đầu. Đối phương tìm đến mình chắc chắn không có khả năng vẹn vẹn uống rượu đơn giản như vậy. Quả nhiên, theo cảm xúc trở nên bằng phẳng, Chim Sơn ca cũng cuối cùng nói ra mục đích của mình. Ngươi biết, ta là nơi này khách quen, ta mỗi ngày đều sẽ đến tử quán. Cho nên ta đối với nơi này phát sinh qua hết thảy đều rất quen thuộc, nếu như ngươi có cái gì muốn biết tin tức, chỉ cần ta biết, ta đều có thể nói cho ngươi à. Đương nhiên, không phải miễn phí. Ngươi không cần lo lắng, tình báo độ tin cậy ta đều có thể bảo đảm, tin tưởng ta, ở đây không có ai so tin tức ta linh thông hơn, không tin ngươi có thể hỏi một chút những người khác. Ân. Xét thấy chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, trước ba cái tin tức xem như miễn phí, yên tâm đi, vừa rồi tiểu phí vấn đề không tính. Chẳng qua sau đó ta muốn phải thu phí đấy, tiền mặt, hay là dị thường vật cũng có thể. Chim Sơn ca liên tiếp lời nói xong, thanh âm trong trẻo êm tai, ẩn ẩn vẫn còn bên tai quen quần. Phương Đường biết, đây mới là nàng chính thức tự giới thiệu, không nghĩ tới dạng này một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, lại là một cái chuyên môn buôn bán tình báo thương nhân. Hắn không khỏi nghĩ tới đem chính mình hẹn tới nơi này u linh, âm thầm suy tư giữa hai cái này phải chẳng có liên quan gì, có biết hay không trên thực tế chính là cùng là một người. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn cho phủ định. U Linh nếu như muốn thấy mình, không cần thiết lượn quanh một vòng lớn như vậy, đeo lên mặt nạ, trực tiếp đến nơi hẹn là có thể. Hơn nữa hắn cùng Chim Sơn ca giọng điệu nói chuyện khác biệt rất lớn, lại cho chính mình cung cấp cụ phong cục tình báo, thậm chí còn đưa một cái ổn lưu bình. Mặc dù không biết ổn lưu bình cụ thể giá trị, nhưng căn cứ vào trên tờ giấy miêu tả, có thể thu nạp tính chơi hắc khí, cái kia chắc hẳn sẽ không tiện nghi. Điểm này, cùng Chim Sơn ca thương nhân thân phận có bản chất khác nhau. Phương Đường ngón tay tại hổ khẩu chỗ nhẹ nhàng nén, ánh mắt rơi vào trước người trên quầy bar. Tất nhiên đối phương muốn cung cấp ba cái miễn phí tình báo, vậy hắn tự nhiên dự định thật tốt cân nhắc một chút, thừa cơ hội này hỏi thăm một chút chính mình trước mắt cần nhất tin tức. Suy tư một lát sau, hắn ngẩng đầu, do hỏi, vấn đề thứ nhất, ta muốn biết, ở đây thật an toàn sao? Đây là trước mắt hắn rất muốn nhất làm rõ ràng sự tình. Tiểu quán làm một hiện tượng cấp vật thu dụng, lại là chợ đen một dạng tồn tại, cái kia đối với nó tính an toàn thì nhất định phải có hiểu biết, xác nhận ở đây đáng tin cậy hay không, là phi thường mấu chốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi trước cái kia trai chuyện đâu. Chim Sơn ca cười cười, tựa hồ cũng không nghĩ đến hắn sẽ hỏi như vậy. Bất quá ngươi không cần lo lắng, từ đủ loại trên ý nghĩa tôi nói, ở đây đều rất an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không có vi phạm quy tắc của nơi này, không cho phép sử dụng bạo lực, cũng không cho phép dừng lại vượt qua 10 giờ, trừ phi ngươi muốn trở nên giống như bọn họ. Nàng nói hướng vô diện người phục vụ phương hướng chép miệng. Phương Đường nhìn bên kia một mắt, trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng. Liên quan tới quy tắc phương diện, Chim Sơn ca ngược lại là cùng U Linh tại trong meo nói tới một dạng, chỉ có điều U Linh hết chỗ chế là, cụ thể trừng phạt đến cùng là cái gì? Hiện tại xem ra, những cái kia vô diện người phục vụ chính là đã từng không tuân theo tiểu quán quy tắc người. Hắn gật đầu một cái, biểu thị đối với tin tức này khẳng định. Bất quá, đó cũng không phải hắn câu trả lời mong muốn. Có lẽ là đọc hiểu ánh mắt hắn bên trong hàm nghĩa, Chim Sơn ca thở dài một hơi, nói, tốt à, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, cái này coi như là kèm theo trả lời tốt, ngươi là đang lo lắng cụ phong của ta. Tin tưởng ta, cụ phong cục người sẽ không ở đây gây chuyện, ta phía trước nói, từ đủ loại trên ý nghĩa tới nói đều rất an toàn, bao quát ngươi uống rượu, còn có cụ phong cục. Ngay trong bọn họ mặc dù có rất nhiều người xử lý tương đối cấp tiến, nhưng chúng quy chỉ là vì liên bang lợi ích, mà tiểu quán đồng dạng có thể mang cho bọn hắn tiện lợi, cụ phong cục người cũng không ngốc, bọn hắn cũng cần có như thế một cái chợ đen tồn tại, ngươi có thể hiểu ta ý tứ à? Phương Đường khẽ gật đầu, biểu thị chắc chắn. Cảm tạ tình báo của ngươi, như vậy tiếp xuống vấn đề là, trong hội này, ta hẳn là chú ý người nào? Hắn hỏi là vòng tròn mà không phải tiểu quán cái phạm vi này liền tương đối lớn. Đối với vừa mới tiếp xúc siêu phàm vẫn chưa tới một tháng hắn tới nói, hiểu rõ chỉnh thể thế cục cũng là vô cùng có cần thiết. Giống như là đối với hắn vấn đề này đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, Chim Sơn ca có chút buồn bực thầm nói, à, ngươi vậy mà đối ngươi cái bình một điểm không có hứng thú sao? Vẫn là nói ngươi đã biết cùng. Không nên a, ta xem tờ giấy kia như vậy nhỏ, không giống như là có thể viết xuống nhiều như vậy chữ bộ dáng a. Phương Đường ngược lại là không nghĩ tới nữ nhân này sức quan sát vẫn rất nhạy cảm, xem ra đối phương hẳn là từ chính mình ngay từ đầu tiến vào tiểu quán thời điểm liền đã để mắt tới. Khu khu, tốt a. Chim Sơn ca ho khan hai tiếng, nói, vòng tròn kỳ thực cũng không thể nói là dị thường năng lực, dị thường vận. Những thứ này đồ vật loạn thất bát tao vừa mới xuất hiện cũng liền một, hai năm thời gian, tất cả mọi người tại thích ứng, ngay cả tiểu quán cũng là 10 tháng trước mới phát hiện. Phương Đường tâm xuống không sai, xem ra biên cảnh ảnh hưởng đến thực tế thời gian cũng không dài, trên thế giới này những người khác đều vẫn còn vừa mới tiếp xúc giai đoạn. Chim Sơn ca lại nói, bất quá ngươi nếu là muốn biết cái thế lực nào cần đặc biệt chú ý, này ngược lại là không khó, ngươi đi xem một chút liên bang công bố bảng truy nã là có thể. Thứ nhất chính là phản quân, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua, cái này cũng không cần ta nhiều lời a. Phương Đường gật đầu một cái. Phản quân hắn tự nhiên là biết đến, liên bang trong tin tức cả ngày phát hình những người này được gắt. Bọn hắn được xưng là Xích Sa quân phản loạn chủ yếu chiếm cứ tại hoang mạc khu vực, nơi đó là liên bang 44 cái đại khu bên trong lục địa chiếm diện tích lớn nhất một cái khu vực, bởi vì ác liệt hoàn cảnh nhân tố, dẫn đến liên bang phòng vệ quân sức mạnh không có cách nào triệt để thẩm thấu khống chế, cũng liền khiến cho đám phản quân này một mực làm cản cho tới bây giờ. Thứ hai cái thế lực đi, chính là Hắc Hải bang. Ta nhìn ngươi mặc không giống như là tổ ong khu tới. Nếu như ngươi là tổ ong khu người, vậy khẳng định quen thuộc tên của bọn hắn, một đám không chuyện ác nào không làm hữu đản, chết một vạn lần đều không đủ quá đáng. Chim Sơn ca tiếp tục nói. Nàng vừa nói vừa chỉ vị trí cánh cửa. Vừa rồi ngươi lúc tiến vào ngăn cản đường đi mấy tên kia, bọn hắn chính là Hắc Hải bang người cũng là hình dáng như quỷ này. Những tên kia thường xuyên ngăn ở cửa ra vào, thu chút phí qua đường cái gì, bất quá chiêu này đối với khách quen vô hiệu, bởi vì mọi người đều biết ở đây không thể phát động công kích, nhưng bọn hắn có lúc quả thật có thể dọa chạy một chút ngộ nhập tiến vào tân nhân những người khác, bởi vậy cũng lười quản bọn họ. Đợt, sửa lại một chút cụ phong cục một trong tam đại hạch tâm hiệp nghị tuyệt đối khống chế hiệp nghị danh xưng, phía trước luôn cảm giác cái tên này không bằng một cái khác hạch tâm chuẩn tắc yên tĩnh giao thức an ninh em hai, có chút quá trực bạch, không có loại kia mịt mù ẩn dụ cảm giác, cho nên ta nghĩ rất lâu, quyết định đưa nó thay đổi thành thiên khung chi khóa hiệp nghị, ngụ ý là bầu trời bao trùm một dạng tuyệt đối khống chế chủ thể nội dung không thay đổi. Chương 65, ba cái tình báo, 2, chương 65, ba cái tình báo, 2, Chim Sơn ca nói đến đây dừng lại một chút, hướng vô diện người phục vụ muốn tới một ly nước đá, đại giới là mấy chương trống không A4 giấy. Phương Đường chú ý tới, căn này tiểu quán tựa hồ chỉ cung cấp đồ uống, cũng không có đồ ăn. Trong đầu trở về chỗ vị này Chim Sơn ca tiểu thư vừa rồi nói mà nói, ánh mắt của hắn không khỏi vừa nhìn về phía cửa tiểu quán. Ở nơi đó, mấy cái Hắc Hải bang tên xăm mình người còn đứng, vừa mới kinh hãi cũng không có ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục kiếm tiền. Cái này một số người, lợi dụng người mới đối với tiểu quán tình huống không hiểu rõ điểm này, tiến hành đe dọa bắt chẹt. Có khách quen ra vào thời điểm bọn hắn không biết ngăn cản, mà giống Phương Đường dạng này gương mặt lạ, bọn hắn thì sẽ gây khó khăn đủ đường, tùy ý khiêu khích, thậm chí trực tiếp tiến lên uy hiếp yêu cầu tiền tài. Những người khác sở dĩ chấp nhận cách làm của bọn hắn, chỉ sợ cũng cùng quy tắc của nơi này có liên quan. Trong tiểu quán không cho phép sử dụng bạo lực, không có cách nào ngăn cản. Đồng thời, bọn hắn cũng tại trong lúc vô hình trở ngại rất nhiều tự thân cũng không thực lực, lại bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp biết được phương pháp người tiến vào bên trong. Nói trắng ra là, đối với trong này phần lớn người tới nói, tiểu quán tồn tại cũng không phải là càng nhiều người biết càng tốt. Chợ đen cần chính là có thể cung cấp giá trị người giao dịch, mà không phải bởi vì tò mò tâm mà tiến vào thăm dò người bình thường. Cái kia hai chén ngân sắc truyền kỳ hậu kình nhìn qua so tưởng tượng càng lớn. Chim Sơn ca một hơi uống cạn sạch chọn một ly nước đá, lúc này mới dễ chịu một chút. Cái thứ ba đáng giá ngươi chú ý thế lực là người mái vòm hiệp nghị. Phương Đường xoay đầu lại, cái tên này hắn nghe qua, ngay mới vừa rồi tại trong Vũ Linh viết cho hắn tờ giấy. Đó là một cái lợi ích trên hết hiệp hội, bên trong tụ tập một đám kỹ thuật không tệ nghiên cứu nhân viên, có rất nhiều người nghe nhiều nên quen khoa học kỹ thuật chính là xuất từ bọn hắn chi thủ. Bất quá cái này một số người không thích nổi danh, phát minh của bọn họ hơn phân nửa bị bán cho người khác. Sở dĩ để ngươi chú ý là bởi vì ngươi về sau nói không chừng có thể có cần dùng đến bọn hắn địa phương. chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, dù là ngươi là phản quân, bọn hắn cũng nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch. À đúng, ngươi vừa rồi cầm cái kia ổn lưu bình chính là xuất từ bọn hắn chi thủ. Chim Sơn ca nói, nhìn một chút Phương Đường áo khoác bên trong khu vực. Phương Đường cũng không che giấu, rất hào phóng mà đem cái bình lấy ra, đặt ở trên quầy bar. Hắn chú ý tới, theo động tác của mình, xung quanh có hầu như bản đang ngồi khách uống rượu nhau nhau đem ánh mắt đầu tới, rơi vào trên trước người ổn lưu bình. Chậc chậc, thứ đồ tốt này, những tên kia cứ như vậy cho ngươi. Ngươi cùng bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta như thế nào càng ngày càng cảm giác ngươi không giống như là một người mới, ngươi sẽ không phải là đang giả heo ăn thịt hổ à? Chim Sơn ca nhìn về phía ổn lưu bình trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Phương Đường bị trong lời nói của nàng nội dung hấp dẫn. Bọn hắn, ngươi nói là vừa rồi những cái kia mặc mũ che màu xanh làm sao người? Đúng à, bọn hắn liền đắc như vậy ổn lưu bình đều cho ngươi, ngươi vậy mà đều không rõ ràng bọn họ là ai? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết đâu. Chim Sơn ca nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo kinh ngạc. Phương Đường âm thầm suy tư. Thông qua người trước mắt biểu hiện, cùng với người chung quanh đối với trai phản ứng, lời thuyết minh thứ này chính xác có giá trị không nhỏ. Mà vừa rồi trước khi mình tới bên cạnh bạn không từng có người, nhưng lại không có ai đi vụng trộm lấy đi cái bình, này liền cho thấy bọn hắn nhất định là đang tại kiêng kỵ cái gì. Đáp án đã rất rõ ràng, chính là ngồi ở phụ cận mấy cái người áo choàng. Quả nhiên, Chim Sơn ca lời kế tiếp liền xác nhận suy đoán của hắn. Bọn hắn gọi là vụ ẩn giả nghe nói đến từ băng vụ khu cả đám đều vô cùng thần bí, mỗi lần xuất hiện đều che đến nghiêm nghiêm thật thật. Ở đây ngoại trừ cụ phong của người, nhất không gây hấn chính là bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng là truy tung năng lực cao thủ hết sức đáng sợ. Lần trước có cái hắc hải ba người không biết sống chết, ỷ vào trong tiểu quán không thể động thủ quy tắc, cùng bọn hắn lên xung đột, kết quả ba ngày sau tên kia liền theo vụ ẩn giả cùng một chỗ tiến vào, chỉ có một cái đầu. Miệng của nàng hình nhìn rất đẹp, lúc nói chuyện cánh môi hơi hơi đóng mở, kinh ngạc cùng hâm mộ tư thái tại trong đó ẩn hiện. Phương Đường bây giờ đã đại khái xác định một việc, đó chính là ưu linh thân phận, hẳn là những thứ này vụ ẩn giả một thành viên. Hacker, thần bí, truy tung năng lực, những thứ này đều vô cùng phù hợp Chim Sơn ca miêu tả vụ ẩn giả đặc thủ. Bây giờ, hai vấn đề đã hỏi xong, còn lại cái cuối cùng. Hắn không có làm nhiều suy xét, trực tiếp hỏi lên trước mắt muốn biết một chuyện khác. Nói cho ta nghe một chút tính chơ dị hóa năng lực a, đó là vật gì? Ta muốn làm sao đem bọn nó cất vào ổn lưu bình bên trong. Giống như là cuối cùng nghe được chính mình rất muốn nhất nghe, Chim Sơn ca thở phào nhẹ nhõm, trước mắt nói, ngươi cuối cùng hỏi ta cái bình chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi một mực không hỏi đâu. Bất quá đây cũng không phải là một vấn đề a, nhưng ta hôm nay tâm tình tốt, liền lại miễn phí đưa tặng ngươi một cái a. Dị hóa năng lực hết thể có hai loại hình thái, bọn chúng theo thứ tự là hoạt tính cùng tính chơ. Sinh vật thể tại tiếp xúc đến hoạt tính dị hóa năng lực sau, sẽ phát sinh biến dị, trở thành dị hóa thể. Căn cứ vào cụ phong cục cho ra số liệu, loại này tiếp xúc sau biến dị dẫn đến tử vong tỷ lệ là 99.95 vẹn vẹn có 0-0.5 người có thể trở thành giống như ngươi vậy người thích ứng, khống chế đặc thù dị hóa hình thái, rất nhiều người càng ưa thích gọi bọn họ là siêu biệt giả. Đến nỗi tính chơ dị hóa năng lực, nó đến từ chết đi trong cơ thể của dị hóa thể, nhưng cũng không phải là nhất định sinh thành, loại này tất cả tỷ lệ rất nhỏ, hơn nữa tạm thời không có tìm được sinh thành tính logic. Nghe nói siêu việt giả có thể bằng vào tự thân tinh thần lực cảm giác được tồn tại, cái này ta liền không thể xác định, dù sao ta chỉ là một người bình thường. Trên tay ngươi cái kia ổn lưu bình tác dụng của nó chính là đem tính chơ dị hóa năng lực từ trong cơ thể của dị hóa thể hút lấy đi ra. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, rút ra cái bình phía trên đóng kín, sử dụng tiêm vào trang bị cắm vào trong cơ thể của dị hóa thể, liền có thể trực tiếp hút lấy, hoặc dùng tinh thần lực dẫn đạo, tựa hồ cũng có thể có hiệu quả giống vậy. Nguyên lý cụ thể ta cũng không phải rất hiểu, tóm lại là mái vòm hiệp nghị đám kia nhà khoa học làm ra. Cái bình này chỉ là chống không liền giá trị 100 vạn, ngươi nếu là có thể đem bên trong đổ đầy dị hóa năng lực, vậy ít nhất đến bay lên 10 lần. Bởi vì tính chơ dị hóa năng lực không chỉ có thể để cho siêu việt giả hấp thu tăng cao thực lực, còn có thể cho người bình thường sử dụng, trên phạm vi lớn giảm bất dẫn đến tử vong tỷ lệ, phần lớn siêu việt giả chính là tới như vậy. Chim Sơn ca nói đến đây trên dưới đánh giá một phen Phương Đường, liễu lơi nói, ta là thực sự không nghĩ ra, rõ ràng ngươi cũng là một cái siêu việt giả, thế nhưng là lại thật giống như cái gì cũng không biết. Ngươi sẽ không phải chính là trong loại trong lúc vô tình kia hấp thu hoạt tính dị hóa năng lực, tiếp đó không chết vẫn biến dị thành công loại kia may mắn à? Chương 66, mới gặp cụ phong cục chương 66, mới gặp cụ phong cục đối mặt Chim Sơn ca vấn đề này, Phương Đường chỉ có thể nhún vai. Hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn ảm thực hình thái nguồn gốc từ một cảnh, cùng Chim Sơn ca nâng lên hai loại biến dị phương thức hoàn toàn khác biệt, càng giống là tự chủ thức tỉnh sản phẩm. Hơn nữa, hắn vừa mới thức tỉnh, thực lực tựa hồ liền vượt qua thông thường dị hóa thể. Ngươi vừa rồi nâng lên, tính chơ năng lực có thể để người bình thường dị hóa thành siêu việt giả. Như vậy thành công mấy tỷ lệ là bao nhiêu? Có cụ thể trị số sao? Phương Đường truy vấn. Chim Sơn ca nhẹ nhàng vẩy vẩy bên thai tóc dài, không trong lúc lơ đãng cử động để lộ ra cùng bản thân khí chất hoàn toàn khác biệt vũ mị. Miễn phí tình báo đã đến này là ngừng a, tin tức này nhưng là muốn thu lệ phí. Thanh âm trong trẻo của nàng nêm hai, mang theo một tia hoạt bát, cho dù là đang nói tiền, cũng làm cho nhân sinh không gian nửa điểm phản cảm. Sử dụng tính chơ năng lực tiến hành dị hóa thành công suất sẽ có đề thăng, chi tiết cặn kẽ đi, ta thu 20.000 khối tốt. Nàng rũi ra ngón tay nhỏ nhắn, dựng lên một cái a thủ thế, vẫn còn bên đầu lung lay, giống như đang chụp ảnh. Phương Đường không nghĩ tới đối phương sẽ mở ra dạng này giá cả, hắn muốn cho rằng ít nhất cũng phải lấy vạn nguyên cất bước. Hắc, có phải hay không cảm thấy rất tiện nghi? Kỳ thực số liệu này đã sớm không phải bí mật gì, ngươi chỉ cần hơi tốn chút tâm tư, trên cơ bản đều có thể thăm dò được. Ta là bán tình báo, nhưng ta cũng không phải gian thương. Chim Sơn ca nháy mắt, vừa cười vừa nói. Thành giao. Nghe được Phương Đường trả lời, ánh mắt của nàng lập tức trở nên nghiêm túc lên, ngữ khí cũng đã chăm chú rất nhiều. Căn cứ vào cụ phòng cục thống kê kết quả, sử dụng tính cho dị hóa năng lực tiến hành thức tỉnh, thất bại mấy tỷ lệ ước chừng tại trên dưới 90, trong đó dẫn đến tử vong tỷ lệ 20, thành công tỷ lệ vẹn vẹn có 10. Đương nhiên rồi, chỉ số này cũng không phải tuyệt đối, người sử dụng tinh thần cường độ càng cao, thành công suất cũng càng cao. Chim Sơn Ca nói bổ sung. Hữu Tình nhắc nhở một chút, mặc kệ là siêu việt giả vẫn là người bình thường, đang hấp thu tính chơ năng lực thời điểm đều cần thiết chế, vượt qua tự thân tinh thần lực tiếp nhận hạn mức cao nhất hút lấy hành vi, vô cùng có khả năng dẫn đến ý thức sụp đổ, biến thành không có lý trí dị hóa thể. Phương Đường nghe được nàng mà nói, không khỏi khẽ nhíu mày. Thất bại tất cả tỷ lệ thật sự là có chút cao, hắn vốn định dùng loại phương thức này để thăng thành viên tổ chức thực lực, hiện tại xem ra, siêu việt giả số lượng muốn so với chính mình tưởng tượng thấp rất nhiều. Tại sao ta cảm giác, cụ phong cục thống kê kết quả thật giống như biết không ít người, cái này hẳn không phải bọn hắn chủ động nói ra được a? Hắn vô ý thức hỏi. Từ mới vừa đến bây giờ, Chim Sơn Ca trong miệng những số liệu này rất nhiều cũng là xuất từ cụ phong cục thống kê. Hơn nữa dựa theo nàng lời nói, người biết tựa hồ có rất nhiều, cái này khiến Phương Đường tâm bên trong không khỏi sinh ra nghi hoặc. Chim Sơn Ca thần bí cười cười, sau đó lần nữa dựng lên một cái á thủ thế. Lần này là hai bạn. Phương Đường thử hỏi dò một tiếng. Nữ nhân trước mắt lại lắc đầu, mở miệng phun ra một cái vượt quá hắn dự liệu giá cả. 200 vạn. Phương Đường hơi hơi giật mình, kết quả này hiển nhiên là hắn không có nghĩ tới. Chỉ là nhìn qua một cái giống như là không quan trọng vấn đề, đối phương chào giá đã vậy còn quá cao. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói cái gì, tiểu quán đại môn phương hướng đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng bước chân. Kèm theo màu vàng sẫm cửa gỗ mở ra, mấy thân ảnh lần lượt đi đến. Bọn hắn mặc màu xám chiến thuật áo khoác, hình giọt nước và táo hơi phiêu giật, hạ trang nhưng là cao eo chiến thuật quần, dán vào thân hình, nhìn qua giả dặn tiêu sái. Phương Đường chú ý tới, tại cánh tay phải của bọn hắn chô có giấu một cái vòi rồng đồ án. Trung quanh hầu như bản thực khách tại nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào, đều xuống ý thức tránh đi ánh mắt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Là cụ phong của người, những thứ này không nhận người chào đón ra hỏa. Chim Sơn Ca thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó đứng dậy, hướng Phương Đường phất phất tay, ngựa khí nhẹ nhàng nói, "Được rồi, hôm nay nói chuyện phiếm liền đến nơi này đi, rất cao hứng với ngươi. Trưng cầu ý kiến phí liền lần sau gặp lại thời điểm cho ta tốt, ta còn có việc, liền đi trước." Nàng nói xong chưa dừng lại lâu, ba chân bốn cẳng rời đi từ quán. Theo Chim Sơn Ca rời đi, trung quanh không ít người cũng đều lục tục no ngoe đứng lên tới, lần lượt đi ra phía ngoài. Phương Đường nhìn thấy bọn hắn đội vàng rời đi bộ dáng, biết cái này một số người hẳn là không muốn cùng cụ phong cục dính líu quan hệ. Bất quá, tại chỗ cũng có một số người hoàn toàn không có ý tứ muốn đi, vẫn như cũ đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, phản phất đối với cụ phong cục người nhìn như không thấy, thậm chí còn ném mang theo ánh mắt khiêu khích. Những thứ này chính là cụ phong cục người sao, mặc nổi bật chế phục đi bảo, là có cái gì mục đích đặc thù sao? Phương Đường cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tinh hoàn liên bang quan phương thành viên của tổ chức, ánh mắt bên trong mang theo một tia yêu kỳ. Những người kia không có ở tiểu quán đại sảnh dừng lại quá lâu, bọn hắn trực tiếp thẳng hướng lấy càng sâu xa khu vực đi, trong tay còn cầm hai cái cỡ lớn ba ly, thoạt nhìn như là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Trung quanh bắt đầu vang lên nghị luận âm thanh. Lại ngồi một hồi, Phương Đường cũng đứng dậy rời đi tử quán. Ở đây mặc dù còn rất nhiều đáng giá giải chỗ, nhưng mà hắn cũng không có quên Lý Nhạc Nhạc cùng Thâm Hải bên kia vẫn còn thi hành nhiệm vụ đâu. Đi ra bên ngoài tường vây bên cạnh, hắn nhớ lại U Linh lời nói, đưa bàn tay đặt tại trên vách tường, trong miệng mặc niệm ra cùng tiến vào thời điểm hoang luôn tương ứng nói thật. Ta hy vọng theo đuổi chân tướng. Sau một khắc, trung quanh tràng cảnh lần nữa biến hóa, đợi đến hắn một lần nữa mở mắt thời điểm, đã đưa thân vào lúc trước tiến vào đầu kia trong ngõ hẻm. Nhìn xem vách tường ở giữa nhất khối kia cục gạch, trên đó cho bụi bởi vì lúc trước chính mình đụng vào đã thiếu sót một khối. Phương Đường hơi trầm ngâm phút chốc, sau đó đưa tay ra, đem trung quanh mấy khối cục gạch trên sám cũng nhẹ nhàng xóa đi. Kẹt kẹt sau lưng, kèm theo một đạo cũ kỹ đến rợn người tiếng mở cửa vang lên, một bóng người quen thuộc từ bên trong cửa đi ra. Bùi Lao Lục đã ăn xong cơm trưa, lại chợp mắt một hồi, trên mặt vẫn mang theo vừa mới tỉnh ngủ sau thoải mái. Gần nhất, hắn sạp hàng nhỏ trên tổng hội không giải thích được thêm ra trên dưới 100 khối liên bang tệ, cái này khiến hắn cảm giác chính mình rất gặp may mắn. Hắn thậm chí một trận hoài nghi, có phải hay không sư môn trưởng bối trên trời có linh, nhìn hắn trải qua đau khổ như thế, cuối cùng nhịn không được làm chút ít thủ đoạn, hạ xuống chút món tiền nhỏ để cho hắn cải thiện sinh hoạt. Hôm nay, thật vất vả có chút số dư còn lại, Bùi Lao Lục đại thủ đại cướp một cái, mua nguyên một con lão ngỗng, một người ngồi ở trong nhà mị mị ăn một bữa. Có thể nói, Lục gia trong đời lớn nhất yêu thích chính là một hớp này nước muối lão ngỗng. Nếu như hỏi hắn đoán mệnh kiếm tiền mục đích đến cùng là cái gì, vậy ăn lão ngỗng tất nhiên là danh liệt đứng đầu bảng. Không phải sao? Bùi Lao Lục đang chuẩn bị đi ra quầy, vừa mới ra khỏi cửa liền gặp được một cái làm hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc. Hôn tiểu tử, ngươi ở nơi này làm gì vậy? Hắn nhìn thấy Phương Đường trước tiên liền trong lòng một lộ bộ, thầm nghĩ tiểu tử này vô sự không đăng tam bảo điện, lén lén lút lút tại cửa nhà mình chắc chắn không có ý tốt. Bùi Lao Lục ánh mắt cấp tốc nhìn lướt qua cái kia hư hại xe đẩy nhỏ, còn có bên cạnh chất đống đoán mệnh pháp bảo. Còn tốt, một cái đều không ném. A, Lục gia, đây là chuẩn bị đi ra quầy sao? Ta còn có việc, trước tiên không bồi ngươi hàn huyên a. Phương Đường không có làm nhiều trì hoãn dự định, chào hỏi một tiếng cũng nhanh bước rời đi. Bùi Lao Lục một mặt nghi ngờ nhìn hắn đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút vừa rồi đối phương đứng yên nơi bất tưởng, cuối cùng vẫn nhịn không được hiếu kỳ đi tới. Đợt, trong ngõ hẻm tiểu quán linh cảm đến từ Haji Potter hẻm xéo, Haji lần thứ nhất mang Haji từ tiểu quán tiến vào ngõ hẻm tràn cảnh để cho ta khắc sâu ấn tượng, ngay từ đầu tiểu quán thiết lập là biên cảnh tổ chức căn cứ, về sau cân nhắc đến nó phương pháp đi vào khó mà hữu hiệu hạn chế, liền đổi thành một cái chợ đen. Chương 67, vịt vàng nhỏ thu nhận hành động. Chương 67, vịt vàng nhỏ thu nhận hành động. Nửa tiếng trước, Bạch Ngọc Lan thành phố. Nhãn Thơm đường phố 105 số 3 tòa nhà phòng 608 bên ngoài. Thế, ngươi xác định chính là chỗ này sao? Hắn ở nhà sao? Như thế nào chúng ta gõ cửa hồi lâu cũng không có phản ứng? Trong hành lang, Thâm Hải đang đứng tại một gian dị xét cửa chống trộm bên ngoài. Trên lỗ tai của hắn mang theo máy truyền tin, bây giờ đang thông qua internet kênh cùng nhà ga bên trong tiểu hắc tiến hành viễn trình trò chuyện. Lý Nhạc Nhạc thì ghé vào trên ván cửa, con mắt xuyên thấu qua môn thượng mắt mèo trong chiều nhìn quanh, vẫn thỉnh thoảng nghe một chút động tĩnh bên trong, giống như là tại xác định trong phòng có người hay không. Uy, ta nói các ngươi có thể hay không đừng gọi ta hacker tên, luôn cảm giác là lạ. Tiểu hắc âm thanh từ máy truyền tin bên kia truyền đến. Còn có, trong phòng tuyệt đối là có người, điểm này ta có thể chắc chắn. Ta đã khống chế được xung quanh 21 đài thiết bị theo dõi, hơn nữa thông qua số liệu internet hoặc vào điện thoại di động của hắn, căn cứ vào định vị biểu hiện hắn liền tại bên trong, hơn nữa vừa rồi tại các ngươi tới phía trước hắn vẫn còn xem diễn đàn. Vậy tại sao còn không mở cửa, tiểu tử này, cũng không thể là cho rằng chúng ta muốn hại hắn à. Thâm Hải lẩm bẩm một tiếng, lại nói, tê, ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đương nhiên muốn xưng hô danh hiệu, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp cho hắn gửi đi một cái tin tức, nói cho hắn biết chúng ta không có ác ý, để hắn mở cửa nói chuyện. Hắn nói xong lại xoay đầu lại, hít sâu một hơi, hướng về phía Lý Nhạc Nhạc nói, mục xoài ngàn tầng trứng. Được rồi, ta vẫn gọi ngươi mang tốt. Vì để ngừa bắn nhất, chúng ta vẫn là sớm chuẩn bị một chút đi, đem bách vòng thạch trước tiến hành hình thái thay đổi, ta phụ trách phòng thủ, ngươi tới công kích. Thâm Hải nói lấy ra đai lưng kẹt cài nút ách vòng thạch đá màu đen tại ý niệm của hắn ảnh hưởng dưới phát sinh biến hóa. Theo một hồi núc ních kéo dài tới sau đó, ách vòng thạch đống nhiên đã biến thành một mặt mang theo kim loại gai nhọn hai tay đại thuẫn. A, vậy ta biến súng tốt rồi. Lý Nhạc Nhạc tại nhắc nhở của hắn phía dưới cũng lấy ra chính mình tảng đá, chuyển biến thành một cái tạo hình kỳ lạ sọt cùn. Theo hai người động tác hoàn thành, trong môn đột nhiên chuyển đến một tiếng đè nén kinh hô, ngay sau đó là một hồi đinh đinh thùng thùng tiếng va chạm, còn có vật thể rơi xuống đất âm thanh. Lý Nhạc Nhạc cùng Thâm Hải liếc nhau, trên nét mặt để lộ ra nghi hoặc. Bây giờ, tại ba tòa nhà phòng 608 bên trong, một thân ảnh đang ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem cũ kỹ cửa chống trộm phương hướng. Hôm nay là nghỉ đông ngày cuối cùng, ngay mới vừa rồi, các kiệt đang tại trên trong phòng xem diễn đàn trên chính mình gửi đi thiết mời, muốn nhìn một chút có hay không dân mạng có thể đưa ra một điểm hữu hiệu đề nghị. Mặc dù hắn cũng biết loại phương pháp này không đáng tin cậy, nhưng tâm lý sợ hãi nhưng lại không cam lòng đem tới tay kim thủ chỉ vẫn là lựa chọn loại này không có ý nghĩa hỏi thăm phương thức. Có thể hắn cũng không phải thật đang chờ mong một đáp án, mà gần là đối với vấn đề thực tế một loại trốn tránh thủ đoạn mà thôi. Quả nhiên, diễn đàn bên trong hỏi thăm cũng không thể được cái gì hữu dụng kết quả. Trả lời hắn nội dung không phải khen hắn cố sự biến tốt, chính là tại lệch ra lâu thảo luận những chuyện khác. Hôm nay lại là nghỉ đông ngày cuối cùng, hắn nhất định phải tại đêm nay phía trước làm ra quyết định. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng mà vì mình an toàn cân nhắc, hắn biết mình cuối cùng đại khái tỷ lệ vẫn sẽ liên hệ FBTO người, đem cái này còn con vịt nhỏ cho đưa ra ngoài ai, nhưng mà, ngay tại hắn trong lòng lo sợ bất an, lo được lo mất thời điểm, ngoài cửa lại là đột nhiên chuyển đến có người tiếng gõ cửa. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh để các kiệt tâm lập tức thoát lên tới cổ họng, hắn hiện tại chính là rất nghi thần nghi quỷ thời điểm. Mặc dù đã làm đi tìm FBTO nhờ giúp đỡ chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này mới qua giữa trưa, còn chưa tới tối hậu ban đầu, hắn còn cố ý muốn lại dây dưa một chút. Các kiệt lập tức đem điện thoại điều thành yên lặng, cẩn thận từng ly từng tí đến chỗ này đến cạnh cửa. Con mắt xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại là một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn lúc này liền liên tưởng đến một ít linh dị trong phim ảnh kinh điển tiểu đoạn, ánh mắt dư quang lại liếc thấy lặng yên không một tiếng động theo kịp vịt vàng nhỏ lập tức kinh động đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trên người nổi da gà rơi đầy đất. Cũng may, lúc này bên tai ẩn ẩn truyền đến có người nói chuyện với nhau âm thanh, các kiệt lần nữa lấy dũng khí đi quan sát mắt mèo, cuối cùng để hắn thấy rõ tình huống bên ngoài. Chỉ là lần hình ảnh thì càng có xung kích cảm giác. Xa lạ một nam một nữ đang đứng ở ngoài cửa, trong tay của bọn hắn màu đen tiểu thạch đầu giống như bị giao cho sinh mệnh đồng dạng, tại trong tay chuyển đổi, biến hình, cuối cùng phân biệt đã biến thành hai cái vũ khí quỷ dị. Các kiệt tại nhìn thấy một màn này sau đó đại não lập tức đứng máy, hắn chẳng thể nghĩ tới đứng ngoài cửa vậy mà lại là như thế này hai cái người mang năng lực kỳ lạ người. Bọn hắn đến cùng là ai? Trong tay tảng đá lại là cái gì? Bọn họ có phải hay không biết trên người của ta phát sinh sự tình, cho nên đặc biệt tới xử lý ta? Chẳng lẽ hai người kia chính là chuyên môn xử lý cái này sự kiện siêu phàm giả sao? Bọn hắn sẽ giết ta diệt khẩu sao? Vẫn là dùng cái gì tiêu trừ trí nhớ đèn flash để ta mất trí nhớ? Liên tiếp vấn đề tại các kiệt trong đầu hiện lên, hắn không tự chủ lui lại hai bước, đụng ngã cạnh cửa tủ giày. Luôn cuống tay chân lúc, một đạo tin tức đột ngột xuất hiện tại trên màn hình điện thoại, giống như hình nền điện thoại di động che đậy toàn bộ mặt bàn. Mở cửa, chúng ta là tới giúp cho ngươi, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Tin tức nội dung rất ngắn, lại thấy các kiệt trong lòng hàn khí ưa ra. Hắn vô ý thức liếc qua bên cạnh yên tĩnh lại quỷ dị vịt vàng nhỏ nhịn không được sợ run cả người, cuối cùng cắn răng, lựa chọn mở cửa chính ra. Các ngươi là các kiệt trong ánh mắt mang theo một tia xoắn xuýt cùng cảnh giác. Chúng ta là phá giải sư, là tới giúp ngươi phá giải phiền phức. Thâm Hải dùng lớn nhất âm thanh từ tính, nói ra câu này hắn tại trong lòng diễn luyện không biết bao lâu lời nói. Lý Nhạc Nhạc ở một bên nghe được, cả người nổi da gà lên. Các kiệt lại là hơi mẩn ra. Phá giải sư, đó là cái gì? Như thế nào nghe vào có chút quen tai, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Ánh mắt của hắn vô ý thức quét qua Thâm Hải cùng Lý Nhạc Nhạc cầm vũ khí màu đen, trong lòng lại là một hồi thình thịch. Nhìn đối phương bộ dáng, hẳn là đến từ một cái tổ chức nào đó. Không nghĩ tới trên thế giới này vậy mà thật sự có dạng này siêu phàm tổ chức tồn tại, cái kia cái này tiếp xúc đến bọn hắn, có tính không là một cái cơ hội. Ngay từ đầu sợ hãi đi qua, Cát Kiệt trong lòng lại nhịn không được hoảng loạn. Thâm Hải rất nhanh liền đọc hiểu biểu tình của đối phương, bởi vì hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến đây hết thảy thời điểm, không sai biệt lắm cũng là loại này tâm lý. Chỉ có điều, lần này hắn là tới thu nhận dị hóa vật, cũng không phải là đến tìm kiếm thành viên mới. Trực tiếp tiến nhập chủ đề, biểu lộ ý đồ của mình, Thâm Hải dần dần hiểu rồi Cát Kiệt bây giờ cái này trạng thái nguyên nhân. Nói trắng ra là, chính là không cam tâm. Rõ ràng đã tiếp xúc đến siêu phàm thế giới một góc, nhưng lại đột nhiên nói với mình, đây hết thảy đều cùng chính mình không có quan hệ, để hắn cứ như vậy không chiếm được bất cứ thứ gì trực tiếp từ bỏ, bao nhiêu sẽ có chút xoắn xuýt. Thâm Hải biểu thị mình có thể lý giải. Nhưng mà lý giải thì lý giải, hắn không có khả năng bởi vì cái này liền tự tiện hứa hẹn cái gì. Nhiều lắm là vì nhiệm vụ của lần này có thể thuận lợi hoàn thành, có thể hướng đối phương tiến hành trình độ nhất định tiền tài trên đền bù, cũng coi như là một loại giao dịch. Hắn nhớ kỹ Phương Đường nói qua, bây giờ tổ chức hình thức nhất định phải từ văn phòng giai đoạn chuyển biến tới. Thu nhận những thứ này dị hóa vật là không thể nào không trả giá thật lớn, còn nếu như có thể dùng tiền tài giải quyết, như vậy cái giá này sẽ là rất có lời. Trong phòng, nghe Thâm Hải giao dịch đề nghị, vốn là còn do dự Cát Kiệt đột nhiên liền một lời đáp ứng, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kinh hỉ và giải thoát. Cảm ơn các ngươi có thể tới một chuyến, ta nguyện ý từ bỏ cái này con vịt, chỉ cần các ngươi có thể. Nhưng mà, Cát Kiệt tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, không khí chung quanh đột nhiên vì đó trầm xuống, một luồng khí tức đáng sợ từ phía sau hắn truyền đến. Chương 68, Lý Nhạc Nhạc sủng vật mới. Chương 68, Lý Nhạc Nhạc sủng vật mới. Phòng mờ mờ bên trong, liên tiếp thanh thúy tiếng kêu đột nhiên vang lên, lập tức liền hấp dẫn mọi người ở đây chú ý. Cát Kiệt nghe tiếng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Trong lòng của hắn đông nhiên một lộ bộ. Thanh âm này là quen thuộc như vậy, tối hôm qua cái kia cao 4m quái vật kinh khủng lúc xuất hiện, vịt vàng nhỏ liền từng đã phát ra dạng này tiếng kêu. Tiếng kêu này giống như là đối phương biến thân trước một loại nào đó báo hiệu. Bây giờ, Cát Kiệt cảm giác chính mình giống như là bị đồ vật gì theo dõi, toàn thân cứng ngắc, ngay cả cổ đều không thể chuyển động. Không tốt, quái vật này phải biến dị. Thâm Hải nói thầm một tiếng hỏng bét. Hắn bản năng cảm nhận được một tia bất an. Trung quanh cái kia đột nhiên hiện lên băng lãnh khí tức, để hắn không nhịn được nghĩ lên phía trước đối phó mũ giáp người cùng tấm gương bị dị thời điểm chẳng cảnh. Đó là thực sức mạnh. Trong tay tấm chắn nhanh chóng giơ lên, hắn chợt lách người liền muốn ngăn tại Lý Nhạc Nhạc trước người. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho mọi người ở đây cũng chưa từng đoán trước. Bên cạnh, Lý Nhạc Nhạc khi nghe thấy Cát Kiệt lời nói sau đó, lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, lúc này liền mở miệng đáp ứng nói, "Tốt, vậy ta tới nuôi nó a." Cô nương này có lẽ là gặp được vịt vàng nhỏ cái kia khả ái tạo hình, chỉ là thuận miệng nói, cũng không có làm thật. Bất quá, nàng là không có làm thật, nhưng tại chỗ một cái đồ vật lại thật nghe lọt được. Sau lưng Cát Kiệt, vịt vàng nhỏ tiếng kêu nguyên bản vốn đã bắt đầu trở nên có chút trầm thấp khàn khàn, lại tại giờ khắc này đột nhiên lại thanh thúy đứng lên, tại ngắn gọn âm thanh cặc cặc sau rất nhanh liền trở nên yên lặng. Thế nào, đã xảy ra tình huống gì? Tiểu Hắc âm thanh từ trong máy bộ đàm truyền đến. Nhưng mà, mọi người ở đây lại không có thể kịp thời đáp lại hắn, bởi vì bọn họ ánh mắt đều tập trung ở trên vịt vàng nhỏ thân trên. Nguyên bản một mực đi theo sau lưng Cát Kiệt đứng thẳng con vịt nhỏ, tại vừa rồi cái kia một phen biến cố, lại là một bước nhoáng một cái mà đi tới Lý Nhạc Nhạc trước mặt. Kèm theo cái sau hơi hơi lui về phía sau cất bộ, nó cũng đi theo đi về phía trước đi qua, giống như là trở thành sủng vật của nàng. Cái này nhìn xem nguyên bản một mực đi theo chính mình vịt vàng nhỏ đột nhiên cùng người khác, Cát Kiệt trong lòng không biết thế nào, luôn cảm giác một hồi thất lạc, dường như là đã mất đi thứ gì trọng yếu. Nhưng một lần nhớ tới nó sau khi biến thân cái kia đáng sợ dáng vẻ, cô này thất lạc lập tức lại thoáng hạ thấp. Thằng đến thu đến Thâm Hải chuyển tiền 5 vạn liên bang tệ sau đó, hắn lúc này mới hoàn toàn thở ra một hơi. Bên cạnh nhà ga bên trong, Phương Đường từ tiểu quán sau khi rời đi, liền trực tiếp quay trở về ở đây. Hắn đeo ống nghe lên, mở ra tần số truyền tin. "Tiểu Hắc, hành động của các ngươi thế nào?" Tiểu Hắc là lần hành động này viễn trình chỉ huy, Phương Đường trước tiên tìm tới đối phương. "Bụt, ngươi trở về." Thông tin trang bị một bên khác, một cái có chút chần chờ âm thanh vang lên. Hành động cụ thể ngược lại là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy đều rất thuận lợi, Lý Nhạc Nhạc cùng Thâm Hải đoán chừng lập tức liền trở về. "A, mục tiêu đã tiếp xúc qua sao? Phán đoán kết quả như thế nào?" "Cái này, đã tiếp xúc qua, đúng là dị hóa vật, hơn nữa bọn hắn không chỉ tiếp xúc qua, tựa hồ vẫn hoàn thành nhiệm vụ." "Hoàn thành?" Phương Đường hơi hơi kinh ngạc. "Đúng vậy, cùng trong bài vượt miêu tả một dạng, là một con vịt ngoại hình." "Chờ một chút, kiểm tra đến nhà ga cửa vào sinh ra ba động, là bọn hắn trở về." Tiểu Hắc đột nhiên đề kỳ nói. Phương Đường xoay người nhìn. Bằng đá đường mòn một bên khác, bên cạnh nhà ga ngoài cửa sương mù xám ở trong đột nhiên mở ra một cánh cửa, hai thân ảnh lần lượt xuyên qua mà đến, chính là Lý Nhạc Nhạc cùng Tâm Hải. "Lão bản, ngươi thế nào cái cũng trở lại rồi, ngươi ăn cơm chưa không có? Ta mang theo mấy phần nguyệt lượng thức ăn nhanh, ngươi có muốn hay không cũng chỉnh một chút đi." Lý Nhạc Nhạc gặp đến Phương Đường sau, trước tiên dương lên trong tay xách theo hai đại cái túi đồ ăn. "Lão đại." Thâm Hải cũng đi tới, biểu lộ mang theo vẻ hưng phấn. Phương Đường hướng về hai người gật đầu một cái, sau đó ánh mắt rơi vào sau lưng Lý Nhạc Nhạc đi theo một đạo thân ảnh màu vàng trên. Đó là một cái hình thể nhỏ đúng dịp cao su vịt, ngoại hình liền cùng thông thường đồ chơi con vịt không hề khác gì nhau. Nhưng mà, có thể chứng minh nó cũng không phải là phổ thông đồ chơi vịt là, nó bây giờ đang lay động nhoáng một cái đi theo tại sau lưng Lý Nhạc Nhạc, đi bộ tư thái nhìn có chút hài hước, tròn vo thân thể theo bước chân hơi rung nhẹ, rất giống một cái vừa học được đi bộ con vịt nhỏ. "Lão bản, ngươi nhìn đi, đây là ta tân thu nuôi sủng vật." Lý Nhạc Nhạc đem nguyệt lượng thức ăn nhanh kín đáo đưa cho Thâm Hải, chính mình thì ôm lấy con vịt nhỏ, đưa nó đưa tới Phương Đường trước mặt. Phương Đường thấy thế, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. "Cái này con vịt, đơn giản như vậy liền bị các ngươi mang về?" Hắn còn có chút không dám tin. Nếu như vị kia người mở tổ tiệc nói tới nội dung đều là thật mà nói, vậy con này con vịt nhỏ bản thể phía dưới, rất có thể cất giấu một cái chiều cao 4m, hình thái dữ tợn quái vật kinh khủng mới đúng. Dựa theo Phương Đường nguyên bản dự định, Lý Nhạc Nhạc cùng Thâm Hải tại xác nhận sự kiện tính chân thực sau đó, hẳn là sẽ tạm thời rút lui, sau đó mở ra biên cảnh nhà ga, từ chính mình xuất mã đi tới đem mục tiêu thu phục. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy tựa hồ cũng có hơi quá thuận lợi, khó trách vừa rồi tiểu Hắc tại tần số truyền tin bên trong lại là như vậy một bộ ngữ khí. Các ngươi đến cùng là thế nào đem nó mang về, người mở tổ tiệc bên kia lại là tình huống gì? Hắn mở miệng dò hỏi. Dù tiền mua Thâm Hải gãi đầu một cái nói. Phương Đường nhíu mày, kết quả này ngược lại là hắn không nghĩ tới. "A, bao nhiêu tiền?" "5 bạc khối." Thâm Hải cười khổ một tiếng, có chút xấu hổ nói, "Lão bản, đây là ta hiện nay có tiền gửi ngân hàng, cái kia, tổ chức có thể cho lần hành động này kinh phí thanh lý một chút không?" Phương Đường cũng không nghĩ đến sự tình lại là dạng này. Dựa theo thời gian đến xem, Lý Nhạc Nhạc cùng Thâm Hải hai người này lại hẳn là mới đến Bạch Ngọc Lan thành phố không bao lâu, nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa tiếp xúc đến người mở tổ tiệc. Nhưng bây giờ kết quả là, hai người này không chỉ có tiếp xúc người mở tổ tiệc, lại còn trực tiếp đem con vịt mang về. Một kiện dị hóa vật thu nhận được làm, cứ như vậy nhẹ nhõm hoàn thành, mà đại giới vẹn vẹn chỉ là 5 vạn liên bang tệ. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn mắt Lý Nhạc Nhạc vẫn nâng tại trước mắt mình con vịt nhỏ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Yên tâm, hành động kinh phí tổ chức sẽ giúp ngươi thanh lý, bất quá đi trước đi, đi ăn cơm trưa, các ngươi mới hảo hảo nói cho ta một chút cụ thể đi qua." Nửa giờ sau, trong lầu chính, Phương Đường nghe xong hai người nhằm vào lần hành động này hoàn chỉnh miêu tả, trong lòng đối với tất cả phát sinh sự tình đã có một cách đại khái hiểu rõ. Ánh mắt của hắn không khỏi vừa nhìn về phía Lý Nhạc Nhạc trong ngực vịt nhỏ. Cái này con vịt đặc tính quả thật có chút kỳ lạ, mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn không có tính công kích, chỉ có thể đơn giản nhất đi theo, nhưng mà nội bộ lại cất giấu một cái cực kỳ nguy hiểm quái vật kinh khủng. Phía trước người mở tổ kịp nói tại buổi tối nuôi chim thời điểm con vịt đã từng biến thành quái vật, ăn trên ban công chim nhỏ, loại này dị biến hẳn là cùng hắn nuôi chim hành vi có liên quan nào đó. Về sau, tại hắn nói ra muốn ba mẹ qua đời lời nói sau đó, con vịt rõ ràng lần nữa sinh ra dị biến trước dấu hiệu, thế nhưng là Nhạc Nhạc nói tiếp kịp thời, đem con vịt thu dưỡng đến mức chấm dứt loại này dị biến như vậy nhìn tới. Có thể phát động con vịt biến dị cơ chế tựa hồ không chỉ một, loại này hình thái biến dị hẳn là cái này dị hóa vật tác dụng phụ. Phương Đường suy nghĩ thu hồi, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân Lý Nhạc Nhạc. "Nhạc Nhạc, cái này con vịt bây giờ cùng ngươi, đợi lát nữa ngươi bồi ta đi một chuyến phòng hồ sơ, đưa nó trước tiến hành lưu trữ, chờ lưu trữ sau đó chúng ta làm tiếp thêm một bước khảo thí." Chương 69, tiểu hoàng chương 69, tiểu hoàng vịt vàng nhỏ nhiệm vụ đến nơi đây cơ bản đã kết thúc, còn lại chính là một chút chỉ số phương diện khảo thí. Cân nhắc đến thành viên tổ chức sau này thi hành nhiệm vụ tính tích cực, Phương Đường dự định thành lập một cái tỉ mỉ điểm cống hiến hệ thống. Điểm cống hiến cùng tổ chức mạng nội bộ móc nối, sẽ lấy điểm tích lũy hình thức lộ ra, mà điểm tích lũy công dụng chủ yếu chính là để thăng quyền hạn cùng với tài nguyên phối cấp. "Tiểu Hắc, điểm tích lũy hệ thống sự tình ngươi giúp ta sửa sang một chút, phương án cụ thể ta chờ một chút sẽ thông qua mail gửi đi cho ngươi." Phương Đường nói xong vừa nhìn về phía Thâm Hải. "Các ngươi nhiệm vụ lần này trên tổng thể là hoàn thành, nhưng làm việc phương pháp vẫn có khiếm khuyết. Đang minh xác có tin tức kỹ thuật tiếp viện tình huống phía dưới, khỏi phải quá sớm bại lộ tự thân, hoàn toàn có thể làm được càng thêm ẩn nấp. Vô luận là thông qua thiết bị theo dõi, vẫn là cự ly xa quan trắc, đều có thể thực hiện các ngươi nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu, xác nhận người mở tổ kịp tình huống, mà không phải tùy tiện đến nhà bái phòng. Bất quá xét thấy kết quả cuối cùng là tốt, các ngươi lại là lần thứ nhất thi hành nhiệm vụ, xem như không có gì nguy hiểm, chờ một chút ta sẽ cho các ngươi kết toán lần hành động này điểm tích lũy." Phương Đường cuối cùng kết nói. Bọn hắn dù sao không phải là chuyên nghiệp nhân viên, làm việc bao nhiêu non nớt một chút, chính mình vẫn còn cần mau chóng đem công ty thành lập một cái bộ an ninh cửa, chiêu nạp một chút có chuyên nghiệp kinh nghiệm nhân viên, dạng này mới thuận tiện đối với nội bộ tổ chức thành viên tiến hành toàn phương vị bồi dưỡng. Phòng hồ sơ bên trong, ở đây ở vào biên cảnh nhà ga sâu dưới lòng đất, là một cái nắm giữ cực mạnh độ dẻo không gian. Phía khu vực này bình thường chỉ có B cấp trở lên quyền hạn giả có thể tiến vào, còn lại nhân viên nếu như muốn thông qua, vậy liền cần tại quyền hạn cao người cùng đi phía dưới mới được, không cho phép hành động đơn độc. Phương Đường mang theo Lý Nhạc Nhạc đi tới trong phòng hồ sơ, cái sau bên chân vẫn nhắm mắt theo đuôi đi theo một cái màu vàng con vịt nhỏ. "Lão bản, tiểu hoàng lưu trữ sau ta vẫn mang đến nó không? Ta còn rất ưa thích nó nha, có điểm giống ta trước đó nuôi một cái vẹt." Lý Nhạc Nhạc lưu luyến không rời nói. Phương Đường quay đầu lại, nhìn một chút đi theo sau lưng đối phương cái kia cao su vịt, thực sự không thể nào hiểu được nha đầu này là thế nào đem nó cùng vẹt liên hệ với nhau. "Cái này ngươi không cần lo lắng, dị hóa vật tại lưu trữ sau đó, cũng không phải không cách nào lấy ra." Hắn giải thích nói. "Vật thể tại bị hắc khí ăn mòn sau, có nhất định hầu như tỷ lệ phát sinh dị biến, trở thành nắm giữ tính chất đặc thù dị hóa vật. Loại này dị biến là một loại căn cứ vào nhân loại tiềm thức tự sự tụ quần chiếu rọi, chịu đến nhận thức độ, lực ảnh hưởng, hiện hóa độ ảnh hưởng. Mà lưu trữ cũng sẽ không phá hư dị hóa vật bản thân, nó là một loại đọc đến bên trên bám vào tin tức quá trình, thông qua dị hóa vật tại tiếp thu tự sự tụ quần thời điểm sinh ra tin tức tới tu bổ khe hở." Phương Đường tiếp tục phổ cập khoa học nói. "Đây đều là biên cảnh sẽ vờ nội trí lời thuyết minh, cũng là những thứ này dị hóa vật lai lịch. Hắn nói đến đây đột nhiên híp híp mắt, ánh mắt bất thiện nhìn về phía bên cạnh Lý Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, ta đưa cho ngươi dị hóa vật hồ sơ sổ tay ngươi có phải hay không có nhìn kỹ? Quên ta nói qua cái gì? Hồ sơ trong sổ tay nội dung nếu như không học thuộc lòng, vậy ngươi sau này ăn khuyết nhưng liền không có. Lý Nhạc Nhạc nghe vậy kinh hãi, vội vàng ngụy biện nói, ta không có, ta đều nhìn rồi. Lão bản, ngươi nói nha những cái kia ta còn tưởng rằng là lời thừa a, liền không có nhìn. Lão bản, ngươi chớ chụp ta ăn khuya nha. Phương Đường không để ý đến nàng vùng vẫy dây chết, lúc này tước đoạt nàng một tuần lễ bữa ăn khuya hưởng dụng quyền. Lý Nhạc Nhạc lập tức giống như xương đánh quả cả hiệu xỉu tiếp, cả người đều đã mất đi linh hồn. Hai người tới một gian bỏ trống phòng hồ sơ bên trong, đem vịt vàng nhỏ đặt ở giữa trên bệ đá, xe vỡ lưu trữ kết quả ngay sau đó hiện ra. Số liệu hồ sơ, vịt vàng nhỏ số liệu số hiệu, I007 số liệu nơi phát ra, biên cảnh ăn mòn nguy hiểm cấp bậc, S1, an toàn, lưu trữ độ khó, tiểu đội hợp tác. Đề nghị phương sách, bình thường trạng thái hoàn toàn vô hại, sẽ chủ động đi theo chủ nhân, không công kích tính chất. Làm chủ nhân thu được sủng vật mới thời điểm, I007 sẽ tiến vào trạng thái dị biến. Dị biến trạng thái là E3 đẳng cấp, độ cao nguy hiểm, sẽ đối với sủng vật mới bày ra công kích, mãi đến mục tiêu bị tiêu diệt hoặc tự thân bị đánh bại. I007 bị đánh bại sau sẽ một lần nữa biến trở về vịt vàng nhỏ lâm vào 24 giờ trạng thái yên lặng. I007 dị biến hành vi tựa hồ bắt nguồn từ hắn đối với chủ nhân độc chiếm dục cùng trung thành, đề nghị cẩn thận xử lý. Vịt vàng nhỏ lưu trữ đã hoàn thành, số hiệu I007, tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ tỷ lệ đề thăng 2 trước mắt tu bổ tỷ lệ, 3 năm. Vịt vàng nhỏ thuận lợi lưu trữ, biên cảnh tu bổ tỷ lệ lại một lần nữa nhận được đề thăng, khấu trừ trong lúc đó rơi xuống trị số sau, tạm thời dừng lại ở 3.5. Có thể là tu bổ tỷ lệ đề thăng mang đến hiệu quả, Phương Đường đột không sai cảm thấy một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, phản phất chính mình cùng mảnh này nhà ga ở giữa nhiều liên hệ nào đó. Bất quá loại cảm ứng này vẫn rất yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một chút cửa sổ, cửa phòng chờ cơ sở thiết thi vận hành. Vịt vàng nhỏ lưu trữ hoàn thành tin tức thông qua trạm dừng truyền lại đi ra bên ngoài, đang đợi Thâm Hải cùng Tiểu Hắc cũng nhìn thấy, hai người nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ kích động. Đây là bọn hắn thêm vào tổ chức đến nay, lần thứ nhất tự mình tham dự đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem biên cảnh tu bổ tỷ lệ có chỗ để thăng, bọn hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Giờ khắc này đối bọn hắn mà nói, có trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa. Nhất là Thâm Hải, trong hai người là thuộc hắn kích động nhất. Mặc dù hắn từng cùng Phương Đường cùng nhau tham dự qua mũ giáp người cùng ảnh kính hành động, nhưng lúc đó hắn cơ hồ là toàn trình đánh xì dầu, tự hỏi căn bản không có thể giúp đến gấp cái gì. Nhưng lần này khác biệt, hắn cuối cùng không còn là một cái người đứng xem, mà là chân chính là biên cảnh chữa trị cống hiến một phần sức mạnh. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy tu bổ tỷ lệ tăng lên 2 thời điểm, cả người đều bởi vì hưng phấn khẽ run lên. Trạng vào tối, Phương Đường mang theo Lý Nhạc Nhạc đi tới nhà ga lối vào bên phải nhất một cái đất trống, chuẩn bị khảo thí vịt vàng nhỏ cụ thể chỉ số. Đây là nhà ga bên trong tạm thời phân ra tới khu vực huấn luyện, ước chừng có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Trên mặt đất phủ kín cát mịn, tận gốc cỏ dại cũng không có. Phương Đường dứt khoát vật tận kỳ dụng, ở trên mạng mua mấy cái cọc gỗ người giả, đưa chúng nó chỉnh tề mà sắp xếp tại sân trung ương. Sân bãi biên giới vẫn chất đống một chút huấn luyện dùng khí giới, dây thừng, bao cắt cùng mấy khối vừa dày vừa nặng phiến đá, tùy ý bày ra ở một bên, có vẻ hơi lộn xộn, nhưng lại lộ ra một cỗ tục tằng thực dụng cảm giác. DS, vịt vàng nhỏ linh cảm bắt nguồn từ sử dụng. Cả sủ mị nuôi cái kia con vịt ngố chịu đến trình độ nhất định kích động sau liền sẽ bạo tẩu phóng thích niệm lực, thậm chí là tiến hóa thành gỗ đúc. Ta tăng lên cho vịt vàng nhỏ một cái hình thái chuyển đổi cơ chế, đem nguyên bản bị định vì tác dụng phụ thuộc tính, thông qua một ít thao tác phát huy ra đang hướng hiệu quả. Chương 70, thực lực nhà ga chống trải đất cắt trên, cắt mịn tại đỉnh chóp kia sáng chiếu xuống nổi lên màu vàng kim nhạt nhạt. Mấy cây cọc gỗ hình nộm lẻ loi đứng ở trung ương, cái bóng bị kéo đến phân dài, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Phương Đường mấy người lúc đi lại phát ra tiếng bước chân. Lý Nhạc Nhạc vịt vàng nhỏ nhìn qua là một cái an toàn vô hại đi theo tính chất sủng vật, nhưng mà nó có không cách nào chăn nuôi sủng vật mới tác dụng phụ. Một khi tiến hành chăn nuôi, vịt vàng nhỏ liền sẽ biến hóa thành một cái cao tới 4 mét giữ tợn quái vật, đem mục tiêu đánh giết. Nhưng mà Phương Đường cho rằng, cái gọi là tác dụng phụ cũng không thể đơn giản coi là hạn chế, ngược lại có thể chuyển hóa làm một loại ưu thế. Nhạc Nhạc, tác dụng phụ cũng không có nghĩa là nó chỉ có thể là đánh bác. Nếu có thể ở thời khắc mấu chốt tinh chuẩn phát động, vịt vàng nhỏ dị biến hoàn toàn có thể trở thành người cường lực vũ khí. Mấu chốt ở chỗ khống chế thời cơ, mà không phải bị động tiếp nhận nó ảnh hưởng trái chiều. Trông thấy bên kia hình nộm sao, bây giờ đối với nó tuyên bố đưa nó thu làm người sủng vật mới, nếm thử phát động vịt vàng nhỏ dị biến cơ chế. Nói xong, hắn tự tay chỉ hướng 50m bên ngoài cọc gỗ hình nộm. Thâm Hải cùng Tiểu Hắc cũng đứng tại cách đó không xa tham gia náo nhiệt. Trên tay bọn họ bưng một bát cơm hộp, một bên ăn một bên thấy say sương ngon lành. Lý Nhạc Nhạc hâm mộ nhìn xem hai người, xoa bụng sôi lột rột nghiêng người sang, ánh mắt tại vịt vàng nhỏ cùng xa xa hình nộm ở giữa vừa đi vừa về dao động. Cái kia hình nộm, ngươi về sau đi theo ta huấn luyện. Vịt vàng nhỏ không có động tĩnh. Phương Đường đỡ ngạch thở dài. Ngươi dạng này không được, vịt vàng nhỏ phát động cơ chế là sủng vật mới, ngươi nhất định phải rõ ràng sủng vật cái khái niệm này, thử một lần nữa. Lý Nhạc Nhạc hít sâu một hơi, hướng về phía hình ngỗng hô, ngươi sau này sẽ là sủng vật của ta rồi. Một giây sau, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, sau lưng vịt vàng nhỏ đột nhiên có phản ứng. Liên tiếp cặc 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 tiếng kêu vang lên, sau khi ước chừng 2 giây, con vịt nhỏ đang lúc mọi người chứng kiến dưới đệ nhất lần tiến hành biến thân. Cùng các kiệt lúc trước tại trong thiếp mời miêu tả một dạng, con vịt nhỏ thân hình lao nhanh bành trướng. Cuối cùng đã biến thành một cái hình thể khổng lồ màu sáng quái vật. Quái vật kia tứ chi đều mọc ra đáng sợ lợi trảo, mỏ bộ đồng dạng đầy răng nhọn, toàn thân tản ra một loại vặn bẹo điên cuồng khí tức. Nếu như không phải cái kia một thân cứng rắn lân phiến lông vũ, còn có đầu băng phẳng mỏ, cơ hồ nhìn không ra còn có con vịt hình dạng. Bộ dáng kia rất giống phim kinh dị bên trong dùng đặc hiệu làm ra nhiều sóng quái vật, chỉ là nhìn qua liền có thể đem người nhát gan hủ đến không dám chuyển động. Màu xám quái vật tốc độ cực nhanh, 50m khoảng cách chớp mắt là tới. Nó lợi chảo giơ lên cao cao, chỉ là nhẹ nhõm nhất kích liền đem cọc gỗ hình nộm cho đập nát. Kèm theo mục tiêu vỡ vụn, màu xám thân thể quái vật bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng lại biến trở về ngay từ đầu cái kia không đủ 10cm vịt vàng nhỏ bộ dáng, một bước lay động hướng lấy Lý Nhạc Nhạc đi trở về. Sau khi biến thân sức mạnh rất cường đại, nhưng mà tựa hồ cũng không có công kích từ xa năng lực. Lý Nhạc Nhạc tiếp tục khảo thí. Phương Đường âm thanh truyền đến. Cứ như vậy, liên tiếp phá hư hết 5 cái cọc gỗ hình nộm sau, hắn cuối cùng để cho Lý Nhạc Nhạc trước tiên tạm ngừng xuống. Sức mạnh khổng lồ, đủ để nhẹ nhõm phá hủy cọc gỗ hình nộm, lực công kích bình xét cấp bậc cấp B, phương diện tốc độ, 50m khoảng cách 3 giây bên trong đột phá, tính cơ động bình xét cấp bậc cấp B. Phương Đường đứng ở một bên, trong tay trên nổ tệ bục lít nhít ghi chép khảo thí số liệu. Nhưng phạm vi công kích giới hạn tại cận chiến, khuyết thiếu viễn trình thủ đoạn, đây là rõ ràng nhược điểm. Ngoài ra, sau khi biến thân thời gian kéo dài tựa hồ cùng mục tiêu phá hư trình độ có liên quan, một khi mục tiêu bị phá hủy, nó liền sẽ cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Ý vị này nó chiến đấu lúc sử dụng máy cùng năng lực bay liên tục cần thêm một bước khảo thí. Hắn nhìn một chút nơi xa sân huấn luyện còn sót lại cái cuối cùng hình nộm, khép lại bản bút ký, hướng về phía Lý Nhạc Nhạc nói, "Nhạc Nhạc, kế tiếp chúng ta tiến hành một hạng cuối cùng lực phòng ngự khảo thí." Lực phòng ngự? Lý Nhạc Nhạc có chút không rõ vì sao mà sợ lên đầu. "Ai lão bản, tiểu hoàng biến thân liền phóng đi đánh cọc gỗ, nhưng cọc gỗ cũng sẽ không đánh trả, cái này lực phòng ngự thế nào cái chắc đi?" Thâm Hải cùng Tiểu Hắc cũng dâng lên lòng hiếu kỳ. Kỳ thực khảo thí đến một bước này bọn hắn liền đã rất khiếp sợ. Cái này con vịt tại biến thành màu xám quái vật sau đó, khắp mọi mặt biểu hiện đều thật sự là quá tốt, cái này không phải cái gì tác dụng phụ a, hoàn toàn chính là một cái không biết mệnh mỏi không sợ chết vẫn toàn tâm toàn ý giúp chủ nhân tiêu diệt mục tiêu trung thực tiểu đệ a. Nói thật, hai người bọn họ hiện tại cũng hâm mộ Lý Nhạc Nhạc hâm mộ không được. Có như thế một tên côn đồ tiểu đệ tại, về sau làm nhiệm vụ trên cơ bản đều không cần tự mình động thủ, trực tiếp xem ai khó chịu hiện trường thu đối phương làm sủng vật, tay chân tiểu đệ liền sẽ tận hết sức lực mà xông lên đem mục tiêu xử lý. Chậc chậc, cường độ thân thể này, nếu là lực phòng ngự lại cao hơn mà nói, kia thật là muốn vô địch a. Cũng chính là không có viễn trình thủ đoạn, bằng không thì chỉ sợ không có gì dị hóa thể là đối thủ của nó. Tiểu Hắc hướng về trong miệng lấp một miếng thịt than nói. Thâm Hải kinh bị nhìn hắn một cái. Cắt, này liền vô địch a. Ngươi là không biết chúng ta thực lực của lão đại, dạng này đồ rác rưởi tại trước mặt chúng ta lão đại đi bất quá một hiệp. Hắn mặc dù chỉ gặp qua Phương Đường xuất thủ qua một lần, nhưng mà đối phương cái kia thần bí khí chẳng cường đại để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại vị này trung nhị thanh niên trong lòng, nhà mình tổ chức lãnh tụ thực lực địa vị là khó mà dung chuyện. Hai người đang giữa lúc trò chuyện, bên kia trong sân huấn luyện đã bắt đầu một vòng cuối cùng khảo thí. Theo Lý Nhạc Nhạc chỉ lệnh phát ra, vịt vàng nhỏ lần nữa biến thân thành cao 4m màu xám quái vật, nhảy lên liền hướng về mấy chục mét phía trên hình nộm đánh tới. Nhưng mà, ngay tại nó bay nào đến một nửa thời điểm, một thân ảnh lại là phát sau mà đến trước, nhanh chóng hướng về đâm tới bên cạnh của nó, khổng lồ hắc khí năng lực bộc phát, bắt được đầu của nó một cái liền nhấn trên mặt đất. Cơ mờ nở. Một màn này đột nhiên xuất hiện biến hóa dọa đến vây xem mấy người sững sờ, Tiểu Hắc càng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, trong tay còn chưa kịp gặm đùi gà đều đi theo rơi vào trên mặt đất. Đó là chúng ta lão đại. Chỉ thấy chính giữa sân, Phương Đường toàn thân bị màu đen khí tức bao khỏa, một tay đem màu xám quái vật đè xuống đất, ngạnh sinh sinh cắt đứt nó bay nào động tác. Hống 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 hống. Xám bị phát ra gầm thét, tứ chi chạm đất không ngừng giãy giụa. Lực lượng thật mạnh. Phương Đường khẽ cho mày, lập tức buông lỏng tay ra lui về phía sau thối lui. Hắn có thể cảm thấy, trước mắt con quái vật này sức mạnh cường độ muốn rõ ràng cao hơn chính mình. Chính mình mặc dù tại mở ra ảm thực hình thái sau có 1.5 tấn xung quanh sức mạnh, nhưng cái này cũng hoàn toàn không có đối phương thể chất cường hãn. Bất quá chiến đấu cũng không phải là toàn bộ nhờ thể chất, hắn cũng không phải lấy lực lượng sở trường loại hình, Phương Đường có cảm giác, nếu như chính mình muốn giết chết đối phương, cũng không có gì khó khăn, hắn thậm chí đều không cần vận dụng linh nhận, bằng vào ách vòng thạch công kích liền có thể giành được chiến đấu. Chương 71, không muốn người biết một mặt chương 71, không muốn người biết một mặt trong sân huấn luyện, màu xám quái vật hành động bị hạn chế, không thể trước tiên công kích được huấn luyện hình nộm. Bây giờ, trong sân đám người cuối cùng hiểu rồi Phương Đường nói tới lực phòng ngự khảo thí, đến tuột cùng là có ý tứ gì. Giống. Màu xám quái vật phản kích bị nhẹ nhõm né tránh, nó tức giận hướng Phương Đường gào thét một tiếng, lập tức quay người nhào về phía cọc gỗ hình nộm. Tại bị phe thứ ba lúc công kích, sẽ tiến hành phản kích, nhưng mục tiêu thứ nhất thủy chung là sủng vật mới. Phương Đường tỉnh táo quan sát đến cử động của nó, âm thầm nhớ cái này một đặc tính. Nhưng mà, sự tình cũng không liền như vậy kết thúc. Ngay tại màu xám quái vật sắp bổ nhào vào cọc gỗ trước trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh chợt thoáng qua. Phương Đường lấy tốc độ cực nhanh bay lượn đến cọc gỗ bên cạnh, trên tay phải hào quang màu trắng bạc lấp lóe, chỗ cổ tay hiện ra một đạo cánh chim hình dạng phù văn, tản ra nhàn nhạt huy quang. Bay lượn phù văn. Sau một khắc, tại trong tiểu hắc bọn người ánh mắt khiếp sợ, Phương Đường mang theo cọc gỗ phóng lên trời, vững vàng lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời. Ta đi, lão đại lại còn có loại năng lực này. Thâm Hải trợn to hai mắt, hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy Phương Đường thi triển năng lực phi hành. Lý Nhạc Nhạc đồng dạng trợn mắt hốt hoồm, miệng hơi hơi mở ra, nhất thời nói không ra lời. Phương Đường lại không có để ý tới phản ứng của bọn hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt ở phía dưới màu xám trên người quái vật. Chỉ thấy cái sau một mực tại trên mặt đất không ngừng mà gào thét, hai mắt đỏ bừng theo dõi hắn trong tay hình nộm. chỉ là nó thế nhưng không có bất kỳ cái gì công kích từ xa năng lực, bây giờ cũng chỉ có thể buồn tẻ mà nhìn xem. Đối với trên không mục tiêu không có biện pháp, đây đúng là một cái không nhỏ nhược điểm trong lòng Phương Đường âm thầm suy nghĩ, sau đó ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bên hông cạch trụ, ách vòng thạch trong nháy mắt giống như chất lỏng chảy xuôi mà ra, vờn quanh tại lòng bàn tay của hắn, không ngừng biến hóa hình thái. Một lát sau, một cái tương tự máy phóng lựu đạn trang bị xuất hiện tại tay phải của hắn, họng pháo chỗ có năng lượng màu đen bắt đầu tụ tập. Oeng! Nổ vang truyền đến, màu xám quái vật vị trí đứng bị nổ tung nuốt hết, bụi mù nổi lên bốn phía, che đậy ánh mắt. Bây giờ, mới thật sự là lực phòng ngự thời gian khảo sát. Oeng ầm 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 ầm. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh kích vang lên, Phương Đường màu đen thủ pháo giống như không lấy tiền khơi thông năng lực, vẹn vẹn một người liền đánh ra bao trùm toàn trường hỏa lực hiệu quả áp chế. Đã sơ bộ tiếp xúc qua ách vòng thạch thâm hải nhìn thấy một màn này, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Những công kích này cũng là muốn tiêu hao tinh thần a. Lão đại cái này tinh thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào bây giờ? Trong sân huấn luyện đã triệt để bị bụi mù bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ bên trong bộ dáng. Hống 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 sau một lát, hết thảy đều kết thúc, cuối cùng hiện lộ ra trong đó mình đầy thương tích màu xám quái vật. Nó nửa ngồi lấy đất, quanh thân vết thương từng đống, lông tóc cùng lân phiến tại trong vừa rồi hoành tạc lộn xộn không chịu nổi, chật vật đến cực điểm. Cứ việc gào thét khí thế rõ ràng yếu đi tiếp, nhưng nó cặp mắt đỏ ngầu như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Đường tay bên trong cọc gỗ hình nộm. Tại dạng này công kích đến lại còn có thể đứng thẳng cái này tính bền dẻo ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Hắn nói như vậy lấy, trực tiếp đưa trong tay cọc gỗ ném xuống. Quái vật kia thấy thế trước tiên đánh tới, đem nó triệt để xé nát. Làm xong đây hết thảy sau đó, thân thể của nó bắt đầu thu nhỏ, biến trở về vịt vàng nhỏ bộ dáng. Vịt vàng nhỏ mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ vừa đồng vừa đưa đi lấy, đi tới Lý Nhạc Nhạc bên cạnh đứng vững, biểu lộ ngốc manh. Nếu không phải giữa sân bộ kia lộn xộn không chịu nổi cảnh tượng, phản phất trước đây hết thảy đều chưa bao giờ phát sinh qua. Năng lực kháng đòn cùng so công kích và tốc độ đều muốn xuất sắc, lực phòng ngự đánh giá là cấp A. Phương Đường từ trên cao hạ xuống, mở ra hắn khi trước bản bút ký, đem vừa rồi vịt vàng nhỏ mới nhất biểu hiện ghi chép đi lên. Tổng thể mà nói, cái này con sau khi biến thân màu xám con vịt có được vô cùng xuất sắc thuộc tính mô bản, thực lực muốn so lúc trước tại Thanh Lâm Sơn khe hở xuất hiện cốt sói càng mạnh hơn, nhưng là lại thấp hơn Phương Đường bây giờ giai đoạn. Rất làm hắn không tưởng tượng được là, màu xám con vịt năng lực phòng ngự cực mạnh, liền đơn thuần lực phòng ngự phương diện mà nói, chỉ sợ những cái kia cốt sói liên tục đập ngựa cũng không đuổi kịp nó. Là cái hợp cách khi thị. Phương Đường cấp ra cuối cùng đánh giá. Có vịt vàng nhỏ phối hợp, Lý Nhạc Nhạc tại sau này có thể gặp trong chiến đấu, liền có thể càng thêm chuyên chú vào công kích phương diện. Cái này đem khiến nàng tại đối mặt thực lực mạnh hơn đối thủ thời điểm, có cơ hội phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Ngày kế tiếp, hôm nay là Phương Đường cùng Tiêu Thuấn đã hẹn gặp mặt thời gian. Xem như tổ chức tương lai kim chủ, Tiêu Thuấn thêm vào không thể nghi ngờ có thể vì Phương Đường giải quyết trước mắt đang phát triển một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên, nhằm vào lần này chiêu mộ, hắn sớm làm một chút chuẩn bị. Ưa thích thám hiểm ngoài trời, am hiểu ứng dụng vật lý, 16 tuổi liền có thể tự mình lắp ráp một đài ô tô, liên bang công nghệ cao nhất học viện tốt nghiệp, trước mắt đang tham dự gia tộc xe hơi bay nghiên cứu phát minh, một năm bình quân tham gia hơn 10 lần từ thiện hoạt động trong sở hành chính. Phương Đường đang quan sát trong tay một phần văn kiện hồ sơ. Đây là hắn để cho Tiểu Hắc những ngày này thông qua internet tiến hành siêu tập sửa sang lại, trong đó biểu hiện nội dung cùng trên mạng đối với hắn đánh giá hoàn toàn không giống. Thật không nghĩ tới, hắn còn có phương diện như thế. Phương Đường vừa cẩn thận nhìn một chút những cái kia từ thiện hoạt động ghi chép, đi qua Tiểu Hắc phá giải mới biết được, Tiêu Thuấn tuyệt đại đa số thời điểm cũng là lấy nặc danh thân phận tham dự, không có bất kỳ cái gì công khai tuyên truyền hoặc lẫn lộn. Căn cứ vào kết quả của điều tra đến xem, vị này Tiêu gia thiếu gia không chỉ có hoàn toàn không giống internet trên truyền giao ngang ngược cản rỡ, thậm chí còn là cái chính cống người tốt. Hai năm trước tại Ách Bích quán ba cùng người phát sinh tranh chấp, để cho thủ hạ bảo tiêu đem đối phương đánh trọng thương, chân thực nguyên nhân lại là vì giúp một cái bị đùa dẫn phục vụ viên ra mặt. Phương Đường tiếp tục liếc nhìn trong tay tư liệu, ánh mắt bị trong đó một tờ hấp dẫn. Liên quan tới Tiêu thị tập đoàn thiếu gia tại Ách Bích quán ba chỉ điểm bảo tiêu, đem người đánh trọng thương tin tức, hắn trước đó cũng tại trên mạng soát đã đến. Lúc đó dư luận nghiêng về một bên mà khiển trách hắn ỷ thế hiếp người, lạm dụng bạo lực. Cứ việc sự thực là, hắn bị trợ giúp bị đùa dẫn phục vụ viên đứng ra, nhưng chân tướng lại bị che giấu. Hắn từ đầu đến cuối bị người hiểu lầm, thậm chí bị dán lên hoàn khố tử đệ nhãn hiệu. Có lúc, mọi người thường thường chỉ nguyện ý nhìn thấy chính mình muốn thấy được. Cho dù là có chút âm thanh nói ra chân tướng, nhưng vẫn như cũng bị dìm ngập ở thủy triều dòng lũ bên trong. Lại thêm Tiêu Thuấn quả thật có một chút làm người khác chú ý yêu thích, thì như thích cùng mỹ nữ người mẫu quan hệ qua lại, trêu đến người bên ngoài hâm mộ ghen ghét, những hành vi này càng sâu hơn ngoại giới đối với hắn thành kiến. Phương Đường đem tất cả tài liệu đọc qua xong, trong lòng đã đối với con nhà giàu này công tử ca có hiểu rõ nhất định. Một cái tài hoa hơn người, nhưng lại điệu thấp làm việc thiên tài. Tính cách có chút tiêu sái không bị trói buộc, đối với ngoại giới nhắn lại tựa hồ chưa bao giờ từng tại ý có thể nói, đối phương dạng này tố chất điều kiện, đúng là tổ chức trước mắt cần nhất. Nếu như Tiêu Thuấn thật chỉ là một cái khi nam bán nữ con nhà giàu mà nói, như vậy thì xem như có tiền nữa, biên cảnh cũng sẽ không tiếp nhận. Chương 72, máy in chương 72, máy in cà phê trong tay bốc lên lượn lờ nhiệt khí, Phương Đường nhẹ nhàng nhấp một miếng, đem tư liệu thả lại trên bàn dài. Tiêu Thuấn đã thông qua tổ chức chiêu mộ nhân viên cơ bản điều tra, còn lại chính là một lần mặt đối mặt tiếp xúc. Bất quá, cân nhắc đến sau này tổ chức quy mô không ngừng mở rộng, thu nhận nhân viên cũng biết càng ngày càng nhiều, như thế nào đối với những người này tiến hành hữu hiệu hạn chế cùng quản lý, cần phải có một cái thích hợp phương án. Biên cảnh tổ chức mặc dù nắm giữ tường lửa, có thể tới một mức độ nào đó yếu bất bởi vì thành viên phản bội mà mang tới ảnh hưởng, nhưng đây cũng không phải là sách lược bài toàn. Tường lửa tác dụng lớn nhất vẫn là phòng ngừa truy tung, nhưng mà đối với hành vi phản bội bản thân, lại không có đầy đủ lực kết thúc. Làm một siêu phàm tổ chức, biên cảnh một khi gặp ngoài ý muốn, ảnh hưởng có thể không chỉ là tổ chức bản thân, thậm chí còn có thể đối với xung quanh người hoặc sự vật mang đến khó mà dự liệu phản ứng dây chuyền. Bởi vậy, Phương Đường quyết định phòng ngừa chủ đáo, thừa cơ hội này chế định ra một phần đặc biệt hợp đồng. Thông qua hợp đồng hình thức để ước thúc tổ chức nội bộ nhân viên, thêm một bước phòng ngừa hành vi phản bội phát sinh. Đương nhiên, cái gọi là hợp đồng tự nhiên không thể nào là thông thường pháp luật văn thư, mà là dung hợp sức mạnh siêu phàm khế ước. Tương tự với một loại nào đó hợp đồng dị hóa vật tận chứa đặc thù lực ước thúc, một khi ký tên, liền không cách nào dễ dàng vi phạm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào bên cạnh để một đài trên máy đánh chữ. Này đài máy in chính là một đài có loại này chức năng dị hóa vật, mà hắn dị hóa đầu nguồn chính là Phương Đường bút máy, linh nhận. Ngay mấy giờ trước, Phương Đường dự định sử dụng bút máy tới sáng tạo ra một cái có khế ước sức mạnh hợp đồng. Hắn ngay từ đầu dự định vẹn vẹn chỉ là một phần hợp đồng mà thôi. Nhưng mà tại sử dụng khe hở năng lượng viết thời điểm, lại cân nhắc đến sau này sẽ cần đại lượng giống văn kiện, cho nên nguyên bản hợp đồng đằng sau lại tăng thêm máy in ba chữ. Khe hở năng lượng xuyên thấu qua bút máy viết phát sinh chuyển hóa, cuối cùng bám vào đến trong sở hành chính một đài trên máy đánh chữ. Máy in được thành công dị hóa, bây giờ đã từ một đài thông thường máy móc đã biến thành một kiện có quỷ dị năng lực dị hóa vật. Cũng chính bởi vì hành động này, bút máy bên trong nguyên bản là còn thừa không nhiều mực nước triệt để tiêu hao sạch sẽ, tại lần nữa chiếm được bổ sung phía trước, tạm thời đã không có siêu phàm dị hóa năng lực. 333 theo máy móc bị khởi động, tiến giấy miệng vị trí một tấm phổ thông A4 giấy bị rút lấy, tại ước chừng mấy giây thời gian chờ đợi sau, một phần mang theo biên cảnh ký hiệu văn kiện bị thổ lộ. Phần văn kiện này tiêu đề vô cùng đơn giản, cũng chỉ có hợp đồng hai chữ. Phương Đường liếc mắt nhìn nội dung trong đó, người ký tên cần trung thành với biên cảnh tổ chức, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức phản bội hoặc tiết lộ tổ chức cơ mật. Lấy hoàn thành tổ chức nhiệm vụ là chức trách, không thể bởi vì cá nhân lợi ích cùng tư dục ảnh hưởng nhiệm vụ thi hành. Tuân thủ trong khế ước tất cả điều khoản, bất luận cái gì hành vi phản bội đem phát động khế ước chi lực, tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Người ký tên được hưởng tổ chức cung cấp tài nguyên ủng hộ, huấn luyện cơ hội cùng nhiệm vụ ban thưởng, nội dung cụ thể căn cứ vào độ cống hiến phân phối. Bày ra xuống, hết thảy có 11 đầu, cũng là chút cơ bản ước thúc, không có quá mức thái quá hạn chế cùng hạ khắc điều khoản. Dùng 10 cái chữ khái quát chính là: trung thành, sứ mệnh, ước thúc, trừng phạt, quyền lợi. Phương Đường đối với cái này coi như hài lòng. Phần hợp đồng này không chỉ có thể hữu hiệu ước thúc thành viên tổ chức hành vi, còn có thể vì bọn họ cung cấp minh xác quyền lợi bảo đảm, có thể nói vừa đúng. Càng quan trọng chính là khế ước chi lực đem bảo đảm điều khoản thi hành, giữ gìn tổ chức ổn định. Hợp đồng hiện dùng tính chất cũng rất rộng, không chỉ là gia nhập vào trong tổ chức lưới hội viên, liền xem như tương lai bên ngoài công ty giàn khung thu nhận công nhân viên bình thường cũng đồng dạng có thể ký kết. Đem hợp đồng lại đóng dấu mấy phần, Phương Đường nhìn đồng hồ tay một chút, đã là 7 giờ tối, khoảng cách cùng Tiêu Thuấn mà ước định thời gian còn có một cái giờ. Hắn chuẩn bị một phen, cái này liền hành động. Bên ngoài, Quỳnh Hoa thị ban đêm yên tĩnh mà thâm trầm. Cư dân nơi này quen thuộc sớm bể, một khi sau khi màn đêm buông xuống, trên đường phố liền hiếm có người đi lại. Ngẫu nhiên có mấy chiếc ô tô chậm rãi chạy qua, bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát tại trong bóng đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Ít đường phố, di cờ quán cà phê. Đây là một nhà cửa hiệu lâu đời quán cà phê, tên là The Coffee viết tắt. Lão bản là một cái người rất có ý tứ. Tiệm này bên trong ngoại trừ cà phê, chưa bao giờ bán ra khác bất luận cái gì thực phẩm. Cửa tiệm còn mang theo một cái thẻ bài, trên đó viết cà phê vĩnh viễn không thỏa hiệp chữ. Tiêu Thuấn đi tới cửa hàng trước cửa, ngẩng đầu nhìn phía trên chiêu bài. Di cờ quán cà phê, chính là chỗ này. Hắn hướng về bên trong nhìn quanh một chút, buôn bán của tiệm rất kém cỏi, bây giờ còn không đến muộn bên trên 8 giờ, cũng chỉ có lẻ tẻ một hai cái khách nhân. Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, vừa mới 7 giờ 30. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Hắn hướng về phía bên người đầu đình trung niên nam nhân nói. Trung niên nam nhân chính là Tiêu Thuấn cố vấn an ninh, Ngô Phong. Đi qua lần trước đồng sinh cộng tử sau đó, quan hệ của hai người thân cận rất nhiều, Tiêu Thuấn lần này tới Quỳnh Hoa thị gặp mặt vị kia thần bí tồn tại, rất tự nhiên cũng đem hắn cho mang đến. Dù sao Ngô Phong đã từng cũng trải qua lần kia sự kiện, ở phương diện này cũng không có đặc biệt đẩy ra hắn tất yếu. Thời gian trong lúc chờ đợi từng giây từng phút trải qua, cà phê một ly tiếp một ly được bưng lên. Trên mặt bàn từ đầu đến cuối trưng bày 4 ly đồ uống, chỉ cần có một điểm ý lạnh, Tiêu Thuấn liền sẽ để cho phục vụ viên một lần nữa lại bưng lên một ly mới. Theo khoảng cách thời gian ước định càng ngày càng tiếp cận, Tiêu Thuấn trong lòng cũng là trở nên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nguyên bản trước khi tới đã dần dần bình phục lại tâm tình, tại thời khắc này lại bắt đầu lại từ đầu cuộn cuộn. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc đó tại Thanh Lâm Sơn thời điểm tao ngộ, cái kia tựa như thiên thần hàng lâm một dạng thân ảnh, mấy ngày qua một mực tại trong đầu hắn hiện lên. Bây giờ rốt cuộc phải nhìn thấy bản thân, Tiêu Thuấn tâm tình phức tạp mà thấp thỏm, vừa có một tí chờ mong, lại xen lẫn một chút bất an. Hắn không biết đối phương lại là hạng người gì, tại nhìn thấy chính mình sau đó lại là dạng thái độ gì. Nhưng mà, theo kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ, quán cà phê vị trí cánh cửa cũng không có người đi vào, trong phòng vẫn là vắng vẻ một mảnh, chỉ còn lại có hắn cùng Ngô Phong hai cái này khách nhân. Làm sao lại? Chẳng lẽ hắn đổi ý sao? Tiêu Thuấn trong lòng lộn bộp rồi một lần, lập tức liền khẩn trương lên. Len ken ngay tại hắn bắt đầu có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, trong điện thoại di động đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng nhắc nhở. Nhanh chóng lấy ra xem xét, Tiêu Thuấn chỉ thấy màn hình đã phát sinh biến hóa, một nhóm văn tự xuất hiện ở trên đó. Bây giờ đi ra ngoài, đi cái thứ ba giao lộ. Chương 73, sương mù xám bên trong thế giới chương 73. Sương mù xám bên trong thế giới màn hình điện thoại di động biến hóa để cho Tiêu Thuấn hơi sững sờ. Hắn nguyên bản có chút buông lỏng cơ thể lập tức căng cứng, trên mặt thất vọng cùng lo nghĩ tiêu thất, thay vào đó là mơ hồ chờ mong thần sắc. Đi, chúng ta đi gặp hắn. Tiêu Thuấn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một cái. Đây là Kế Thanh Lâm Sơn sau đó lần thứ nhất gặp mặt, hắn không muốn biểu hiện quá mức vội vàng, để cho đối phương cho là mình là một cái không chầm được tính tình sốc nổi người. Trên đường phố, cửa hàng ánh đèn vụn vặt lẻ tẻ, đã không thấy mấy đạo nhân ảnh, chỉ có quầy rượu đèn neon còn tại lấp lóe, lộ ra phá lệ cô tịch. Trung tâm khu người chẳng lẽ cũng không có sống về đêm sao? Lúc này mới 8 giờ a. Tiêu Thuấn lẩm bẩm một tiếng. Người ở đây sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cùng khu trung tâm có rất lớn khác biệt, những ngày này để cho hắn hơi có chút không thích ứng. Nô Phong cũng gật đầu một cái, đổi lại là lúc trước sinh hoạt thành thị, 8 giờ tối thậm chí còn không có đến sống về đêm bắt đầu thời gian. Trong chốc lát, hai người đã tới giao lộ. Tiêu Thuấn hoàn thủ tứ phương, phu cận đây không có trông thấy nửa cái bóng người. Nhưng mà, tại bọn hắn chưa từng chú ý phía trên, một đài màu xám camera đang hơi hơi chuyển động. Ông điện thoại lần nữa rung động. Rẽ phải, đi thẳng 100m. Đoạn chữ viết kia xảy ra thay đổi, vẫn là triệt để chiếm cứ toàn bộ màn hình. Nô Phong cũng nhìn được nội dung phía trên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn bên tay phải khu vực, nơi đó là một mảnh ánh đèn ảm đạm hẹp nhỏ, tại khoảng thời gian này nhìn qua có chút quỷ dị. Đi thôi. Tiêu Thuấn không nghi ngờ gì, đối phương hiện ra năng lực để cho hắn cảm thấy hứng thú. Điện thoại di động của mình thế nhưng là đi qua công ty mạng lưới an toàn bộ môn tầng tầng mã hóa qua, bây giờ lại cứ như vậy bị hack. Loại này nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ẩn ẩn trong dữ liệu thủ đoạn, để cho hắn vừa cảnh giác lại hưng phấn. Hẻm nhỏ cũng không có bao sâu, bọn hắn rất nhanh là đến phần cuối. Đây là một cái có chút dơ giấy bẩn thỉu xó xỉnh, chất đống một chiếc cũ nát xe ba bánh, hai thùng chù còn lại rất rưởi, còn có một số sạch sẽ dùng công cụ. Trong không khí tràn ngập tầm ức khí tức, một cái mèo hoang chính phục tại trên thùng rác cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất đối với hai cái này khách không mời mà đến cảm thấy bất mãn. Tìm được gác phích phía sau chìa khóa, mở cửa. Trên điện thoại di động văn tự một lần cuối cùng phát sinh biến hóa. Là cái này sao? Hắn nhìn về phía trước người một tấm sớm đã ố vàng áp phích, đưa tay ở trên đó sờ lên, lấy ra bên trong cất giấu một cái chìa khóa. Chìa khóa kiểu dáng có chút cũ kỹ, giống như là từ đồng thau chế thành, tại phần đuôi vị trí còn treo một cái thẻ, trên đó viết cảm tạ Quang Lâm chữ. Tiêu Thuấn đem chìa khóa bóp tại đầu ngón tay, ánh mắt rơi vào đống kia dụng cụ làm vệ sinh phụ cận trên cửa sắt. Cánh cửa sắt này giống như là rất ít bị sử dụng, mặt ngoài đã hiện đầy vết gì, mấy chương mạng nện treo ở giữa, dường như là cái nào đó quán trọ cửa sau. Ở đây sao? Hắn trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói nơi này chính là vị kia tồn tại trụ sở bí mật? Hắn suy nghĩ xoay nhanh. Trước mắt cái này quán trọ, rất có thể chính là chính mình mục đích lần này địa. Cái kia thần bí tồn tại hẳn là đem ở đây xem như cứ điểm, thông qua quán trọ biểu tượng tiến hành che giấu, tiếp đó ở trong đó bố trí thẩm nghị cùng mật thất, thậm chí liền ngay cả những thứ kia lữ khách cũng có thể là trong tổ chức thành viên chỗ ngụy trang. Một bên, Nô Phong vô ý thức căng thẳng cơ thể. Hắn cũng không phải hoài nghi vị thần bí nhân kia sẽ lòng mang ý đồ xấu, chỉ là tại đối mặt dạng này nhỏ hẹp mở tối hoàn cảnh lúc, thân thể sẽ bản năng sinh ra cảnh giác. Cùng cụ theo đồng thau chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa nhẹ nhàng xoay tròn, Tiêu Thuấn phát hiện đầu ngón tay xúc cảm đột nhiên biến mất, vừa mới chìa khóa chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. "Lão bản, ngươi nhìn." Nô Phong đột nhiên lên tiếng nói. Tiêu Thuấn nghe vậy, đem lực chú ý từ khóa cửa bên trên thu hồi, nhìn về phía trước mặt cửa sắt. Cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra, chỉ là tưởng tượng bên trong quán trọ cũng không xuất hiện, thay vào đó là một mảnh kỳ lạ không gian. Bịt mù sương mù xám nơi đóng gói, một đạo loang lổ hàng rào cửa sắt thẳng đứng ở trước mắt, bầu trời tung xuống hơi sáng tia sáng, mơ hồ chiếu rọi ra sau cửa sắt cảnh tượng. Biên cảnh sân ga Tiêu Thuấn đọc lên cửa ra vào kiểu cũ trên trạm dừng chưa biết. Hắn xem sau lưng lờ mờ hẻm nhỏ, lại xem môn nội tràn ngập yên tĩnh khí tức hoa biên, giống như là không dám tin, tới lui lui đem động tác này lặp lại nhiều lần, lúc này mới xác nhận chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác, trước mắt phát sinh hết thảy đều là chân thật. "Lão bản, chúng ta đi vào không?" Nô Phong có chút khô khốc gầm thanh truyền tới. Hắn cũng đồng dạng nhận lấy kịch liệt xung kích. Vốn cho là phía sau cửa chỉ là một mảnh nhỏ hẹp khách sạn, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là cảnh tượng này. Biên cảnh sân ga. Nhất định chính là nơi này. Tiêu Thuấn tự lẩm bẩm vài tiếng, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia hiểu ra, sau đó trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Đây là một tòa tràn ngập tuế nguyệt dấu vết nhà ga. Bị chú tâm quét dọn qua tiểu hoa viên an tĩnh tọa lạc tại cửa ra vào, phiến đá đường mòn sạch sẽ gọn gàng, uốn lượn hướng cách đó không xa gỗ thịt lầu chính, vài miếng xanh biết dây leo lên tại lầu trên vách, tô điểm ra một vòng u nhiên sinh cơ. Lầu chính hậu phương, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa tràn ngập niên đại cảm giác sân ga, cả vùng không gian tĩnh mịch mà thâm thúy, phảng phất yên lặng tại thời gian trong khe hở, để cho người ta nhịn không được ngừng thở, chỉ sợ đánh vỡ cái này một phần yên tĩnh. Xa 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 cành đuốt vẽ phiến đá âm thanh truyền đến. Phía trước khu khốc suối phun chỗ, một cái mặc áo đầm màu trắng nữ sinh động tác êm ái quét dọn cho bụi, mấy sợi toái phát tùy ý rũ xuống bên hai, lộ ra phá lệ chuyên chú. "Cẩn thận, đừng dẫm lên thẳng cỏ." Nữ sinh ngẩng đầu, phát hiện người tới, trong giọng nói của nàng mang theo nhàn nhạt trách cứ cùng nhắc nhở. Tiêu Thuấn túi đầu nhìn lại, chính mình chẳng biết lúc nào đã bước ra đường đá đường nhỏ. Hắn vội vàng thu hồi chân phải. "Các ngươi là Tiêu Thuấn cùng Ngô Phong a? Mau vào đi thôi, hắn ở bên trong chờ các ngươi." Nữ sinh ánh mắt cũng không tại trên thân hai người dừng lại lâu. Nàng chỉ lầu chính cửa chính vị trí, ngược lại lại bắt đầu nghiêm túc quét dọn. Tiêu Thuấn hướng nàng nói một tiếng cảm ơn, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào sau lưng nàng một cái màu vàng cao su vịt con bên trên. Vừa rồi tại nơi xa lúc hắn cũng không có thấy rõ, bây giờ tới gần sau đó mới phát hiện, cái kia vàng vịt nhỏ vậy mà tại đi theo nữ sinh di động, rõ ràng nhìn qua chỉ là một cái đồ chơi cao su vịt, nhưng bây giờ lại giống như là được cho thêm ma pháp, phảng phất có sinh mệnh. Ngắn ngủi khoảng cách mấy chục mét đi tới, chứng kiến hết thảy để cho Tiêu Thuấn nhịn không được cảm xúc bành trướng. Hắn nhìn về phía lầu chính vị trí, đáy mắt thoáng qua một tia hướng tới cùng chờ mong. Kẹt kẹt theo hai người tới gần, điêu khắc phức tạp hoa văn tượng một đại môn tự động mở ra. Một mảnh lông vũ không biết từ chỗ nào bay tới, xẹt qua bên cạnh thần, dẫn lĩnh bọn hắn hướng trong lầu đi đến. Chương 74, thế giới chân tướng chương 74, thế giới chân tướng lầu chính bên trong gian phòng nào đó. Phương Đường ngồi ở một tấm xưa cũ ghế dựa cao, trước người là một mặt mài rua phức tạp đồ án bằng dài, mặt bàn pha tạp, vân gỗ thân hãm, phảng phất nói cố sự xa xưa. Ở đây vốn là một gian bỏ trống thư viện, Lý Nhạc Nhạc đang dọn dẹp sau khi đi ra bởi vì thiếu quyển sách, liền tạm thời coi nó là làm phòng họp sử dụng. Hắn hôm nay mặc một thân cắt xén khảo cứu màu xám đậm Âu phục, bên trong dựng một kiện thuần bạch sắc áo sơ mi, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra chính thức lại không mất hiền hòa. Hắn bây giờ đang nhắm hai mắt, trong đầu tinh thần lực phát ra, bao phủ mảnh này nhà ga. Từ lần trước lưu trữ xong vàng bịt nhỏ sau, biên cảnh tu bổ tỷ lệ được tăng lên, cái này cũng dẫn đến để cho hắn tăng thêm một tia đối với biên cảnh sân ga cảm giác. Phần kia cảm giác còn rất yếu ớt, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Giống như bây giờ, kèm theo Phương Đường ý niệm, đang tại trong lầu chính đi xuyên Tiêu Thuấn cùng Ngô Phong hai người thuận lợi thông qua được từng cánh cửa phi. Mỗi một cánh cửa tại bọn hắn tiếp cận đều biết im lặng mở ra, phảng phất tại nên đón bọn hắn đến. Đi trước dẫn đường lông vũ bị không nhìn thấy gió nhẹ nâng lên, chậm rãi trôi hướng thư viện phương hướng. Đây cũng là Phương Đường bây giờ đủ khả năng đối với nhà ga thực hiện ảnh hưởng, rất yếu đất, nhưng mà ngay tại lúc này dùng để phụ trợ bầu không khí cũng là đủ rồi. Mà đối với Tiêu Thuấn cùng Ngô Phong chỉ dẫn, cũng là hắn chú tâm chủ tính sau để cho Tiểu Hắc đi làm. Làm như vậy cũng không phải là lên cơn chủ ưu ý bị ủ tại cố lộng miền hư, mà là một loại chiến thuật tâm lý, một loại đối với người mới phục tùng tính chất khảo thí, thông qua từng bước một dẫn đạo, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bọn hắn nhận thức cùng phán đoán, cảm thụ nhà ga thần bí cùng bất phàm, để thăng tổ chức tại bọn hắn trong lòng độ cao. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Khi Tiêu Thuấn cùng Ngô Phong đi tới thư viện trước cửa lúc, điêu khắc tinh mỹ hoa văn cửa gỗ lặng yên mở ra, hậu phương cảnh tượng lộ ra ở trước mắt. Tia sáng dịu dịu từ bên trên treo chạm chỗ thủy tinh đèn treo bắn ra, trong không khí tràn ngập một loại trầm tĩnh cùng an tưởng. Màu tím nhạt thảm treo tường điểm xuyết lấy vách tường trung quanh, bên trên trưng bày đồ án phức tạp mà thần bí. Xó xỉnh bên trong trưng bày cái bàn để lộ ra cũ kỹ khí tức, kèm theo đại môn rộng mở lúc nhẹ phẩy gió nhẹ, từng sợi thật nhỏ cho bụi phiêu tán dựng lên, để lộ ra một loại cũ mới đan vào đặc biệt mỹ cảm. Trắng đoán lông vũ nhẹ nhàng phiêu đãng, bay về phía chính giữa phòng khách một cái bàn dài. Một cái nam nhân ngồi ngay ngắn bàn bên cạnh, hắn ngũ quan hình dáng rõ ràng, con ngươi thâm thúy như bầu trời đêm, ánh mắt bình tĩnh lại sắc bén, phảng phất có thể xem thấu nhân tâm. Ngón tay của hắn thon dài, nhẹ nhàng vừa nhấc, lông vũ liền tinh chuẩn rơi vào lòng bàn tay. Hoan nên đi tới bên cạnh sân ga. Phương Đường chậm rãi mở miệng, khóe môi mang theo như có như không đường cong, phảng phất tại cười, nhưng lại lộ ra xa cách mà khó mà nắm lấy. Ngài là? Nguyên sao? Tiêu Thuấn từ ngắn ngủi trong thất thần tỉnh táo lại, thử thăm dò hỏi thăm lên tiếng, không tự giác dùng tới kính ngữ. Tại nhìn thấy Phương Đường thứ trong lúc nhất thời lên, hắn cơ hồ liền có thể xác định, đối phương chính là lần trước tại Thanh Lâm Sơn cứu chính mình cái vị kia cường giả. Loại kia khí chất đặc biệt làm hắn khó mà quên mất, thâm thúy, mênh mông, thần bí, Tiêu Thuấn tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, nắm giữ loại khí chất này người, tuyệt đối không phải có thể được dễ dàng bắt trước. Là ta. Phương Đường cười cười, nụ cười như gió xuân quất vào mặt, xua tan hai người trong lòng khẩn trương. Không cần câu nệ như vậy, mời ngồi đi. Theo hắn ra hiệu, Tiêu Thuấn cùng Ngô Phong trước người hai thanh chiếc ghế tự động từ bàn phía dưới lui ra. Từ ngực Ngô Phong lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, hôm nay trải qua đây hết thảy, để cho hắn cảm giác chính mình giống như là đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới huyền huyễn. Những này là ma pháp sao? Tiêu Thuấn vô ý thức hỏi. Phương Đường không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi mở miệng nói, cái gọi là ma pháp chẳng qua là nhân loại đối với sức mạnh siêu tự nhiên một loại huyễn tưởng, nó bản chất bất quá là một loại năng lượng đặc thù thôi. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể đưa nó xưng là ma pháp, linh năng, bí thuật hay là những bậc khác. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá tại chúng ta ở đây, bọn chúng được xưng là thực. Thực Tiêu Thuấn thì thào lên tiếng, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, vậy lần trước chúng ta tại Thanh Lâm Sơn gặp phải quái vật, chính là nắm giữ thực sức mạnh sao? Hắn lúc này liền liên tưởng đến chính mình tao ngộ. Phương Đường gật đầu một cái. Bọn chúng đến từ một cái khác sắp sụp đổ thế giới, ý đồ đem hiện thực thôn phệ, mà sứ mạng của chúng ta chính là ngăn cản bọn chúng. Hắn không có tiếp tục giảng giải quá nhiều, trừ lại không gian để cho Tiêu Thuấn chính mình tiêu hóa. Trên thực tế, vị này Tiêu gia thiếu gia trải qua cốt sói truy sát, cũng từng gặp khe hở, có mấy lời nói đến đây, không cần lại làm nhiều nhắc nhở, hắn cũng có thể đem chuyện tiền căn hậu quả đoán được một cách đại khái. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Một lát sau, Tiêu Thuấn một lần nữa lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, nói, "Đúng, Nguyên các hạ. Sự tình lần trước, ta còn chưa kịp thật tốt cảm tạ ngài, lần này có cơ hội mới gặp lại ngài, đang biểu đạt lòng biết ơn đồng thời, ta còn hy vọng có thể càng hiểu nhiều hơn cái này siêu phàm thế giới, nếu như có thể mà nói." Hắn nói đến đây có chút xấu hổ. Phương Đường điểm nhẹ cái cằm, ra hiệu đã biết được hắn ý tứ. Trên thực tế, Tiêu Thuấn sở dĩ sẽ tốn công tốn sức đi tìm tới, mục đích tự nhiên là không cần nhiều lời, điểm này song phương đã sớm lòng dạ biết rõ. Vị này Tiêu gia thiếu gia tính cách thuộc về là tương đối không câu chấp loại hình, cho nên cũng không có quá nhiều quanh co lòng vòng, rất nhanh liền biểu đạt ra ý đồ của mình. Phương Đường nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo một tia khen ngợi. "Ngươi thẳng thắn ta rất thưởng thức, đã ngươi đã bước ra một bước này, như vậy ta có thể nói cho ngươi, siêu phàm thế giới so với ngươi tưởng tượng càng rộng lớn hơn cùng phức tạp." Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều một tia nghiêm trọng. Bất quá, tại chính thức bước vào thế giới này phía trước, ngươi cần biết rõ, sức mạnh cho tới bây giờ đều không phải là miễn phí. Nó kèm theo trách nhiệm, phong hiểm, thậm chí có thể là không thể nào đoán trước đánh đổi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Tuấn hít sâu một hơi. Những ngày này ta nghĩ rất nhiều, ta trước kia nhân sinh vẫn luôn là bị phụ mẫu an bài tốt, ngay cả ta học chuyên nghiệp cũng đều không phải ta nhận thấy hứng thú, ta muốn để cho cuộc sống của mình phát sinh một chút thay đổi, mà không phải cả một đời bị vây ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ô tô. Bây giờ, ngài đem thế giới chân thật hiện ra ở trước mắt ta, ta không muốn từ bỏ cơ hội lần này, ta chuẩn bị xong, vô luận phía trước có cái gì khiêu chiến, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phương Đường thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía một bên Ngô Phong. Ngô Phong nhìn qua là cái tương đối người trầm mặc, ánh mắt kiên định của hắn, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Ta cũng hy vọng có thể chân chính hiểu rõ đây hết thảy, mà không phải bị tiếp tục mơ mơ màng màng. Phương Đường khẽ gật đầu, đầu ngón tay tại mặt bàn điểm nhẹ, hai tấm êm ái trang giấy trôi dạt đến hai người trước người. Tiêu Thuấn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trang giấy phía trên nhất vị trí viết hợp đồng hai chữ, góc trái trên cùng còn khắc một cái mang theo chịu tượng chỗ chống đồ án, cái hình vẽ này hắn từng tại trên biên cảnh diễn đàn nhìn thấy qua. Hắn biết, đó là đại biểu cho biên cảnh tổ chức tiêu chí. Chương 75, làng trai chương 75, làng trai Tiêu Thuấn cùng Ngô Phong thuận lợi gia nhập tổ chức. Hợp đồng tại bọn hắn ký tên họ mình một khắc này hóa thành điểm điểm lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Như thế kỳ dị cảnh tượng để cho hai người tại một trong nháy mắt có hiểu ra. Phần này đặc thù hợp đồng, quả nhiên cũng cùng tồn tại của nơi này đồng dạng, vượt qua lẽ thường. Chính như lúc trước sở liệu, Tiêu Thuấn xác nhận thân phận sau, rất nhanh liền đưa ra muốn đem cam kết trước 2000 vạn liên bang tệ thủ lao chuyển khoản tới. Phương Đường đối với cái này cũng không có quá mức gấp gáp, mà là để cho đối phương trước tiên chuyển 100 vạn, còn lại bộ phận từ Tiêu thị tập đoàn thay mặt quản lý, dùng ủng hộ hắn thiết lập biên cảnh nhà thám hiểm mạng lưới công ty. Dù sao chuyện chuyên nghiệp phải giao cho người chuyên nghiệp tới xử lý, Phương Đường cũng không phải toàn năng, tại thương nghiệp lĩnh vực phương diện này, phía bên mình mấy người đều chưa quen. Từ làm việc lựa chọn, nhân tài chiêu mộ, đến tổ chức cơ cấu xây dựng, nghiệp vụ quá trình ưu hóa, những thứ này đều cần nhân sĩ chuyên nghiệp tới kế hoạch cùng thi hành. Tổ chức bên ngoài giản khung xây dựng, như vậy thì có thể khuyết trương biên cảnh diễn đàn quy mô, đem nguyên bản hạn chế tại Quỳnh Hoa thành phố người sử dụng thể cùng mạng lưới tình báo bao trùm đến càng nhiều đại khu, cuối cùng bao trùm toàn bộ liên bang. Đây cũng là Phương Đường bố trí cho Tiêu Thuấn nhiệm vụ thứ nhất. Mà cái sau bị tạm thời ủy nhiệm biên cảnh nhà thám hiểm công ty đặc biệt cố vấn trước, vì tổ chức cung cấp chiến lược đề nghị cùng tài nguyên ủng hộ. Không thể không nói, mặc dù tiền tài có lúc không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng không có kim tiền mà nói, vấn đề chỉ có thể càng nhiều. Đến nước này, trước mắt khốn nhiễu tổ chức phát triển một vấn đề khó khăn không nhỏ xem như lấy được giải quyết. Mặc dù nói số tiền này có thể trong tương lai tổ chức trong mắt cũng không tính cái gì, nhưng mà căn cứ vào trước mắt giai đoạn phát triển đến xem, đây đúng là một bút không ít tài chính khởi động. Ngoại trừ, lần này thu hoạch còn xa không chỉ như thế. Đi theo Tiêu Thuấn cùng đi vào cố vấn an ninh, Ngô Phong cũng là một cái vô cùng đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Căn cứ vào tiểu hắc điều tra, Ngô Phong xuất thân từ một cái bình thường gia đình, từng tại liên bang đặc công chiến thuật đoàn phục dịch. Đây là liên bang phòng vệ quân một chi độ cao chuyên nghiệp hóa đặc chủng bộ đội tác chiến, Phương Đường đối với cái này cũng có nghe thấy. Không hề nghi ngờ, Ngô Phong kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm thực chiến là phi thường phong phú. Sau khi gia nhập vào tổ chức, thân phận của hắn cũng từ nguyên lai Tiêu thị tập đoàn cố vấn an ninh, chuyển biến trở thành biên cảnh nhà thám hiểm công ty an toàn sự vụ chủ quản, phụ trách bên ngoài công ty chỉnh thể an toàn sự vụ, dự phòng cùng ứng đối đủ loại uy hiếp. Bất quá, Phương Đường coi trọng nhất hay là hắn giao thiệp tài nguyên, những cái kia đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu chiến hữu. Nếu như có thể đem cái này một số người đều lôi kéo tới, như vậy ngoài công ty bộ lực lượng vũ trang sẽ cấp tốc mở rộng, đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức. Nhiệm vụ đã giao phó ra ngoài, kế tiếp ước chừng cần chờ 15 đến 20 ngày, công ty giàn khung không sai biệt lắm liền có thể triệt để xây dựng dậy rồi. Trung tâm khu, Thạch Hoa thành phố. Đây là khoảng cách Bạch Ngọc Lan thành phố 100 km xa một cái thành nhỏ, thuộc về gió mùa tính khí đợi, bốn mùa rõ ràng. Nhưng mà thành nhỏ tuy nhỏ, nhưng lại có lịch sử lâu đời. Sớm tại Tinh Hoàn Liên bang thành lập phía trước, Thạch Hoa thành phố liền đã tồn tại, trong thành đến nay bảo lưu lấy rất nhiều lịch sử di tích. Nơi này kiến trúc chỉnh thể lại điền biên phong cách, đường đi uốn lượn khúc chiết, suối nước xuyên thành mà qua, hai bên bờ bùi hoa liễu xanh, giống như một bức điền biên bức tranh. Nhưng mà, chính là tại dạng này một tòa an bình thành nhỏ, ngày gần đây lại ám lưu hung dũng, liên tiếp phát sinh nhân khẩu mất tích sự kiện phá vỡ bình tĩnh của ngày xưa, để cho các cư dân trong lòng bịt kín một tầng bất an bóng tối. Ngoại ô thành phố, một tòa không biết tên làng trại bên ngoài. Cộc 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 bầu trời truyền đến máy móc nổ ầm âm thanh, mấy chiếc lôi đỉnh chim cắt máy bay trực thăng đang xoay quanh tại thôn ngoại vi. Phía dưới, mấy chiếc ghi chú AERC xe bọc thép lái tới, ở cách thôn ngoài mấy trăm thước liền xa xa dừng lại. Mấy chục tên mặc màu xám chiến thuật phục, cầm trong tay toàn bộ súng trường tự động vũ trang nhân viên ngay sau đó nối đuôi nhau xuống. Trên người của bọn hắn đều trang bị một loại màu đen xương vỏ ngoài trang bị, những trang bị này đem bọn hắn nửa người trên bao phủ, diện tích che phủ tích thước chừng là thân thể 20 nơi ngực có cùng nhau xem không ra tác dụng mâm tròn, có chút kỳ lạ. Bây giờ, tất cả vũ trang nhân viên tại hạ sau xe cấp tốc phân tán chỗ đứng, dựa vào xe bọc thép cùng địa hình bắc điểm hỏa lực, họng súng đồng loạt nhắm ngay thôn phương hướng, như lâm đại địch đề phòng. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, chỉ có radio bên trong ngẫu nhiên chuyển đến nói nhỏ phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Tại tiền phương của bọn hắn, một mảng lớn hắc khí đang bao phủ toàn thôn, phảng phất một tầng bình chướng vô hình, đem tiến khu vực này cùng ngăn cách ngoại giới. Cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện, tại thôn phía trên ước chừng mười mấy thước độ cao, đang lít nha lít nhít lơ lửng mấy trăm đạo thân ảnh, thân thể của bọn hắn bị bao khỏa tại trong hắc khí, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có rúm một hai cái, phản phất là lâm vào ngủ say. Lục Lâm Xuyên cùng Lạc Yên lúc xuống xe chính là gặp được trước mắt cảnh tượng này. Là cỡ trung tiểu quy mô hắc khí xâm nhiễm sự kiện, đây đã là những ngày này thứ ba lên, dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, mấy vị chủ quản chỉ sợ là muốn ngồi không yên. Lục Lâm Xuyên buông xuống trong tay kính viễn vọng, hướng về phía bên cạnh Lạc Yên nói. Cái sau nhưng là cao mày, biểu lộ nghiêm trọng. Hai người bọn họ cũng tương tự mặc cái kia thân kỳ lạ xương vỏ ngoài trang bị, tại phía sau hai người còn đi theo một cái thân hình cao gầy cô gái tóc ngắn. Tô Á, nhìn thấy sao, những thứ này chính là bị dị thường năng lượng ăn mòn dị hóa thể. Lục Lâm Xuyên xoay người lại, nhìn về phía nữ tử, đồng thời đem trong tay kính viễn vọng đưa cho nàng. Lần này là phát sinh ở xung quanh nhiệm vụ khẩn cấp, chúng ta mang ngươi đến chủ yếu vẫn là đem ngươi kiến thức một chút chân chính dị hóa thể, làm một người mới, tận mắt nhìn thấy dù sao cũng tốt hơn tại sân huấn luyện bên trên nghe những cái kia lý luận giảng giải. Cô gái tóc ngắn chính là phía trước Bình Hoa thành phố FBT họ trật tự tra khám khoa phó đội trưởng, Tô Á kể từ gia nhập vào cái kia tên là Cụ Phong cục thần bí bộ môn sau đó, giống như bị quán thâu đón nhận đại lượng tin tức. Từ cơ bản nhất lý luận học tập, đến tiến hơn một bước kỹ năng chiến đấu huấn luyện, nàng và cùng lượt mấy cái người mới cùng một chỗ, tại ngắn ngủi 10 ngày qua bên trong tiến hành đủ loại huấn luyện. Hôm nay, vốn là còn tại sân huấn luyện bên trên tham gia nhằm vào dị hóa thể hành động công kích phương thức mô phỏng diễn luyện lúc, Quỳnh Hoa thành phố phân bộ căn cứ đột nhiên tiếp thu được tình báo khẩn cấp, ước chừng 100 km bên ngoài chỗ xảy ra đại lượng hắc khí xâm nhiễm sự kiện, cả một cái thôn dân chịu đến lây nhiễm. Vài tên người mới cùng nhau bị mang đi hiện trường. Những thứ này chính là chân chính hắc khí sao? Tô Á túi đầu nhìn một chút trước ngực mình hình tròn trang bị, lại nhìn một chút ngoài mấy trăm thước thôn nhỏ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Chương 76, Quy lực trường chương 76, Quy lực trường đang nhìn xa kính góc nhìn bên trong, thôn phía trên nổi lơ lửng đại lượng thân ảnh màu đen. Nhìn kỹ lại, những thân ảnh kia càng là từng cái cơ thể và mẹo, làn da tái nhợt nhân loại. Không khó ngờ tới, bọn hắn chính là cái thôn này thôn dân. Tô Á buông xuống trong tay kính viễn vọng, ánh mắt bên trong để lộ ra khó che giấu chấn kinh. Bọn hắn đều đã chết. Nàng nhẹ giọng hỏi thăm, trên mặt mang một tia mờ mịt cùng bị thương. Lục Lâm Xuyên gật đầu một cái, biểu lộ trầm trọng. Không tệ, ngươi hẳn là theo trên tư liệu hiểu qua, bị hoạt tính dị hóa năng lượng xâm nhiễm sau tử vong tỷ lệ cao bao nhiêu. Từ cái này một số người trước mắt trạng thái đến xem, bọn hắn đã triệt để bị xâm nhiễm. Hiện tại trước mắt, bất quá là từng cô mất đi ý thức thể xác, cho nên về sau tại đối mặt bọn hắn lúc, tuyệt không thể nhân từ nương tay. Bọn hắn đã biến thành dị hóa thể, ngươi bất luận cái gì một chút do dự, đều có thể trở thành chôn vùi người cùng đồng đội sơ hở chí mạng. Tô Á gật đầu một cái, những chuyện này nàng tự nhiên là biết đến. Đi qua những ngày này tới học tập, nàng đã đối với dị hóa thể có hiểu rõ nhất định. Thôn phía trên những người kia lơ lửng tư thái, là điển hình sinh vật thể hướng dị hóa thể thay đổi một cái quá trình, kéo dài ước chừng 2 giờ. Loại này mới đản sinh dị hóa thể được xưng là mới sinh thể. Mới sinh thể tại chuyển biến sau khi hoàn thành sẽ lâm vào một loại ngủ say trạng thái, một khi giật mình tỉnh giấc thì sẽ bị chân chính kích hoạt, bắt đầu không khác biệt công kích phụ cận tất cả có sinh mệnh thể trình mục tiêu. Nhưng mà trên giấy nhìn thấy chung quy là trên giấy nhìn thấy, cho dù là tại trong ghi chép chiến đấu thu hình lại mắt thấy, cũng kém xa tận mắt nhìn thấy như vậy rung động. Tô Á hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía trước ngực mình hình tròn năng lượng trang bị. Đây là Cụ Phong cục vì mỗi cái nhân viên phát ra đặc thù trang bị, nghe nói hắn phí tổn vô cùng đắt đỏ, tại đối phó dị hóa thể trong tác chiến đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Làn da tái nhợt, mặt ngoài đầy màu đen đường vân, cơ thể vặn vẹo biến hình, xương cốt phát sinh mọc thêm biến dị, tóc rụng. Đây đều là thuế biến triệt để hoàn thành đặc thù, bọn chúng bây giờ đang ngủ say trạng thái, một khi bị giật mình tỉnh giấc, sẽ điên cuồng hướng chúng ta ở đây phát động công kích. Vẫn luôn không từng mở miệng Lặng Yên cuối cùng nói chuyện, hắn nắm chặt trong tay súng lục, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Á, nói, người mới, còn nhớ rõ trong sổ tay nói như thế nào sao? Hành động phía trước cần trước tiên làm gì? Tô Á nghe vậy, sẽ có chút phát tán suy nghĩ thu hồi, sau đó nhanh chóng kiểm tra lên trước ngực mình trang bị tới, đồng thời mở miệng nói ra, hành động phía trước chuyện thứ nhất là kiểm tra quyền lực trưởng phải trang hoàn chỉnh, bảo đảm phòng hộ che chắn ổn định vận hành. Ngón tay của nàng bên ngoài xương cốt trang bị bên trên ấn mấy lần, hình tròn trên thiết bị đèn chỉ thị biểu hiện là lục sắc, lúc này mới dừng lại động tác. Ân, nói không sai. Lặng Yên gật đầu một cái. Quyền lực trường là Cụ Phong cục quyền chủ quản nghiên cứu trang bị đặc thù, hắn sinh ra năng lượng che chắn có thể phòng hộ dị hóa năng lượng đối với chúng ta xâm nhiễm, nhất định muốn nhớ kỹ, tại hành động bên trong, đây chính là sinh mệnh của ngươi. Hắn ngữ khí nghiêm túc, biểu tình trên mặt phá lệ nghiêm trọng. Tô Á cũng vẻ mặt thành thật đi theo gật đầu. Lần chiến đấu này nàng không cần trực tiếp tham dự, nhưng hết thể nên làm chuẩn bị nhưng cũng là ắt không thể thiếu. Đang khi nói chuyện, hai nghe trong tần số truyền tin truyền đến một đạo trầm thấp hữu lực âm thanh. Đây là băng tần chỉ huy, ta là siêu cường báo đội đặc chiến quan chỉ huy, Lâm Tiêu. Hành động số hiệu, T7429, ta lập lại một lần nữa, lần này hành động mục tiêu là thanh trừ làng trại dị hóa thể, đồng thời điều tra phụ cận tạo ra đại lượng dị hóa năng lượng nguyên nhân, trên không tiểu tổ chú ý, lấy hỏa lực trợ giúp làm chủ, không nên đối với thôn tạo thành phá hư. Tất cả nhân viên nhất thiết phải bảo trì cảnh giác, bảo đảm quyền lực trường vận hành bình thường, nghiêm cấm tự tiện thoát ly đội ngũ. Lâm Tiêu âm thanh vừa ra, trong kênh nói chuyện lập tức chuyển đến tất cả tiểu đội xác nhận hồi phục. Nơi xa, hắc khí bao phủ làng trải phảng phất một đầu ngủ say cự thú, đang chờ đợi bọn hắn xâm nhập. Rầm rầm rầm. Bên hai, lôi đỉnh chuẩn máy bay trực thăng bắn ra mấy chục phát cao bạo đạn hỏa tiễn, gào thét lên vạch phá không khí, đánh trúng bầu trời lơ lửng mục tiêu. Nổ tung ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời tối tăm, sóng trùng kích cực lớn để mặt đất cũng vì đó rung động. Đột nhiên kinh bạo để cho cách đó không xa làng trải bầu trời dị hóa thể nhao nhao thức tỉnh, bọn hắn nhanh chóng từ không trung rơi xuống, rất nhanh liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Tô Á nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng vô cùng khẩn trương. Trước đó tại Quỳnh Hoa thành phố FBDO phân cục thời điểm, nhiều lắm là chính là điều tra thêm án mạng thôi, nơi nào giống bây giờ như vậy tham gia qua như thế đại trận chiến đấu. Nghe bên tai truyền đến đáng sợ gào thét, lòng bàn tay của nàng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Giống. Dâm dạp chẳng chịt thân ảnh từ trong đó chạy đi ra, điên cuồng nhào về phía ngoài mấy trăm thước lâm trận đợi cụ phong cục nhân viên. Cái này một số người cũng là chuyên thuộc về cụ phong cục võ trang bộ môn, tên là siêu cường báo đội đặc chiến, là cụ phong cục bên trong một chi tinh nhuệ lực lượng vũ trang. Bọn hắn phân phối cũng là tinh hoàn liên bang tân tiến nhất đơn binh vũ khí, giờ khác này ở đối mặt đánh tới mấy trăm dị hóa thể quái bất lúc, phát huy ra hỏa lực cường đại hiệu quả áp chế. Cốc 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 đát. Trên bầu trời, vài khung máy bay trực thăng phía trước ba quản cắt lĩnh pháo máy phát ra đình thai nhức góc quanh mình, 20 ly đường kính đạn pháo như mưa rơi tung xuống. Phía dưới, siêu cường báo đội đặc chiến nhân viên nhóm cũng điên cuồng khuynh tả hỏa lực. Nhưng mà, trong tưởng tượng dị hóa thể nghiêng về một bên tình huống cũng không có phát sinh. Những quái vật kia cơ thể trong chăn đánh xuyên thấu sau, cũng không có như cùng thông thường sinh vật thể như vậy phá thành mà nhỏ, mà là vẹn vẹn chỉ để lại một cái như thật như ảo cỡ nhỏ vết thương. Tô Á thấy thế nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng biết, đây là sự vật bị dị hóa năng lượng ăn mòn sau đó rõ rệt đặc tính. Thông qua những hắc khí kia ảnh hưởng, bọn chúng có thể ở một mức độ rất lớn đối với vật lý công kích miễn dịch. Đạn bắn vào trên người bọn họ đủ khả năng phát huy hiệu quả rất nhỏ, hơn nữa loại tình huống này kèm theo dị hóa thể đẳng cấp đề thăng sẽ càng rõ ràng. Loại cảm giác này giống như là những cái kia trong phim ảnh tại đánh zombie, muốn giết chết bọn chúng vô cùng phí sức. Không biết sao, Tô Á trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Không, những thứ này dị hóa thể cũng không phải những cái kia phổ thông zombie có thể so sánh. Nếu như bọn chúng đối mặt chỉ là mấy trăm zombie, cái kia lấy cụ phong cục bây giờ triển lộ ra hỏa lực cũng sớm đã kết thúc chiến đấu. Nàng lắc đầu, ép buộc chính mình đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở trên chiến trường. Cũng may phe mình thu phát đầy đủ hung mãnh, cho dù những thứ này dị hóa thể có thể đủ trình độ nhất định miễn dịch vật lý tổn thương, nhưng cũng không phải đúng nghĩa hoàn toàn miễn dịch. Tại mãnh liệt như vậy hỏa lực áp chế xuống, bọn chúng đang từng cái ngã xuống. Cẩn thận, là hủ hóa cấp quái vật. Lôi đỉnh chuẩn tiểu tổ, cho ta toàn lực đánh dụng bọn chúng. Trong hai nghe đột nhiên truyền đến quan chỉ huy dồn dập tiếng cảnh cáo. Tô Á kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba, bốn đạo toàn thân thể cốt thứ bao trùm vặn vẹo thân ảnh đang hướng về ở đây chạy như bay tới. Chương 77, siêu việt giả chương 77, siêu việt giả hủ hóa thể. Tô Á nghe thấy trong tần số truyền tin nội dung, hai mắt nhịn không được trợ to. Hủ hóa thể, đó là quyền kim thăm dò kiểm chắc ra dị hóa có thể mức đo lường đến tại 100-500 đạn ở giữa cá thể. Tại dị hóa năng lượng phòng hộ phía dưới, bọn chúng đã có tương đối vật lý miễn dịch năng lực. Trừ phi là chiến thuật cấp hỏa lực đặc kích, mới có thể đối bọn chúng tạo thành hữu hiệu sát thương. Bằng không thông thường súng ống, lưu đạn thậm chí cỡ nhỏ bạo phá trang bị đều khó mà đối bọn chúng tạo thành tính thực chất tổn thương. Trong đầu liên quan tới hủ hóa thể tin tức chợt lóe lên, Tô Á vô ý thức lại nhìn mắt súng ống trong tay chắc chắn, cùng với tự thân trang bị quyền lực trường lục sát số liệu đèn. Đây là nàng khẩn trương thời điểm biểu hiện, lúc nào cũng không tự chủ được kiểm tra chuẩn bị phải trang đã phong phú. 3. Cảm nhận được một cái đại thủ rơi vào trên bờ vai, Tô Á quay đầu đi, lại là Lạc Yên vô nàng. Không cần lo lắng, ở đây xuất hiện dị thường thời gian cũng không lâu, chỉ là vừa mới đạt đến hủ hóa thể cấp bậc gia hỏa, báo đội đặc chiến người hay là ứng phó tới. Không tệ. Lục Lâm Xuyên cũng an ủi nàng nói, không cần quá chấp nhất tại dị hóa thể đẳng cấp bên trên, đây chẳng qua là một cái xưng hô thôi, 100 cùng 499 cũng là hủ hóa thể, chân chính ảnh hưởng bọn chúng thực lực vẫn là muốn nhìn cụ thể năng lượng cường độ. Hai người bọn họ một phần của phong nhận tổ đặc công, chức trách là tìm tòi các nơi thu thập được dị thường năng lượng tình báo, lần này tới mục đích chủ yếu vẫn là vì mang Tô Á người mới này, mở mang kiến thức một chút cùng dị hóa thể chiến đấu chân thực cảnh tượng. Tô Á đột nhiên có chút khẩn trương hỏi, chúng ta chẳng lẽ không có súng phun lửa sao? Hay là vũ khí nhiệt áp? Dùng hỏa diễm tới đối phó bọn chúng làm được hả? Lục Lâm Xuyên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, không được, dị hóa thể đối với vật lý tổn thương có cao cường miễn dịch hiệu quả, thiêu đốt cùng nhiệt độ cao tổn thương càng là cơ hồ vô hiệu, ngoại trừ đồng dạng thêm dị hóa năng lượng công kích, trước mắt còn không có tìm được hữu hiệu sát thương thủ đoạn của bọn nó. Tô Á nghe vậy, nhìn về phía trước ánh mắt không tự giác lại mang tới một tia lo âu. Mấy người thời gian nói chuyện, trên chiến trường thế cục đã triệt để tiến vào giai đoạn ác liệt. Máy bay trực thăng tiểu tổ bắn một vòng cuối cùng cao bạo đạn hỏa tiễn, thành công chặn lại phía dưới hai cái hủ hóa thể xung kích, đưa chúng nó triệt để đánh nát. Một cái khác nhưng là bị mấy chục tên vũ trang nhân viên nhóm tập kích bắn giết, phong bạo sẽ rách giả hỏa lực nặng súng máy liên tiếp đánh hụt mấy chục cái dây đạn, để mọi hệ thống phát ra the thé bù bù, cơ hồ đến mạnh điểm tới hạn. Cho dù là có càng mạnh hơn vật lý giảm thương năng lực hủ hóa thể quái vật, nhưng ở dày đặc như vậy hỏa lực bao trùm phía dưới, cũng là khó mà chống đỡ, dần dần bị áp chế, tan rã, cuối cùng triệt để ngã xuống. Nhưng mà, cuối cùng một cái hủ hóa thể đã lao nhanh mà tới. Nó tứ chi chạm đất, mặt ngoài bị tăng sinh xương cốt bao trùm, rõ ràng so thông thường mới sinh thể càng lớn, đứng thẳng lúc chiều cao chỉ sợ đã tiếp cận 2.5m, là cái này mấy cái tinh anh quái vật bên trong hình thể lớn nhất. Mắt thấy nó liền muốn xông vào trận tuyến, băng tần chỉ huy bên trong truyền đến Lâm Tiêu âm thanh, tất cả mọi người bảo trì trận hình, không nên hoảng loạn. Chú ý yểm hộ, tránh cho bị cận thân, B tổ chuẩn bị cận chiến chặn lại, C tổ triệt thoái phía sau gây dựng lại phòng tuyến. Từng mặt to lớn hợp kim khiên chống bạo loạn tường bị dựng lên, tạo thành một bức bền chắc không thể gãy che chắn. Phanh. Một giây sau, hủ hóa thể quái vật giống như điên dại va chạm mà đến, hợp kim kiên chống bạo loạn tạo thành che chắn bị bạo lực xung mở, bê tổ chặn lại nhân viên nhóm trong nháy mắt bị đụng bay ngược mà ra. Chỉ là một chút, giữa sân đã tàn tật một mảnh. quái vật kia thậm chí cũng không có một lần phát động chính thức công kích, vẹn vẹn chỉ là đánh thẳng tới ma lực, liền đã tạo thành cực lớn phá hư. Các chiến sĩ dù chỉ là bị lao cạnh góc, cũng như bị xe tải hạng nặng va chạm đồng dạng, xương cốt đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe. Còn có một người trên không trung lúc chân bị quái vật cốt thứ đâm bị thương, rơi xuống sau ngã ở Tô Á mấy người bên cạnh. Hống hống hống. Quái vật phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, phản phất là tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Đúng lúc này, hai bóng người từ trên bầu trời trên trực thăng nhảy xuống, bọn hắn không có mang theo bất luận cái gì giảm tốc trang bị, cứ như vậy thẳng tắp đập xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Tô Á kinh ngạc phát hiện, thân thể của bọn hắn cùng con quái vật kia mở dạng, đồng dạng bị màu đen khí tức bao vây, khuôn mặt giấu ở hắc khí phía dưới, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng. La Siêu Việt giả. Nàng tại trong lòng kinh hô. Gia nhập vào cụ phong cục sau liền nghe nói có thể sử dụng dị hóa năng lực nhân loại tồn tại, tận mắt nhìn thấy đây vẫn là nàng lần thứ nhất. Giữa sân, hai tên siêu việt giả đã một trước một sau đem quái vật cho vây vào giữa, bọn hắn đều cầm một cái cùng mình chiều cao bằng nhau hợp kim đại kiếm, bên ngoài thân hắc khí lan tràn ở trên đó, cả thanh kiếm giống như tản ra bóng tối đặc hiệu, nhìn qua tràn đầy cảm giác áp bách. Giống. Quái vật phản ứng cực nhanh, nó giống như là cảm nhận được uy hiếp, tại hai người nhảy xuống trước tiên liền phát động công kích. Tiếng kim loại va chạm truyền đến, phía trước vị kia siêu việt giả kêu lên một tiếng, bên ngoài cơ thể hắc khí bộc phát, lại ngạnh sinh sinh chặn cái kia thế đại lực trầm đánh ra. Hậu phương, một tên khác siêu việt giả bắt được đồng bạn tranh thủ được cơ hội, quả quyết ra tay. Hợp kim cự kiếm quét ngang mà ra, chém về phía quái vật chân sau. Bá. Thanh thủy âm thanh cắt chém vang lên, hủ hóa thể quái vật cái kia nguyên bản có thể ngạnh kháng mưa bom bao đạn công kích cơ thể, dưới một kích này vậy mà trực tiếp bị chém đứt, không có điểm chịu lực chèo chống, nó cái kia vặn vẹo cơ thể lập tức té ngã trên đất, phát ra từng đợt gầm thét. Bọn chúng giống như không biết e ngại Tô Á nghĩ nó nói. Không chỉ là trước mắt con quái vật này, bao quát những cái kia mới sinh thể, bọn chúng đang hướng phong lúc, dù là trả giá lớn hơn nữa thương vong, cũng chưa từng có nửa điểm do dự. Đây chính là những thứ này dị hóa thể thủ. Thần chí cũng sớm đã bị hắc khí xâm nhiễm, giống như từng cái dã thú điên cuồng, không có nửa điểm sợ hãi. Lục Lâm Xuyên giống như là nghe được nàng mà nói, cũng phát ra cảm thán. Cẩn thận! Hắn đột nhiên đem Tô Á hướng về sau kéo đi. Trong sân chiến đấu còn chưa kết thúc, mất đi hai chân hủ hóa thể cũng không có đánh mất sức chiến đấu, nó trên mặt đất hùng trô ở vặn béo lan lộn, càng là đem chiến trường chuyển tới Lục Lâm Xuyên bọn người phụ cận. Khoảng cách gần như vậy quan sát, Tô Á triệt để thấy rõ bộ dáng của đối phương. Cái kia kinh khủng vặn béo ngoại hình để cho nàng nhịn không được trở nên thất thần, phản phất trái tim bị một thanh trọng truy hung hăng đánh trúng. Loại kia đập vào mặt băng lãnh cảm giác để cho nàng nhớ tới ban đầu ở Mã Tinh gia nhà đối phó mũ giáp người. Giữa sân, quái vật gào thét liên tục, hai tên siêu việt giả cùng nó triển khai rằng có chém giết. Quái vật bị chém đứt hai chân đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hắc khí quay về đến bên trong thân thể của nó, sau đó bắt đầu một lần nữa ngưng tụ ra mới tứ chi. Trung quanh vũ trang nhân viên nhóm nhau triệt thoái phía sau đến khoảng cách an toàn, dọn xong trận thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị trợ giúp chặn lại. Chương 78, hy sinh người. Chương 78, hy sinh người giống. Hủ hóa thể tiếng gầm gừ càng ngày càng yếu ớt. Nó dù sao chỉ là vừa mới đạt đến giai đoạn này, tại đối mặt hai tên thực lực không kém gì chính mình siêu việt giả lúc, dần dần lâm vào thế yếu, liên tục bại lui. Bá. Cuối cùng, theo một đạo hàn quang thoáng qua, con quái vật kia đầu người bay về phía bầu trời, cơ thể vô lực ngã xuống, cũng lại không có thể đứng. Hô hô hô, hai tên siêu việt giả nhìn qua cũng không chịu nổi, có một người cơ thể bị lợi chảo xé mở, lộ ra một mảng lớn huyết đục. Cũng may kèm theo hắc khí nhập thể, thương thế của hắn dần dần khôi phục lại, nhưng cả người trạng thái tinh thần cũng biến thành càng thêm mệt mỏi. Nó đã chết, nhưng trước tiên không nên tới gần, cẩn thận một chút. Một người khác xách theo cự kiếm đi ra phía trước, liên tiếp mấy kiếm đem thi thể quái vật cắt ra, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Cùng lúc đó, vài tên mang theo điều trị ký hiệu nhân viên vội vã chạy tới, đem hai tên siêu việt giả bao bọc vây quanh, theo thuốc an thần tiêm vào tiến thể nội. Có một cái nữ tính điều trị nhân viên dùng ngón tay chống lên mí mắt của bọn họ, nói: "Con ngươi đối quang phản ứng bình thường, nhịp tim ổn định tạm thời không có khác thường, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, bảo trì cảm xúc." Hai tên siêu việt giả tại điều trị nhân viên vây quanh quay trở về hậu phương, Tô Á trong tai nghe, ngay sau đó chuyển đến quan chỉ huy Lâm Tiêu âm thanh: "Toàn thể chú ý, A tổ tiếp tục thi hành phong tỏa nhiệm vụ, B tổ tiến vào thôn trang, lùng tìm hắc khí nơi phát ra, bảo trì cảnh giác, tùy thời báo cáo dị thường, C tổ phụ trách điểm hộ cùng trợ giúp, bảo đảm B tổ hành động thuận lợi. Tất cả mọi người, hành động cấp tốc nhưng nhất thiết phải cẩn thận, chúng ta không rõ ràng bên trong còn có cái gì." Trong sân dị hóa thể đã triệt để bị thanh trừ, bất quá nhiệm vụ lần này vẫn chưa hoàn thành, bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu là điều tra trong thôn xuất hiện đại lượng hắc khí nguyên nhân. Tô Á đứng ở trong đám người, nhìn thấy chung quanh vũ trang nhân viên nhóm nghĩa vô phản cố đi tới cái kia bị hắc khí bao phủ làng trại, tâm tình trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp. Bên cạnh, điều trị nhân viên đang tại lần lượt cứu chữa thương binh, lúc trước cái kia bị đâm thương chiến sĩ đang ôm lấy đùi phải không được kêu rên, trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia tuyệt vọng cùng mơ hồ điên cuồng. "Không tốt, hắn bị hắc khí xâm nhiễm." Lục Lâm Xuyên bảo hộ ở trước mặt Tô Á, cảnh giác nhìn xem người kia. Tô Á nghe vậy, đem ánh mắt đặt ở đối phương trên đùi phải. Nơi đó vết thương bây giờ đang phát ra hắc khí, thư hại ống quần biên giới, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo giống mạng nhện màu đen đường vân lan tràn hướng toàn thân. Bị dị hóa thể công kích sau đó, có tất cả tỷ lệ chịu đến dị hóa năng lượng ăn mòn. Hơn nữa loại vết thương này, loại hình ăn mòn ngay cả quy lực trưởng cũng không cách nào phòng hộ. Lặng yên âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Tô Á lại nhìn về phía tên kia người bị thương thời điểm, ánh mắt bên trong đã nhiều một tia lo lắng. Trong dư quang, vài tên mặc màu xám áo tác chiến nam nhân từ bên trong xe chỉ huy đi ra, đi tới tên kia còn tại kêu rên bên cạnh nhân viên liếc mắt nhìn, cầm đầu nam tử đột nhiên móc súng lục ra, hướng về phía người kia đầu bóp cò súng. Phanh! Một tiếng này súng vang lên, phảng phất đánh vào Tô Á trong lòng, để cho trái tim của nàng hung hăng run một cái. Một giây sau, vài tên nhân viên chạy tới, đem đã triệt để mất đi khí tức thi thể dơ lên hướng phương xa, đợi đến bọn hắn lúc trở lại lần nữa, sau lưng truyền đến một tiếng kịch liệt vang minh, ánh lửa kèm theo bùn đất phiêu tán, tuyên cáo một đầu sinh mệnh tại trong sau cùng cho tàn rời đi, hóa thành bụi trần. Bọn hắn Tô Á biểu lộ cứng ngắc, trên mặt mang chấn kinh. Lục Lâm Xuyên giống như là đã biết nàng muốn nói gì, lắc đầu, thở dài nói, bị dị hóa năng lượng xâm nhiễm sau đó, thi thể cũng là sẽ phát sinh dị biến, làm lại như vậy vì hắn, cũng là vì những người khác thế nhưng là, không phải nói có 005 tất cả tỷ lệ có thể vượt qua đi sao, còn nói ý chí càng kiên định người, cái này tất cả tỷ lệ cũng biết càng cao, bọn hắn vì cái gì không cho hắn một cái cơ hội. Tô Á vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được, vừa mới còn sống sờ sờ chiến hữu, vẹn vẹn như thế một hồi liền đã hài cốt không còn. Lục Lâm Xuyên thở ra một cái thật dài, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia bi ai. Quan chỉ huy bọn hắn, chỉ sợ cũng không muốn lưu lại thai hoàng ngầm a. Dù sao bây giờ còn tại thi hành nhiệm vụ, hắn nói đến phần sau đã nói không được nữa, vô vô Tô Á bà bay, xoay người lại trên xe. Thánh Hoa thành phố liên tiếp phát sinh nhân khẩu mất tích tình huống, đã truyền đến Phương Đường trong lỗ tai. Nghe nói ngắn ngủi trong nửa tháng, đã có mấy trăm người mất tích, chính là có ở trong thành đi ra ngoài liền không có trở về, chính là có cả một cái thôn đều đã mất đi tin tức. Trong sở hành chính, Phương Đường nhìn xem trong điện thoại di động đã bị loại bỏ video giới diện, nhịn không được lâm vào trầm tư. Sự kiện lần này dường như là bị Tinh Hoàn Liên Bang cố ý áp chế xuống, Thánh Hoa thành phố xem ra là thật sự xảy ra một số chuyện nào đó. Cứ việc tin tức không có truyền khắp toàn bộ liên bang, nhưng mà tại trung tâm khu một vùng này vẫn là dần dần truyền ra, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, thậm chí đã dẫn phát một chút bất an cùng ngờ tới. Xem ra có cần thiết trước tiên đem diễn đàn phóng xạ phạm vi để thăng một chút, nếu như có thể bao trùm đến Thạch Hoa thành phố bên kia, nói không chừng có thể giải được một ít tin tức. Phương Đường tay chỉ gõ nhẹ mặt bàn, nhìn xem vừa mới Tiêu Thuấn cho mình gửi đi tới tiến độ báo cáo, âm thầm suy tư nói, công ty bên kia giàn khung đang tại xây dựng, có thể còn cần mấy ngày thời gian, bất quá sẽ vợ ta ngược lại thật ra trước tiên có thể thăng cấp một chút, chỉ cần thiết bị đúng chỗ, đổi lại một cái cao cấp hơn tên miền, mua chút quảng cáo hơi mở rộng một chút, hẳn là có thể để cho diễn đàn trước tiên toàn lực vận chuyển lại. Hắn đem văn kiện thả xuống, mở ra biên cảnh. Diễn đàn mạng nội bộ, nhìn xem bên trong mấy ngày nay một mực gió êm sóng lặng giới diện, nhịn không được hơi xúc động. Chỉ hạn chế tại Quỳnh Hoa thành phố cái này một chỗ, thu thập công hiệu tỷ lệ vẫn là quá thấp à, nhất định phải dành thời gian trải tốt mạng lưới tình báo, dạng này mạng nội bộ nhiệm vụ bắt lấy hệ thống mới có thể phát huy tác dụng. Trong lúc đang suy tư, bên tai đột nhiên chuyển đến tiếp thu được email mới tiếng nhắc nhở. Trong lòng Phương Đường khẽ động, hộp thư của mình gần như không sẽ có người liên hệ, có thể cho mình gửi đi email rất nhiều có khả năng chính là vị kia. Quả nhiên, khi hắn mở ra hộp thư, tại phát hiện người vị trí bên trong, một cái tên quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. U Linh. Không có làm nhiều trì hoãn, hắn trước tiên mở ra email. Đây là mới dị hóa vật sao? Tại nhìn thấy trong đó nội dung một khắc này, Phương Đường con ngươi nhịn không được hơi hơi co bảo, trước mắt văn tự chỗ để lộ ra tin tức thật sự là có chút ra dự liệu của hắn. Chỉ vì đây là một cái hiện tượng mới cấp dị hóa vật, đồng thời, sự xuất hiện của nó sẽ đối với tổ chức trước mắt phát triển có sự giúp đỡ to lớn. Chương 79, Kính Vạn Hoa chương 79, Kính Vạn Hoa đây là một phong tiêu đề là Kính Vạn Hoa email. Giống như lần trước, trong email kỹ càng giới thiệu một đoạn liên quan tới cái nào đó hiện tượng cấp dị hóa vật tin tức. Kính Vạn Hoa số hiệu, hiện tượng dị thường 2467 miêu tả, Kính Vạn Hoa là một cái hiện tượng cấp dị thường vật, biểu hiện là trạng thái tinh phức tạp đồ án, khi sinh mạng thể nhìn chăm chú nó, đồ án sẽ để ý thức bên trong tự động xoay tròn, vặn mèo, sinh ra giống Kính Vạn Hoa ảo giác. Người quan sát đánh giá đang nhìn chăm chú đồ án lúc, ý thức sẽ tiếp nhận tăng lên động thái ảo giác áp lực nhiều lần nhìn chăm chú đồng thời chống cự nó hiệu quả, nhưng từng bước để thăng tinh thần lực hạn mức cao nhất, chống cự thời gian cùng phổ biến nhận thức tinh thần lực trị số đem đối ứng, 1 giây 1 giờ. Chú ý, cấm truyền bá. Cụ Phong cục nghiêm khắc cấm bất luận cái gì hình thức truyền bá hành vi, nên đồ án bị chuyển đến công cộng mạng lưới, sẽ trực tiếp phát động yên tĩnh giao thức an ninh liên quan thiết bị sẽ bị lập tức đóng băng, đồng thời thông qua mạng lưới tố nguyên khóa chặt người thao tác vị trí. Ô nhiễm cảnh cáo. Quá độ người sử dụng trong mộng gặp được đồ án hóa thành thực thể vòng xoáy, sau khi tỉnh lại sẽ tại bất luận cái gì bình diện, vách tường, mặt nước, nhìn lên đến nó, lúc này ngươi đã trở thành vật dẫn cần lập tức từ ta cách ly, đề nghị mỗi lần sử dụng khoảng cách vì 48 giờ. Cuối cùng, sử dụng phía trước thỉnh trước tiên xác nhận cảnh vật chung quanh có an toàn hay không. Chúc ngươi may mắn. U Linh vẫn là mùi vị quen thuộc, cùng lần trước tiểu quán một dạng, U Linh lại một lần nữa gửi một đầu hiện tượng cấp dị hóa vật tin tức. Trong email còn tăng thêm một cái phụ kiện, Phương Đường ánh mắt rơi vào bên trên, từ cách thức nhìn lại đó là một cái hình ảnh loại hình văn kiện, chắc hẳn chính là cái kia cái gọi là Kính Vạn Hoa. Tinh thần loại dị hóa vật, lặp lại sử dụng có thể tăng lên tinh thần lực hạn mức cao nhất. Giống cơ bắp rèn luyện cơ chế sao? Đầu ngón tay của hắn ở trên bàn vô ý thức đập. Ánh mắt tại phụ kiện trong một cột kia lại lướt qua, Phương Đường không có lập tức đem hắn mở ra, mà là trực tiếp sử dụng đóng dấu công năng, đem nó thông qua máy in đóng dấu đến A4 trên giấy. Đem trang giấy xếp xong, đứng dậy, trở về nhà ga, hắn toàn trình cũng không có đi xem cái kia hình ảnh một mắt. Phương Đường đã làm xong dự định, đến trước thì đem Kính Vạn Hoa để vào bên cạnh sân ga phòng hồ sơ lưu trữ. Nếu như có thể thành công, phòng hồ sơ tự nhiên sẽ đưa ra cặn kẽ đặc tính số liệu. Thất bại cũng không quan hệ, hắn có thể đi một chuyến tử quán, tìm chim sơn ca hỏi một chút tình huống cụ thể. Mặc dù hắn không cho rằng U Linh sẽ cố ý cho tin tức giả, cũng tin được chính mình tưởng lựa, nhưng mà lý do cẩn thận, hắn vẫn là quyết định trước tiên xác nhận một chút hảo. Nhà ga dưới mặt đất, Phương Đường đi tới một gian bỏ trống phòng hồ sơ bên trong tay A4 giấy gấp lấy để vào trên bệ đá, đi qua ngắn ngủi 2 giây chờ đợi thời gian sau, trước mặt ngay sau đó nổi lên một nhóm số liệu giới diện, cái kia rõ ràng là kính vạn hoa tin tức tương quan. Ảo giác lưu trữ đã hoàn thành, số hiệu 2008, tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ tỷ lệ đề thăng 3.5 trước mắt tu bổ tỷ lệ, 6 năm. Theo cái này liên tiếp số liệu xuất hiện, Phương Đường thần sắc chấn động. Thật sự có thể. Hắn âm thầm mừng rỡ. Vốn là chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, đem tấm ảnh này bỏ vào phòng hồ sơ tới lưu trữ, lại không nghĩ rằng vậy mà thật sự có thể vì biên cảnh tăng thêm tu bổ tỷ lệ. Dù sao đây là một cái hiện tượng cấp dị hóa vật, nó cũng không có trên thực chất bản thể. Trên lý luận tới nói, chỉ cần có người có thể nhớ kỹ nó đồ án, hơn nữa đem nó vẽ đi ra, như vậy sự hiện hữu của nó cũng sẽ không bị xóa đi. Cho nên, chính mình cho ra hình ảnh nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là làm là nó một cái phân thân. Bất quá hồi tưởng lại phòng hồ sơ lưu trữ nguyên lý, Phương Đường cũng liền đi theo bình thường trở lại. Phòng hồ sơ là thông qua đọc đến dị hóa vật tại tiếp thu tự sự tụ quần lúc sinh ra tin tức tới tu bổ kẽ hở, cho nên chỉ cần ta đem kính vạn hoa cái hình vẽ này để đặt đi lên, liền có thể đạt đến đọc đến lưu trữ hiệu quả. Phương Đường âm thầm gật đầu, không có tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên làm nhiều xoắn xuýt. Phòng hồ sơ cho ra lưu trữ tin tức cùng U Linh trong email cho không sai biệt lắm, xem ra thứ này quả thật có thể trở thành về sau dùng để đề thăng tinh thần lực một loại chủ yếu phương thức. Hắn vốn là còn đang giàu nên như thế nào để thăng tinh thần lực đâu. Phía trước ở trên mạng tra tìm qua nội dung tương quan, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì, không nghĩ tới thế giới này sớm đã có một bộ thuộc về mình phương thức. Phương Đường đối với thu hoạch ngày hôm nay phi thường hài lòng. Một lần này lưu trữ tới có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, so dùng 5 vạn khối mua được vàng bịt nhỏ còn muốn đơn giản. Bất quá hắn cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, loại này nhìn như nhẹ nhõm quá trình sau lưng không có bất kỳ cái gì đại giới. Dù sao, trên thế giới này, đồ miễn phí thường thường quý nhất, mà nợ nhân tình so tiền tài nợ càng khó trả rõ ràng. Lão đại, ngươi lại tìm đến mới dị hóa vật. Lần này tu bổ tỷ lệ tăng lên thật nhiều, kính văn hoa. Rốt cuộc là thứ gì? Mang bên mình đeo dụng cụ truyền tin bên trong, truyền đến tiểu hắc mang theo âm thanh kích động. 3.5 tăng lên cũng không phải con số nhỏ, đây là cho đến trước mắt biên cảnh tu bổ tỷ lệ đơn lần để thăng cao nhất một lần, hiện tượng cấp dị hóa vật lượng tin tức chính xác đầy đủ phong phú. Đây là một kiện dùng tinh thần lực rèn luyện dị hóa vật, tất cả mọi người đều có thể sử dụng, nhưng có một chút đặc thù hạng mục công việc cần thiết phải chú ý, sau đó ta sẽ phát một phần nói rõ chi tiết, ngươi đồng bộ đến dị hóa vật sổ tay, đồng thời cho mỗi người phân phát một phần hướng dẫn sử dụng. Phương Đường an bài cho tiểu hắc nhiệm vụ mới. Tại nói những lời này thời điểm, hắn phóng thích đối với nhà ga cảm giác lực, trong đầu rõ ràng hiện ra toàn bộ biên cảnh sân ga chẳng cảnh. Lầu chính lầu 2 kỹ thuật trong phòng, tiểu hắc đang một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay tại trên bàn phím phi tốc đánh. Lầu dưới trên bãi cỏ, Lý Nhạc Nhạc ngồi xổm người xuống, ánh mắt kinh ngạc đánh giá hoa trước mắt phố. Phòng đợi bên trong, nguyên bản dị xét chỗ ngồi tựa hồ bị lực lượng nào đó lặng yên chữa trị, vết dị rút đi, lộ ra mới tinh kim loại sáng bóng. Phương Đường có thể cảm thấy, chính mình đối với nhà ga thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ý niệm chuyển động ở giữa, trong vườn hoa cái kia chút hoa vậy mà không gió đong đưa, giống như là được trao cho sinh mệnh, theo ý niệm của hắn khẽ đung đưa. "Lão bản, ngươi nhìn a, chúng ta lạc hoa có phải hay không càng ngày càng thịnh vượng, còn giống như sẽ tự mình động." Ngồi xổm ở ven đường cẩn thận chu đáo, Lý Nhạc Nhạc phát giác được sau lưng người tới, một mặt hưng phấn mà hỏi trong lòng nghi hoặc. Đây đều là nàng tự tay gặp hạ, bình thường có thể bảo bối đây, liền đi ngang qua mèo đều phải đi vòng. Cũng là tu bổ tỷ lệ để thăng tạo thành, đây là chuyện tốt. Nhạc Nhạc, vừa rồi thông cáo tin tức ngươi hẳn là cũng thấy được chưa? Đêm nay ngủ thuận tiện rèn luyện một chút tinh thần lực, như vậy ngươi về sau dùng ách vòng thạch thời điểm, nó hình thái thay đổi mới có thể càng thêm lưu loát. Phương Đường nói, liếc qua ven đường trên buồn hoa hề vải nằm ba con mèo con. Đó là thâm hải thả rông ở chỗ này. Hắn cảm thấy trong căn cứ nhiều mấy cái động vật cũng có thể tăng thêm giờ sức sống, liền cũng không phản đối. Chương 80, biên cảnh thế giới âm thanh chương 80, biên cảnh thế giới âm thanh 8 giờ tối thời điểm, Phương Đường đem một phần mới đóng dấu ra kính vạn hoa đồ án giao cho Lý Nhạc Nhạc. Cái sau tại nghiêm túc đọc hết xong dị hóa vật trong sổ tay mới tăng thêm nội dung tương quan sau, tại hắn cùng đi phía dưới bắt đầu quan sát hành vi. Có thể khẳng định là kính vạn hoa hiệu quả so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Phương Đường vốn cho rằng Lý Nhạc Nhạc có thể nhiều kiên trì một chút, kết quả vẹn vẹn chỉ là trên dưới 10 giây, nàng liền bịch một tiếng ngã xuống giường, bắt đầu nằm ngáy o o. Trong miệng còn phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy. Người bình thường tinh thần lực chỉ có thể kiên trì 10 giây sao, vậy ta lại có thể kéo dài bao lâu đây? Màn đêm dần dần sâu, biên cảnh sân ga bên trong chiếu sáng cũng biến thành cực kỳ ảm đạm, phản phất bị một tầng vô hình sa mỏng bao phủ, ngay cả không khí đều trở nên trầm trọng mà tĩnh mịch. Lầu 4 trong phòng, Phương Đường ngồi xếp bằng, đem kính vạn hoa đồ án trang giấy gấp đặt ở trên đùi, hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất chính thức khảo thí. Cắt theo A4 giấy phiên động nhỏ bé âm thanh truyền đến, một cái kỳ lạ đồ hình xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia là từ vô số xoắn ốc tuyến cùng hình vẽ hình học tạo thành hình tròn đồ án, mỗi mét vuông centimet có ít nhất 20 đạo đường cong, giống như là một cái không ngừng nở rộ lại héo tàn mẹn đã lạ hoa. Phương Đường trong ý thức, bức đồ án kia đang nhanh chóng biến ảo hình thái, phản phất có vô số ẩn hình bút vẽ tại miêu tả, đưa nó đẩy hướng không biết chiều không gian. Loại cảm giác này giống như là hồi nhỏ nhìn kính vạn hoa như thế, hoa mắt thần mê, chỉ có điều trong ý thức đồ án so với kính vạn hoa càng thêm phức tạp, cũng thay đổi huyễn phải càng nhanh. Vô số quang cảnh ở trước mắt thoáng qua, đại não bị vô cùng vô tận hình ảnh bổ huyết, để cho người ta cảm thấy tinh thần một hồi căng đau. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Thời gian khi đạt tới phút thứ 5 thời điểm, Phương Đường cuối cùng không kiên trì nổi, nhắm mắt lại, ngã đầu ngủ thiếp đi. Một đêm này, toàn bộ biên cảnh thành viên của tổ chức đều ngủ phải ngon vô cùng. Biên cảnh trong thế giới. Hắc Bạch Thiên Địa phảng phất vô biên vô hạn, tan cảnh trên trời cao, vô số khe hở đang cắn nuốt mảnh thế giới này sau cùng khí tức. Phương Đường năng lượng tinh thần khi tiến vào tới đây trong nháy mắt liền lấy được bổ sung, vừa rồi Kính Vạn Hoa mang đến cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, hắn bây giờ đã một lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Chờ một chút, đây là mới vừa đến ở đây, hắn liền bén nhạy phát giác dị thường. Mở rộng bước chân trên mặt đất đi hai bước, bên hai lập tức chuyển đến đế giày cùng bùn đất ma sát âm thanh. Biên cảnh thế giới vậy mà có âm thanh. Phương Đường trong hai mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Phía trước tới thời điểm, ở đây vẫn luôn là tĩnh mịch một mảnh, liền cốt truyền cũng không có. Thế giới này tựa hồ căn bản là không có âm thanh cái thiết lập này, hắn cơ hồ muốn quen thuộc loại cảm giác này. Song lần này sau khi tiến vào, bên hai tĩnh mịch vậy mà biến mất, hắn có thể cảm nhận được gió đang gào thét âm thanh, tiếng bước chân, thậm chí trong không khí nhỏ xíu chấn động, phảng phất thế giới này cuối cùng bị tỉnh lại. Xem ra cái này cũng phải cùng tu bổ tỷ lệ để thăng có liên quan. Phương Đường lúc này liền nghĩ tới mấu chốt trong đó. Có thể chính là tu bổ tỷ lệ tăng lên tới cái nào đó tiết điểm sau đó, biên cảnh thế giới mới xảy ra biến hóa như thế. Nếu như dựa theo cái hiệu quả này phát triển tiếp, vậy trong này cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì? Thời hơi trầm ngâm chốc lát, hắn trong lòng lại nhiều hơn vẻ mong đợi. Cảm thụ một chút một lần nữa đầy đặn tinh thần lực, Phương Đường âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, Kính Vạn Hoa cũng không thể liên tục sử dụng, bằng không mà nói ta có thể lợi dụng đi tới đi lui lượng giới cái đặc tính này, tới không hạn chế để cao tinh thần lực của ta. Đối với mình vừa rồi kết quả khảo nghiệm, hắn coi như hài lòng. Nhạc nhạc như thế người bình thường có thể kéo dài không đến 10 giây thời gian, mà lấy hắn bây giờ tinh thần lực, lại là kiên trì chừng hơn 300 giây. Trên thực tế, Phương Đường cũng không có tại phương diện tinh thần từng tiến hành đặc thù rèn luyện. Mặc dù hắn tự hỏi là một cái coi như tỉnh táo người, nhưng mà liền ý chí phương diện mà nói, hắn cũng không so những người khác hảo đi nơi nào. Hắn ngờ tới, chính mình mặc dù có thể có như thế vượt qua thường nhân lực lượng tinh thần, chỉ sợ cùng hắn mộng cảnh có liên quan, cũng chính là mảnh thế giới này. Theo hắn cùng ở đây độ dung hợp để thăng, tinh thần lực của hắn cũng tại trên phạm vi lớn bay vọt, tự chủ sau khi giác tỉnh thực lực cũng vượt xa những thứ khác dị hóa thể. Bất quá loại dung hợp này đã sắp đạt đến một cái giới hạn giá trị. Phương Đường không biết đem trở nên mạnh mẽ hy vọng đều ký thác vào trên độ dung hợp, hắn còn cần chính mình tìm kiếm khác tăng cao thực lực phương pháp. Nhìn một chút bên cạnh trưng bày mấy thứ đạo cụ, hắn trong lòng thoáng yên ổn. Mình tại sử dụng Kính Vạn Hoa phía trước liền đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem một chút có thể cần dùng đến vật phẩm cùng nhau đưa vào biên cảnh thế giới ở trong. Chỗ cổ tay bay lượn phù văn hiện lên, Phương Đường thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chốc lát liền đã đến trăm thước không trung. Ở đây, tầm mắt của hắn càng thêm rộng lớn. Gần nhất những ngày này, hắn tại biên cảnh thế giới tìm tòi cơ hồ cũng là ỷ lại năng lực phi hành trình công hiệu tỷ lệ tăng lên cũng là cực lớn. Đi qua hắn tìm tòi, cái này phù văn mang cho hắn cũng không phải đơn giản bay lượn, mà là một loại tương tự với phản trọng lực sức mạnh, để cho hắn có thể không nhìn sức hút trái đất gò bó. Càng làm hắn hơn sợ hãi than là, trong quá trình qua lại, hết thảy khí lưu, khí áp thậm chí nhiệt độ biến hóa đều đối hắn không hề ảnh hưởng. Hắn cảm giác cái này cùng nói là phi hành, ngược lại càng giống là một loại quy tắc một dạng tự do xuyên thẳng qua năng lực. Chỉ có điều đáng tiếc là, mặc dù có dạng này thuận tiện năng lực, nhưng mà mảnh thế giới này diện tích thật sự là so với trong tưởng tượng to lớn hơn, cũng càng thêm hoang vu. Hắn cho dù là dựa vào bay lượn phù văn phi hành lâu như vậy, cũng vẫn không có thu hoạch gì. Phương Đường ngược lại là nghĩ tới có thể đi trên bầu trời hút lấy khe hở, hay là lẻn vào trong vực sâu bên trong tìm kiếm ách vòng thạch, nhưng mà hai cái này phương án hắn tại nhau nhau đến thử sau đó chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Trên bầu trời khe hở phảng phất như là treo ở thế giới bên ngoài một tấm giấy dán tường, vô luận hắn như thế nào bay vọt từ đầu đến cuối không cách nào đến. Đến nơi dưới chân vực sâu, nó cùng khe hở vừa vận hợp thành tương phản hai thái cực. Phương Đường thử nghiệm lặn xuống một khoảng cách, nhưng mà cũng không có nhìn thấy dưới đáy, lại thêm nơi đó lan tràn số lớn hắc khí, liền xem như hắn cũng không dám lưu lại lâu dài. Trong đầu suy tư tiếp xuống dự định, hắn duy trì phi hành tư thái hướng về một phương hướng mà đi. Cái trạng thái này hắn đã duy trì ít nhất 5 ngày, có lẽ là hắn đang phi hành quá trình bên trong bỏ lỡ, hay là mảnh thế giới này chính xác đầy đủ hoang vu. Tóm lại hắn ngay cả lần trước loại kia cốt sói cũng không có lại gặp mặt. Nhưng mà, đang tại hắn trong lúc suy tư, bên hai lại là đột nhiên nghe thấy được một hồi trầm trọng tiếng oanh minh. Phương Đường vội vàng để thăng độ cao hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chương 81, Sơn Mạch Cự Nhân chương 81, Sơn Mạch Cự Nhân oanh, ù ù. Liên tiếp kịch liệt oanh minh truyền vào trong hai. Phương Đường nhìn xuống đại địa, mơ hồ sương mù ở giữa, mấy cái thân ảnh khổng lồ đang di động. Con ngươi của hắn chợt co vào. Lấy khoảng cách như vậy lại vẫn có thể rõ ràng nhận ra hình dáng, những cái kia tồn tại thể tích nên cỡ nào dọa người. Hắn lại nhìn ra xa một phen, đó là mấy cái mơ hồ hình người hình dáng, tựa hồ đang hướng về cùng hắn giống nhau phương hướng bước ba, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không thể thấy rõ bộ dáng của đối phương. Có thể tại biên cảnh thế giới nhìn thấy thứ biết động, Phương Đường tự nhiên không có khả năng tờ ơ hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, 20 km khoảng cách vẹn vẹn không đến một phút liền bị vượt qua. Sau lưng, một đạo phù văn lưu lại bệt đuôi vượt ngang trường không, như ánh sáng lóa mắt. Oeng, ầm ầm. Theo khoảng cách tới gần, phía dưới động tĩnh càng rõ ràng, hắn bây giờ cũng cuối cùng có thể thấy rõ ràng những cái kia đến cùng là cái gì. Đó là đi lại sơn mạch. Nam tôn tử nham thạch tạo thành cự nhân đang đạp nát đại địa tiến lên, mỗi một vị đều cao tới hơn 300 mét, tản ra cổ xưa trầm trọng khí tức. Bọn chúng không có ngũ quan, không có trang trí, thuần túy từ vỏ quả đất dã man nhất sức mạnh ghép lại mà thành. Mỗi khi cự túc rơi xuống, phương viên vài dặm mặt đất đều biết phát ra đau đớn rung động. Thạch cự nhân, thế giới này vẫn còn có loại vật này. Phương Đường cảm thấy mới lạ. Hắn đem độ cao của mình kéo xuống, từ trên cao nhìn xuống đánh giá những sinh vật này. Kỳ thực hắn cũng không nói được, những vật này đến cùng là sinh vật hay là cái khác cái gì. Nếu theo một ít truyền thuyết, có lẽ nên xưng là nguyên tố sinh mệnh, nhưng nếu là lấy sinh vật học tiêu chuẩn đánh giá, bọn chúng lại cũng không phù hợp sinh vật cơ bản đặc thù. Ở trên trời quan sát một hồi lâu, Phương Đường phát hiện những thứ này thạch cự nhân tựa hồ có chút khô khan, cũng không có thần trí bộ dáng. Bọn chúng chỉ là máy móc tính chất hướng lấy một cái nào đó phương hướng di động, không biết mệt mỏi, cũng không có ngừng, giống như một tổ được thiết lập tốt hành tinh, dọc theo cố định quỹ đạo vĩnh hằng vận hành. Phương Đường đi theo bọn chúng bay hảo một khoảng cách, thẳng đến cảm giác có chút nhàm chán. Hắn không có tùy tiện tới gần, những người khổng lồ kia thể nội tản ra bàng bạc cảm giác áp bách, ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Ngay tại hắn do dự phải chăng nên rời đi lúc, bầu trời xa xăm đột nhiên bay tới mười mấy cái bị hắc khí bao khỏa thân ảnh. Đó là một đám hải cốt phi cầm, ngoại hình cùng lần trước tại Thanh Lâm Sơn nhìn thấy phi hành dị hóa thể có chút tương tự, nhưng cẩn thận quan sát lời nói nhưng lại có vi diệu khác biệt. Chỉ có điều bởi vì bọn chúng cũng là khô lâu điều hình dạng, cho nên mặc dù có cái nào cục xương dáng dấp không giống nhau, Phương Đường trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được tới. Đang tính toán như thế nào săn giết những thứ này di động nguồn năng lượng, liền gặp được bọn chúng đột nhiên bắt đầu tập thể bổ nhào, mục tiêu rõ ràng là phía dưới thạch cự nhân. Đánh nhau. Phương Đường khẽ miệng cái nhếch, cũng không gấp ra tay rồi, ngược lại ôm xem náo nhiệt tâm tính ở trên không xa xa quan sát. Mới đầu, hai cốt bảy chim đang trùng kích đến thạch cự nhân trên người thời điểm, cũng không có dẫn phát đối phương phản kích. Song phương hình thể chênh lệch quá khổng lồ, hai cốt điều công kích đối với những thứ này thạch cự nhân tới nói, giống như là cú lét. Nhưng mà, bọn chúng tựa hồ không biết mệt mỏi, cũng không có muốn ngừng dáng vẻ, giống như kiến càng lay cây giống như không ngừng tập kích những cái kia quái vật khổng lồ. Mười mấy bộ hài cốt điểu điền cuồng lôi xé nham thạch, trên lợi chảo quấn quanh hắc khí theo mỗi lần công kích bộ phát ra mãnh liệt năng lượng, tại cự nhân trên người lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình cái hố. Chỉ là, những thứ này cái hố mặc dù không nhỏ, nhưng đối với thạch cự nhân như vậy hình thể tới nói, lại là cơ hồ có thể không cần tính. Có lẽ là bị đối phương quấy rầy có chút phiền, nó đột nhiên lắc tay cánh tay, giống như đập rồi vô về phía thân thể của mình. Oeng! Đinh hai nhức góc bạo hưởng truyền đến, Phương Đường chỉ cảm thấy phía dưới không khí đều run rẩy một cái. Hài cốt điểu không kịp phản ứng, khu vực nồng cốt mấy cái trong nháy mắt bị ép thành một mịn, chỉ có tít ngoài rìa hai ba con may mắn đào thoát, hốt hoảng bay về phía không trung. Phương Đường chú ý tới, thạch cự nhân tại công kích thời điểm, trên bàn tay tựa hồ cũng ẩn chứa một tia thực sức mạnh. Vẹn vẹn lần này, bầy chim cũng chỉ còn lại có ba con. Chờ thạch cự nhân giơ bàn tay lên, bị vô chúng cốt điểu sớm đã hóa thành bã vụn, không có tung tích gì nữa. Kế tiếp, vừa rồi phát sinh một màn một lần nữa diễn ra. May mắn còn sống sót ba con chim quái cũng không có bất luận cái gì chạy trốn ý tứ, bọn chúng vẫn như cũ không buông tha mà đối với thạch cự nhân tiến hành quấy rối. Cuối cùng nhao nhao bước lúc trước đồng bạn theo gót, bị trục chết ở cái kia vừa dày vừa nặng trên vách đá. Phương Đường nhìn chăm chú lên rơi lã chả đá vụn, khóe miệng không khỏi có rúm. Cái này thạch cự nhân đánh ra chính mình tạo thành tổn thương, chỉ sợ so với cái kia cốt điểu dày vò nửa ngày còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Những người khổng lồ này đồng dạng có thể khu động thực có thể, nhưng cường độ tựa hồ cũng không phải rất cao. Phương Đường trở về chỗ vừa rồi cái kia ngắn ngủi chiến đấu. Phía dưới thạch cự nhân tại trong lúc công kích, đồng dạng triển lộ ra thực sức mạnh, chỉ có điều so với cái kia khổng lồ thân thể tới nói, điểm ấy hắc khí thật sự là không có ý nghĩa. Thậm chí những cái kia bị đập nát cốt điểu, cơ thể bên ngoài hắc khí cường độ đều phải so với nó cao hơn không thiếu. Bất quá thắng bại chưa bao giờ là đơn thuần năng lượng so đấu. Tại Thanh Lâm Sơn khu vực, thông thường liên bang phòng vệ quân binh sĩ dựa vào vũ khí hiện đại, đồng dạng có thể đánh giết hủ hóa cấp quái vật. Bây giờ, nơi này thạch cự nhân cũng có thể bằng vào thực sức mạnh, cùng với bẩm sinh thiên phú kinh khủng, lấy được nghiền ép một dạng thắng lợi. Vừa rồi những cái kia điều quái, vì cái gì toàn bộ đều nhìn chằm chằm ở giữa cái kia đánh? Phương Đường hơi nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Hắn do dự một chút, sau đó thân hình lóe lên, vững vàng rơi vào mục tiêu cự nhân trên sống lưng. Cùng theo dự liệu một dạng, bọn chúng cũng không công kích mình. Phương Đường ở trên bầu trời quan sát đường này, trong lòng sớm đã có kết luận. Chỉ cần không phải chủ động khiêu khích, những người khổng lồ này tựa hồ căn bản sẽ không để ý hắn như vậy nhỏ bé tồn tại. Ngược lại là một không tệ phương tiện giao thông. Hắn vô vô bên người vách đá, khá có chút xúc động. Loại này góc nhìn rất kỳ lạ, giống như là đứng ở một tòa sẽ tự động di động trên ngọn núi, dưới chân nham thạch cứng rắn mà băng lãnh, mang theo một loại làm cho người an tâm trầm trọng cảm giác. Phong cảnh phía xa tại trong cự nhân bước chân chậm rãi lui lại, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn nhường đường. Đến nỗi phương diện tốc độ sao, kỳ thực cũng không tính chậm. Thạch cự nhân mặc dù động tác chậm chạp, nhưng mà hình thể khổng lồ, mỗi bước ra một bước đều có hơn 500 thước khoảng cách, đại địa tại dưới chân của bọn nó giống như là được xếp. Chỉ có điều khuyết điểm duy nhất chính là, bọn gia hỏa này mỗi lần di động lúc phát ra âm thanh thật sự là có chút quá lớn. Phương Đường kéo xuống một mảnh góc áo, làm hai cái máy trợ thính đeo tại trên lỗ tai, sau đó bắt đầu ở phụ cận lùng tìm lên những hài cốt này điều thi thể tới. Chương 82, thu hoạch chương 82. Thu hoạch. Phương Đường ánh mắt tại phụ cận chậm rãi quét qua, nơi này nham thạch nhìn qua có chút kỳ lạ. Bọn chúng hiện ra hắc rượu thạch như vậy đen như mực màu sắc, mặt ngoài cũng không phải là trong tưởng tượng đá lởm chởm, vô cùng bóng loáng, để lộ ra một loại lạnh lùng mà khí tức cổ xưa. Ngay sau đó, hắn lại tại phụ cận lùng tìm một phen, phát hiện cái nào đó đặc biệt khu vực. Đó là một mảng lớn hình tròn cái hố, hướng vào phía trong lom đi vào, giống như là cái nào đó cự hình hố thiên thạch. Trong hầm động, mặc dù có nhất định chữa trị vết tích, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra một khối này khu vực bị phá hư nghiêm trọng. Thì ra là thế. Phương Đường trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Ở đây nhìn qua chính là vừa rồi những hải cốt này đều công kích chỗ ở trên trời thời điểm, bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn không thể chú ý tới mảnh này cái hố. Nhưng bây giờ Tân Lâm kỳ cảnh sau đó có thể phát hiện, ở đây hẳn là tích lũy tháng ngày hình thành. Ánh mắt rơi vào trên tòa này hố tổ trệ, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra từng bức họa. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, sơn mạch như vậy thân thể cao lớn hành tẩu ở mảnh này hoang vu đại địa bên trên. Vô số bị hắc khí ăn mòn dị hóa thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà vào tới, không biết mệt mỏi. Cuối cùng ở mảnh này bền chắc không thể gãy trên người, gắng gượng mài ra cái này nhìn thấy mà giật mình cái hố. Cho nên phía dưới này đến cùng cất giấu cái gì? Trong lòng Phương Đường tràn ngập hiếu kỳ. Có thể làm cho những quái vật này điên cuồng chạy tới chịu chết, nói rõ một chút Phương nhất định chôn giấu một ít đồ trọng yếu. Trong lòng dục dịch, hắn cường tự dằn xuống có chút tìm đường chết ý niệm. Nhiều như vậy quái vật, thời gian lâu như vậy, đều không thể đem ở đây đào thông. Nếu như chính mình vừa đến đã trực tiếp động tay đi đón lấy đảo, vậy hiển nhiên là không sáng suốt. Hắn cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, mặc dù cái hố vật phía dưới tạm thời tìm không thấy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có cái khác thu hoạch. Trong lúc suy tư, Phương Đường ánh mắt đã rơi vào đáy hố mấy cô tán lạc bạch cốt trên. Những này là vừa mới bị thạch cự nhân đập tan hải cốt điều, hết thảy có mười mấy cái dáng vẻ, bây giờ đã biến thành một chỗ linh kiện, khảm nạm tại nham thạch bên trong. Chim Sơn Ca nói lần trước qua, trong cơ thể của dị hóa thể có thể tích chứa tính chơ dị hóa năng lực, hắn nhìn chăm chú mảnh này bờ bộn, thầm nghĩ, nhiều thi thể như vậy, có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Đi tới những hải cốt này điều bên người, Phương Đường mở ra ảm thực hình thái, năng lượng màu đen giống như sương mù như vậy quanh quần đầu ngón tay, bắt đầu cẩn thận dò xét mỗi khối xương vỡ. Những thứ này điều quái đích xác cùng lần trước tại Thanh Lâm Sơn nhìn thấy không giống nhau, thực lực thậm chí không kịp trước đây cốt sói, khó trách bị triệt để đánh tan sau liền trọng tổ năng lực cũng không có. Căn cứ vào Phương Đường hiểu rõ, hắc khí năng lực mặc dù có chữa trị công năng, nhưng cấp thấp dị hóa thể khép lại năng lực cực kỳ có hạn, một khi thân thể bị triệt để tăng dã, liền lại không khôi phục khả năng. Bây giờ, những thứ này hải cốt điều bị đập nát ở nham thạch bên trong, tìm kiếm vẫn hơi có chút tốn sức. Cũng may Phương Đường chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân thực có thể cảm giác, nếu là đổi lại người bình thường, liền cần cầm trong tay hồn lưu bình từng cái cắm vào nếm thử rút ra, vô cùng phiền phức. Từng cái tìm tòi một phen, sáu vị trí đầu gỗ sắc không có chút nào thu hoạch. Ngay tại Phương Đường sắp thất vọng lúc cuối cùng, tại con thứ bảy hình thể lớn nhất hải cốt điều trong mảnh vỡ cảm nhận được vi diệu ba động. Đó là một cỗ nồng hậu dày đặc vận đục thực có thể, đám chìm tại trong một khối xương cốt mảnh bên trong, giống như chất lỏng sền sệt, cơ hồ không có động tĩnh. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia cổ phần tính chơ năng lực cùng thông thường hoạt tính năng lực so sánh, thiếu khuyết loại kia băng lạnh ý lạnh, lại càng thêm mấy phần u sầu tĩnh lặng. Phương Đường lấy ra đeo ở hông ổn lưu bình, lợi dụng chính mình thực có thể đem tính chơ năng lực bao vây lại, chậm rãi dẫn đạo tiến trong bình. 10 triệu này liền xem như tới tay. Nhìn xem trong bình cái kia âm u đầy tử khí năng lượng màu đen, hắn không khỏi yên lặng. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Chim Sơn Ca nói qua, đổ đầy ổn lưu bình giá cả ít nhất có thể lật gấp 10, chính mình 10 triệu này vẹn vẹn một đêm liền đến tay, thật sự là quá dễ dàng. Bất quá hắn cũng biết, loại này tiện lợi ở mức độ rất lớn nhờ vào biên cảnh thế giới cái này đặc thù kho tài nguyên. Đổi lại những người khác, muốn săn giết nhiều dị hóa thể như vậy, không chỉ có muốn bước lên cực lớn phong hiểm, còn phải hao phí đại lượng thời gian tinh lực. Chủ yếu nhất là, còn chưa nhất định có thể tìm tới quái. Bản thân có thể xuyên thẳng qua mảnh thế giới này năng lực, quả thật có thể cho tổ chức phát triển mang đến rất lớn tiện lợi. Đem còn lại thi thể lại tìm tòi một lần, Phương Đường phát hiện phần thứ 2 tính chơ dị hóa năng lực. Bất quá hắn trên thân đã không có dư thừa ổn lưu bình, hơi suy tư sau, hắn dứt khoát trực tiếp đem nó hấp thu hết. Theo cái kia cổ phần tính chơ năng lực chậm rãi dung nhập thể nội, hắn có thể cảm thấy tự thân thực có thể cùng dung hợp, quá trình so với trực tiếp hấp thu hoạt tính năng lực thời điểm muốn càng tăng nhiệt độ hơn cùng, tác dụng phụ cũng không lớn lắm. Đáng tiếc là, có lẽ là bởi vì hài cốt điều năng lực cường độ quá thấp, hắn đang hấp thu lại bộ phận này tính chơ năng lực sau đó, thực lực tăng lên kỳ thực cũng không nhiều. Còn không bằng trực tiếp đi hấp thu hắc khí tới thuận tiện. Phương Đường lắc đầu. Trực tiếp hấp thu hoạt tính năng lượng chỗ tốt là thuận tiện, tiết kiệm tiền, chỗ xấu là hút lấy công hiệu suất thấp, tinh thần lực gánh vác cực lớn, hút nhiều có thể sẽ phát sinh tinh thần sụp đổ. Vừa cẩn thận kiểm tra một lần phụ cận phải chăng còn có cái khác bỏ sót hải cốt điều xác, hắn cúi đầu mắt nhìn thạch cự nhân tiến lên phương hướng, tại phụ cận làm tốt tiêu ký, sau đó từ biên cảnh thế giới ra khỏi. Loại cảm giác này có điểm giống trong trò chơi hạ tuyến. Nếu như lần sau tiến vào thời điểm vẫn có thể trở lại trên thân thạch cự nhân, vậy dĩ nhiên tốt nhất, có thể tiếp tục dựng đi nhờ xe, vạn nhất bị dừng lại tại chỗ, cũng có thể dọc theo tiêu ký đuổi theo. Nhìn xem trong tay bao quanh màu đen năng lượng cái bình, Phương Đường khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Thu hoạch ngày hôm nay chính xác viễn siêu mong muốn, nếu như về sau mỗi lần đều có thể có bây giờ cái này chủ hiệu suất cái kia, tổ chức tương lai tài chính phát triển vấn đề sẽ lại sẽ không xuất hiện. Nhìn đồng hồ tay một chút thời gian, đã là 7 giờ sáng. Phòng ngủ ngoài cửa sổ, bầu trời trong tầng mây tia sáng dần dần sáng tỏ, sương sớm chiếu xuống trên cửa sổ thủy tinh, ngưng kết thành điểm điểm giọt sương, tỏa ra trong hoa viên lặng yên nở rộ đóa hoa. Tiểu Hắc giúp ta thẩm tra một chút vụ ẩn giả phương hướng, ta cần liên hệ U Linh. Phương Đường một chiếc điện thoại đánh thức còn đang ngủ Tiểu Hắc, cái sau mang theo dậy đặc buồn ngủ lẩm bẩm từ trong ống nghe truyền đến. Lão đại, chúng ta lần trước không phải điều tra sao? U Linh thực lực quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải đối thủ, không cần vị trí cụ thể, chỉ cần thông qua bọn hắn internet hoạt động vết tích, phân tích ra có thể khu vực hoạt động là được. Phương Đường nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ nắng sớm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập khung cửa sổ. Chúng ta tất nhiên không có cách nào trực tiếp liên lạc với hắn, vậy thì viết xuống nhắn lại để hắn tới tìm chúng ta tốt. Chương 83, cùng U Linh giao dịch. Chương 83, cùng U Linh giao dịch. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến dày đặc bàn phím tiếng đánh, Tiểu Hắc đã hoàn toàn thanh tỉnh. Lão đại, cái phương án này có thể thực hiện. Hắn ngữ tốc rất nhanh, lại dị thường rõ ràng. ta có thể lợi dụng app đi nhảy chuyển tọa độ địa lý định vị số liệu tạo dựng khu vực bức họa, kết hợp với mục tiêu thành thị khu hành chính hoạch mã hóa, tại băng vụ khu 67 cái thành phố chủ yếu ép hoặc tổ cắm vào đặc biệt tiêu ký, tạo ra một chuỗi đi qua mã hóa mọt xệ mã điện báo tiếng đánh đột nhiên dừng lại một giây, sau đó trở nên càng thêm gấp rút. Lấy ưu linh trình độ kỹ thuật, 24 giờ bên trong nhất định có thể bắt được đồng thời giải mã những tín hiệu này. Đến lúc đó, hắn liền sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Hắn càng nói càng hưng phấn, phản phất là tiếp thụ lấy một loại nào đó khiêu chiến, trong giọng nói tràn đầy đấu trí. Gia nhập vào biên cảnh tổ chức vẹn vẹn hơn 10 ngày, tiểu hắc tại liên bang hacker trên bảng xếp hạng thứ tự liền tiêu thăng đến thứ 74 vị. Cái tốc độ này đem so sánh lúc trước hắn tới nói, đơn giản giống như là ngồi giống như hỏa tiễn. Phương thức công kích của hắn trở nên thuần túy, cấp tiến, bất chấp hậu quả, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Nếu như không phải tự thân tính cách cùng tổ chức kỷ luật ước thúc, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể tại tinh hoàn liên bang trọng yếu trên website nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi như vậy, hắn xếp hạng đề thăng sẽ càng thêm cấp tốc. Thế, phong cách của người thay đổi. Một cái giao thủ qua mấy lần đối thủ cấp ra đánh giá như vậy. Tiểu Hắc khỏe miệng vung lên đắc ý đường cong, may mắn sóng này đuổi ôm thật giá trị. Nửa giờ sau, giải quyết. Tiểu Hắc đống nhiên ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi cái đại đại lưng mỏi. Hiện tại hắn cũng tại cái kia 67 tòa thành thị phép hoạt tổ phủ lên ký hiệu, kế tiếp chỉ cần chờ U Linh phát hiện đồng thời phá giải là được rồi. Lộc cộc sờ bụng một cái, hắn đột nhiên ý thức được chính mình còn không có an điểm tâm. Vừa mới đang ngủ say liền bị Phương Đường kêu lên, bây giờ tinh thần đầu đi qua, lại nhịn không được ngáp mấy cái. Tiện tay vê thành một khối rơi vào trên bàn mỡ bò bánh bích quy mảnh vụn đưa vào trong miệng, Tiểu Hắc nhìn bốn phía một phen, đứng dậy cầm quần áo mặc, chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, máy tính đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng cảnh báo. Hắn một cái giật mình, nhanh chóng bổ nhào vào trước màn hình. Ngay sau đó, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Chính mình vừa rồi tỉ mỉ bố trí tất cả mật mã, đang lấy tốc độ kinh người bị từng cái thanh trừ. Tiểu Hắc ngồi yên tại máy vi tính, ngón tay lơ lửng tại trên bàn phím phương hơi hơi phát run, sắc mặt mê mang. Một lát sau, Phương Đường điện thoại lại một lần nữa đánh tới. Xem ra U Linh thực lực muốn so chúng ta tưởng tượng càng mạnh hơn a, ta đã thu đến hắn hồi phục, đem những cái kia mật mã rút lui a. Tiểu Hắc thần sắc cứng ngắc. Những cái kia mật mã kia còn cần hắn rút lui, đã bị đối phương dọn dẹp không còn chút nào. Ta hắn ha to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có thể nói đến mở miệng. Phòng điều khiển chính bên trong, Phương Đường phóng hạ thủ cơ, thần sắc cổ quái nhìn mình hồng thư. Ở nơi đó, đang hiện lên một phong mới vừa lấy được mail. Phát kiện người chính là U Linh. Người đang tìm ta. Ta đã mở ra thu kiện công năng, lần sau trực tiếp hồi phục ta đi mail nội dung rất ngắn gọn. Phương Đường nghĩ tới U Linh sẽ rất lợi hại, nhưng là không nghĩ đến đã vậy còn quá thái quá. Tiểu Hắc dự đoán đối phương sẽ ở 24 giờ bên trong đi tìm tới, nhưng mà hắn cũng chính xác làm được, chỉ có điều dùng thời gian muốn ngắn hơn, chỉ vẹn vẹn có 2 phút không đến. Đây chính là trên internet thần sao? Hắn bây giờ đối với câu nói này có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết. Nói cho đối phương biết liên quan tới ổn lưu bình sự tình, giao dịch chi tiết rất nhanh bị đã định, Phương Đường ngay sau đó đem ánh mắt rời về phía trên bàn cái bình. Phần này tính chơi năng lượng đối với hắn mà nói, thực lực đề thăng hiệu quả cũng không rõ ràng. Nếu như cho thành viên khác sử dụng mà nói, 20 dẫn đến tử vong tỷ lệ hiện tại quả là quá cao. Cho nên, trước mặt tốt nhất lợi dụng phương án, vẫn là cầm tới chợ đen đi bán ra, đổi lấy đại lượng tiền tài, từ đó tăng tốc tổ chức sơ kỳ phát triển. 2 giờ sau, trong tử quán, Phương Đường mặc cùng lần đầu tiên tới lúc quần áo giống nhau, mang theo một bộ đen tuyển mặt nạ chỉ bao trùm trên nửa khuôn mặt, lộ ra phía dưới đường cong rõ ràng hình dáng. Tử quán cái kia vừa dày vừa nặng tượng một chiếc cổng chính, hát hài ba người vẫn như cũ như đồng môn thần giống như canh giữ ở hai bên. Bọn hắn trần trụi nửa người trên, làn da mặt ngoài vẽ đầy đại lượng hình dạng quỷ dị hình xăm, mặc trang phục cũng tương đương quái đản, vải bóc thành phần chiếm gần căn cứ một nửa, còn lại tất cả đều là từ một đống dị xét miếng sắt tạo thành vật phẩm trang sức. Bây giờ, đám người này đang vây quanh một cái tuổi trẻ tiểu tử, trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười không có hảo ý tiểu tử biểu lộ ngượng ngùng, hệ so sánh mang hoạch, tựa hồ chính cực lực cùng bọn hắn giải thích cái gì. Phương Đường đã nhìn ra, đây cũng là một người mới, có thể là lần đầu tiên tới ở đây, còn không hiểu rõ tình huống, bị những thứ này hắc hải ba người theo dõi. Tiểu quán ấm áp ánh đèn tại Phương Đường trên mặt chảy xuôi, hắn không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua đám người. Hắc Hải Bang cầm đầu người kia hướng hắn nết miệng nở nụ cười, lộ ra một khỏa màu vàng giáng cửa, sau đó thức thời mà nhường đường. Trong tiểu quán những người khác cũng chỉ là hướng về ở đây liếc mắt nhìn, lại lần nữa quay đầu đi, không tiếp tục để ý liền cùng trước đây Phương Đường lần đầu tiên tới lúc một dạng, không có ai sẽ đi giúp cái kia người mới. Nếu như ngay cả những thứ này đều ứng phó không được, như vậy nói gì tiến vào cái này siêu phàm thế giới đâu? Cái này đã trở thành trong tiểu quán ngầm hiểu lẫn nhau quy củ. Cửa ra vào khảo nghiệm chính là sàng lọc khách uống rượu đạo thứ nhất lưới. Vào cửa, rẽ phải, lối vào tấm thứ ba cái bàn, vẫn là lần trước vị trí kia, vẫn là không có một bóng người chỗ ngồi. Phương Đường đã thành thói quen đối phương loại phong cách này. Đi qua hắn mấy lần tiến vào tiểu quán sau quan sát, ở đây có như vậy mấy trường cái bàn, đại gia tựa hồ cũng cố ý tránh đi không ngồi, nơi đó đã ẩn ẩn trở thành một ít người khu dành riêng vực. Trước mắt chỗ ngồi chính là một cái. Từ trên bên trong áo bên cạnh trong túi lấy ra ổn lưu bình, Phương Đường đem hắn nhẹ nhàng để lên bàn. Trong suốt thân bình bên trong, từng đạo sền sệt như thực chất một dạng hắc khí ở trong đó chậm rãi chạy xuôi, giống như ngủ say hắc xà quay quanh trình nổi, ngẫu nhiên nổi lên từng bệ sóng gợn lan tan, lại rất nhanh quy về ngưng trệ bình tĩnh. Trung quanh mấy bản tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, thay vào đó là liên tiếp hít một hơi lanh khí cùng nói nhỏ. Ông long long điện thoại vào lúc này phát ra chấn động, Phương Đường lấy ra liếc mắt nhìn, cái kia rõ ràng là một phong tân thu đến mail, mà phát kiện người chính là ưu linh. Mở ra mail, bên trong là một tấm 1.000 vạn liên bang tệ gửi tiền chứng tử, gửi tiền thời gian ngay tại vừa rồi. Chương 84, máy bom hiệp nghị chương 84, máy bom hiệp nghị. Phương Đường ngón tay tại trên màn hình điện thoại nhẹ nhàng sẽ qua, trong tiểu quán vàng ấm ánh đèn chiếu tới, không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn bây giờ vị trí. Đây là một không gian riêng biệt, cùng biên cảnh sân ga có chỗ khác biệt, tại trong tiểu quán không cách nào sử dụng dụng cụ truyền tin cùng ngoại giới tiến hành liên hệ, mà điện thoại di động của hắn vậy mà thu đến từ U Linh Neo, cái này quả thực làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi làm sao làm được? Hắn tiện tay biên tập một bản văn, muốn kiểm tra một chút chính mình phải chăng có thể cho U Linh hồi phục tin tức. Kết quả thành công. Trong lòng Phương Đường kinh ngạc. Ý vị này, U Linh không chỉ có đột phá tiểu quán không gian trên hạn chế, còn cho hắn khai thông tạm thời quyền hạn. Năng lực của đối phương so dự liệu còn muốn càng mạnh hơn. Mấy giây sau, hồng thư lại một lần nữa truyền đến nhắc nhở. Bởi vì ta là U Linh. Ngắn gọn 6 cái chữ để lộ ra cường đại lại tự tin khí chàng. Phương Đường hơi sững sờ, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Đối phương thực lực cường hãn, có thể cùng dạng này người hợp tác, đối với hắn cùng tổ chức mà nói, không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại. Đem một lưu bình lưu tại trên mặt bàn, hắn quay người dự định rời đi. Nếu như không có đoán sai, sau đó hẳn là sẽ có mặc chắc địch nón rộng vành người tới, đem cái bình lấy đi. Đến nỗi nói muốn hay không lo lắng cái bình bị những người khác trộm đi, đó chính là bọn họ chuyện của mình. Bất quá tin tưởng tại trong cái quán rượu này, cũng không có cái nào không có mắt sẽ làm như vậy. A quét mắt một mắt quay ba phương hướng, đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng không tại ở đây, chỉ có vô diện người phục vụ tại cơ giới lau sạch lấy ly đế cao. Phương Đường mấy ngày nay thành tiểu quán khách quen, tuy chỉ là ngắn ngủi ngừng chân, nhưng cũng dần dần thăm dò nơi này môn đạo. Chỉ có điều đáng tiếc là những ngày này hắn đều không tiếp tục nhìn thấy chim sơn ca. Tìm mấy cái khách uống rượu nghe một phen, nữ nhân kia gần nhất giống như vẫn chưa có tới, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, Phương Đường dư quang lại là đột nhiên liếc xem một bóng người đi tới. Người kia mặc một bộ cắt xén khảo cứu màu trắng nghiên cứu phục, mang theo một bộ mắt kiếm gọt vàng, bộ dáng có chút lịch sự, ước chừng 30 tuổi, trên khuôn mặt mang theo vừa đúng mỉm cười. Ngài khỏe, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thẩm Minh Chết, đến từ mái vòm hiệp nghị, muốn cùng ngài đàm luận một vụ giao dịch, ngài nhìn có thời gian không? Hắn ngữ khí ôn hòa, bộ dáng lộ ra nho nhã lễ độ. Người mái vòm hiệp nghị. Phương Đường cước bộ dừng lại. Tổ chức này tên hắn tự nhiên nhớ kỹ, phía trước tới thời điểm chim sơn ca liền đề cập với hắn đã đến. Nghe nói thứ nhất độ xuất hiện tại liên bang bảng truy nã vị trí thứ 4, là một cái lại học thuật nghiên cứu phong cách cơ quan, hơn nữa hết thể lấy lợi ích trên hết. Dựa theo nữ nhân kia cuối cùng cho ra đánh giá, chỉ cần ngươi có tiền, người mái vòm hiệp nghị liền sẽ giao dịch với ngươi, hơn nữa hoàn toàn sẽ không để ý thân phận của ngươi. Những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, Phương Đường bất động thanh sắc đánh giá người tới một mắt. Màu trắng nghiên cứu phục không nhiễm trần thế, mắt kiếm gọng vàng sau hai con ngươi trầm tĩnh như nước, trên cổ tay mang theo một khối nọ đệm đồng hồ đeo tay máy móc, lúc nói chuyện dưới ngón trỏ ý thức tại trên mặt đồng hồ bước nhẹ hai vòng, nhìn qua là một cái đối với thời gian có tinh tế trưởng của người. Gọi ta Huyên Tốt. Phương Đường gật đầu nói. Hai người tới quầy ba phụ cận bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, ở nơi đó đã sớm chuẩn bị hai chén màu lam nhạt cocktail. Lượng tử lam điệu, ta thích nhất một chén rượu, giống như quan chắc trạng thái lượng tử, người bệnh viện không biết tiếp theo miệng lại là mùi vị gì. Thẩm Minh Chết nhẹ nhàng xoay tròn ly thân, nhìn xem rượu bên trong lơ lửng huỳnh quang hạt đỏ, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Cách điều chế nó là 30ml bị ổn nẹt lì chịu kiểu, 20ml gai đen lý kim tiểu, 15ml chanh ngưng sữa, 10ml làm cam nước đường, 60ml trà nhài nước soda, còn có một chút có thể ăn phấn huỳnh quang cùng 5 khỏa bộ tỉnh cạn đi, nhấm nháp nó đánh đổi là một cái viết có loạn mã USB. Uống xong nó sau đó, người biết cảm nhận được một cô mãnh liệt nhiều cấp độ sen lẫn thể nghiệm, giống như là bị dòng điện đánh trúng. Cái loại cảm giác này biết làm ngươi cả đời đều khó mà quên được. Ta mỗi lần tới ở đây con cùng khách nhân tôn quý nhất uống một chén. Hắn hướng về phía Phương Đường nâng chén ra hiệu, cùng người khác giới thiệu chính mình thích nhất rượu ngon, là trong tiểu quán một cái khác truyền thống. Từ tên đến ngụ ý, lại đến nhấm nháp đại giới, rượu nơi này khách tựa hồ vô cùng vui lòng cùng người khác chia sẻ chính mình chọn chúng nguyên nhân của bọn nó. Có chút rượu cách điều chế cùng xưng hô, thậm chí chính là chính bọn hắn cung cấp. Phương Đường nếm thử một miếng, lượng tử lam giọng cảm giác rất có xung kích tính chất, chính như Thẩm Minh Chết miêu tả như vậy, khi rượu tiến vào khoang miệng, có thể cảm thấy nhiều loại phong vị, mỗi một loại hương vị đều có thể cho vỏ đại não mang đến không đồng cảm quan kích thích. Một ly rượu ngon vào trong bụng, Song Phương liền xem như chính thức quen biết. Thẩm Minh Chết đem đề tài dẫn vào quỹ đạo, nói rõ lần này giao dịch nội dung cụ thể. Uyên, năng lực của ngài rõ như ban ngày, ta đại biểu mái vòm hiệp nghị, sau này nguyện ý trưởng kỳ thu mua ngài trong tay tính cho dị hóa năng lực. Ngài có thể miễn phí sử dụng chúng ta ổn lưu bình tại sử dụng trước, chỉ cần thanh toán giá thị trường 50 tiền thế chấp liền có thể, đợi ngài thu về đến tính chơi năng lực sau đó, chúng ta sẽ ở trong giá sau cùng đem tiền thế chấp cùng nhau hoàn trả cho ngài, ngài thấy thế nào? Thẩm Minh Chất nâng đỡ kính mắt, khai ra chính mình bảng giá. Không thể không nói, đề nghị của hắn đích xác rất mê người, hợp tác với bọn họ, sau này tương đương với có thể miễn phí sử dụng ổn lưu bình đi thu thập, cái này trực tiếp liền đã giảm bất đi chi phí phí tổn. Phương Đường biết, ổn lưu bình chính là xuất từ cái này mái vòm hiệp nghị, có thể mở ra điều kiện như vậy cũng tự nhiên chẳng có gì lạ. Có lẽ là thấy hắn không có lập tức đáp ứng, Thẩm Minh Chết lại bổ sung, "Uyên tiên sinh, xem như thành ý, ta nguyện ý không ràng buộc đưa tặng 3 cái ổn lưu bình cho ngài, liền xem như là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lễ gặp mặt tốt." Hắn nói hướng về một bên vẫy vẫy tay, cách đó không xa lập tức liền có 2 cái mặc trang phục đổi màu trắng hán đi tới, đem một cái cỡ nhỏ vạ lì mật mã để lên bàn. Cùng cục theo mở dương ra, Phương Đường chỉ thấy bên trong trưng bày 3 cái trong suốt cái bình, chính là ổn lưu bình. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, cái bình này tựa hồ cùng hắn lúc trước dùng có chút không giống, tố công càng tinh xảo hơn, trên dưới hai đầu kim loại trang bị thể tích thu nhỏ, nội bộ không gian chứa đồ càng lớn. Đây là chúng ta mới nhất nhị đại loại hình, dung lượng càng lớn, có thể trang bị dị hóa năng lượng cường độ cũng càng cao, bây giờ liền xem như lễ gặp mặt đưa cho Huyền tiên sinh. Phương Đường ánh mắt tại trên cái dương dừng lại 2 giây, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, cuối cùng đưa tay đem cái dương nhận lấy. Thành giao. Khoe miệng của hắn vung lên một cái vừa đúng độ cong, đem cái dương nhẹ đặt ở bên chân chỗ bóng tối. Bất quá có một chút ta cần trước đó lời thuyết mình, ta cùng vụ ẩn giả giao dịch cũng sẽ không kết thúc, hơn nữa đối với các ngươi cung hóa lượng cũng không cách nào cam đoan. Thẩm Minh chết trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười, hắn hơi hơi ngồi thẳng người, nói, san giết dị hóa thể độ khó chúng ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chúng ta cùng ngài làm tất cả giao dịch, toàn bằng tự nguyện. Phương Đường thỏa mãn gật đầu, cùng đối phương lại đơn giản giao lưu vài câu sau, liền đứng dậy rời đi. Chương 85, huấn luyện bắn tỉa chương 85. Huấn luyện bắn tỉa đầu ngón tay tại nó đệm đồng hồ đeo tay máy móc trên nhẹ nhàng mơn trớn, mắt kiếm vọng vàng sau con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xem Phương Đường cái kia rời đi thân ảnh, Thẩm Minh chết đủ cười trên mặt dần dần biến mất. Một bên, cái kia hai tên mặc mê thải phục nam tử lần nữa đi tới. Thẩm sở trưởng, thời gian không còn sớm, còn có cái nghiên thảo hội đang đợi ngài, ngài nhìn phải chăng muốn bây giờ đi về đâu? Thẩm Minh chết túi đầu mắt nhìn bề ngoài thời gian, thấp giọng nói, vừa rồi người kia, các ngươi sau khi trở về giúp ta điều tra thêm. Có thể đổ đầy ổn lưu bình thực lực cũng không đơn giản, tận khả năng sưu tập tình báo của hắn. Ta có dự cảm hắn lại là một cái không tệ đối tượng giao dịch. Hắn nói đến đây dừng một chút, âm thanh bỗng nhiên trở nên càng thêm trầm thấp. Còn có, chuyện này đừng cho tiến sĩ biết, rõ chưa? Cái kia hai tên đồ giản di nghe vậy, thần sắc thoáng có chút chần chờ, sau đó lại tại Thẩm Minh chết ánh mắt sắc bén trung đê xuống đầu. Hiểu rồi, Thẩm sở trưởng. Quỳnh Hoa thị bên ngoài vòng, bỏ hoang biển quảng cáo nghiêng cắm ở nền đường bên cạnh, lộ diện nứt ra mấy đạo đen chui lỗ hổng, cỏ dại từ trong cái khe chui ra ngoài, tại trong gió nhẹ cơ. Phanh, 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 phanh. Mấy đạo tiếng súng tại trong một chỗ bị kín sân tập bắn quanh quẩn. Không tệ, toàn bộ đánh trúng. Mang, ngươi rất có thiên phú a. Một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. Nô Phong nhìn đứng ở bệ bắn bia sau nữ sinh, trong mắt không khỏi toát ra kinh ngạc cùng tán thưởng. Tay có chút chua, thanh thương này sức giật so thạch đầu súng hung nhiều lắm rồi. Lý Nhạc Nhạc thả xuống trong tay chim sơn K7 hình chặt chẽ súng ngắn, trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm, chớ gọi ta mang đi. Ta gọi một xoài ngàn tầng bánh gạ tổ chúng độc kẻ yêu thích, nàng tiếng nói rất nhỏ, tựa hồ chính mình cũng minh bạch cái danh hiệu này có chút không đáng tin cậy. Nô Phong nghe thấy trong miệng nàng thạch đầu súng thời điểm, trong mắt nhưng là lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Cái thanh kia thạch đầu súng là cái gì, hắn tự nhiên là biết đến. Hắn cùng Tiêu Thuấn thêm vào tổ chức sau, đã từ dị hóa vật hồ sơ sổ tay bên trong học tập một chút liên quan tới dị hóa vật kiến thức căn bản. Nghiêm chỉnh mà nói, vậy căn bản không thể tính là một cái súng mà là một kiện có vô hạn có thể siêu phàm vũ khí. Một bên, Thâm Hải chạy tới đem cái bia giấy vỡ xuống, nhìn xem hai cái bia trên giấy hoàn toàn khác biệt thành tích, nét mặt của hắn hơi hơi cứng ngắc. 10M cái bia, 5 phát tổ, chính mình chỉ trúng bia 3 phát. Hơn nữa vết đạn phân tán cực lớn, gần như sắp bắn không trúng địa. Trái lại một cái khác Trương Lý Nhạc Nhạc cái bia giấy, Thâm Hải ở trong lòng âm thầm thở dài, nếu không thì sau này mình vẫn là đi phòng ngự con đường tốt. Đương nản chí, người bình thường lần thứ nhất tiếp xúc xạ kích, 10M bắn không trúng địa tỷ lệ bình thường đều lớn hơn 50, nhiều hơn huấn luyện liền sẽ có rất đại trình độ cải thiện, đây chính là huấn luyện ý nghĩa. Nô Phong đi tới vỗ bả vai của hắn một cái, an ủi. Hắn nói xong lại liếc nhìn Lý Nhạc Nhạc cái bia giấy. Lần thứ nhất xạ kích, 5 phát đạn liền có thể toàn bộ đinh tiến 9 vòng bên trong, vết đạn hiện lên hoa mai hình dáng phân bố. Loại trình độ này đã bắt kịp rất nhiều thông thạo xạ thủ. Hắn nhịn không được cảm khái, không nghĩ tới cái mới nhìn qua này gầy gò yếu ớt nữ sinh, tại xạ kích phương diện này lại có kinh người như thế thiên phú. Xem như biên cảnh một thành viên của tổ chức, đồng thời cũng là biên cảnh nhà thám hiểm internet công ty cố vấn an ninh, Nô Phong còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là đối với những khác thành viên tiến hành xạ kích phương diện kỹ xảo huấn luyện. Mới đầu hắn còn có chút nghi hoặc, đối mặt cốt sói quái vật như vậy, súng ống phổ thông huấn luyện có thể có ích lợi gì? Thằng đến tận mắt nhìn thấy Lý Nhạc Nhạc đem ách vòng thạch chuyển hóa làm súng ống hình thái, cái kia thân thương đen nhánh để lộ ra một cố lạnh như băng lãnh ý, hắn lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Loại đá này đồng dạng có thể coi như súng ống để kích phát, bắn ra đặc thù năng lượng từ đạn. Đối với cái này, Nô Phong trong lòng cũng có chút chờ mong, chờ không nổi muốn tiến hành một lần nhiệm vụ, có thể mình tới thời điểm cũng có thể giống Tiêu Thuấn như thế, xin một khóa ách vòng thạch tạm thời sử dụng quyền hạn đâu. Tốt, chúng ta tiếp tục huấn luyện, kế tiếp chúng ta nếm thử luyện tập 10 phát tổ. Hắn phủi tay, ra hiệu hai người lại bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị. Phanh, 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 phanh. Tiếng súng lại một lần nữa quanh quẩn tại sân huấn luyện bắn súng bên trong, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi khói thuốc súng nói. Không tệ, mang, thành tích của ngươi lần nữa vượt quá dự liệu của ta. Lại là một lượt mới xạ kích kết thúc, Nô Phong đi ra phía trước, khép mắt nhìn về phía cái bia giấy. Bất quá có một chút còn cần điều chỉnh một chút, ngươi tự nhiên chỉ hướng tính chất thoáng lại bên phải 2 độ, bắn thời điểm căng cơ 3 đầu xuất hiện không cần thiết trạng thái tính căng cứng, loại này bắp thịt trở nên dài co và phá hủy nòng súng của ngươi của chỉ. Đừng tưởng rằng mình đã đủ ổn, cơ bắp 0.1 ly cấp rung động, tại 300m bên ngoài chính là nổ đầu cùng xoa cái cổ khác nhau. Theo thời gian huấn luyện kéo dài, hắn tựa hồ tìm về một điểm ban đầu ở liên bang phòng vệ quân thời điểm trạng thái, trong khi nói chuyện ngữ khí phong cách cũng lặng yên xảy ra thay đổi. Nô Phong ánh mắt chuyển hướng Thâm Hải cái bia giấy. Còn có ngươi, Thâm Hải, ai dạy ngươi Mozambique xạ kích pháp? Ngươi xem một chút bia ngắm của ngươi đánh thành dạng gì. Loại đồ vật này còn không phải ngươi bây giờ đến lượt luyện tập. Dù ta phía trước dạy ngươi dùng hô hấp phương thức tiến hành thỉnh thoảng kích phát, mỗi phát ở giữa cách khống chế tại 1.2 giây, đợi lát nữa thử lại lần nữa. Hắn nói tự mình nổ súng biểu diễn một lần, động tác cấp tốc lại chính xác, mỗi một súng đánh trúng hồng tâm. Nhìn thấy không, bảo trì hảo tâm tỷ lệ, đánh loại này bia ngắm kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ tốt tiết tấu là được. Tốt, hiện tại các ngươi dùng dương thức hô hấp pháp trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái, sau khi kết thúc chúng ta lại tiến hành vòng tiếp theo khảo thí. Sau lưng mấy người một cái nước trà bên cạnh bàn, một cái mặc màu đen đồ công sở nữ tử đang an tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Nàng tay trái nâng chén cà phê, áo khoác màu đen phía dưới là tơ chất áo sơ mi trắng, bao mông váy cùng vớ cao màu đen phát họa ra hoàn mỹ đường cong, dưới chân đi một đôi nền đỏ giày cao gót, khí chất vũ mị bên trong mang theo vài phần lười biếng. Tên của nữ nhân kêu Nhậm Tuệ Tuệ, là Tiêu Thuấn phái tới phụ trách công ty mới tiền kỳ công tác chủ bị. Trải qua mấy ngày nay, biên cảnh nhà thám hiểm công ty mỗi hạng mục chính là do nàng phụ trách. Không thể không nói chính là, vị này liên quan tốt nghiệp chuyên nghiệp cao tài sinh chính xác cho thấy năng lực hơn người. Chỉ có điều đem so sánh mặt ngoài thong dong ưu nhã, Nhậm Tuệ Tuệ nội tâm ít nhiều có chút không bình tĩnh. Chính mình thật vất vả làm tới vị kia tuổi nhỏ tiền nhiều chủ tịch thư ký, vốn nghĩ có thể giống trong những tiểu thuyết kia như thế, diễn ra vừa ra bá đạo tổng giám đốc thích ta tiết mục. Kết quả cũng không lâu lắm, nàng liền bị rời cương vị, đi tới nơi này công ty đảm nhiệm hạng mục tổ chủ bị người phụ trách. Mặc dù mặt ngoài là lên chức, nhưng mà rời đi chủ tịch bên cạnh, cũng liền đã mất đi càng nhiều khả năng, đây đối với nàng thật sự mà nói là có chút không tiếp thụ được. Bất quá Nhậm Tuệ Tuệ là một cái nữ nhân thông minh, cho dù trong lòng có ít câu oán hận, nàng cũng sẽ không đem loại tâm tình này biểu lộ ra. Đương nhiên, Tiêu Thuấn thanh toán cho nàng một bút ngạch số khổng lồ ký kết tiền thưởng, cũng làm ra tác dụng mấu chốt. Chương 86, công ty xây dựng hoàn thành chương 86, công ty xây dựng hoàn thành Nhậm Tuệ Tuệ đối với chính mình cái vị kia thần bí lao bản mới phi thường tò mò. Mặc dù còn không có chính thức đã gặp mặt, nhưng từ Tiêu Thuấn lời nói cử chỉ ở giữa thái độ đến xem, vị này lao bản mới trọng lượng rõ ràng không tầm thường. Quan sát một cái tòa này rộng rãi sáng tỏ xạ kích câu lạc bộ, Nhậm Tuệ Tuệ trong lòng âm thầm cảm thán. Vì thỏa mãn biên cảnh công ty nhân viên hứng thú yêu thích, Tiêu chủ tịch vậy mà trực tiếp mua toàn bộ sân bãi, xem như nguyên bộ nơi trốn đưa cho đối phương. Mặc dù đây chỉ là một bên ngoài vòng địa khu xa xôi câu lạc bộ, nhưng mà hắn giá trị cũng là khá kinh người, bởi vậy liền có thể nhìn ra Tiêu chủ tịch đối với vị này lão bản mới coi trọng trình độ không phải bình thường. Trong lúc suy tư, Nhậm Tuệ Tuệ biểu lộ hơi hơi xuất thần. Ánh mắt của nàng rơi vào Lý Nhạc Nhạc đi theo phía sau một cái điều khiển bị con trên, trong lòng lại không tự giác bắt đầu suy tính nó vận hành nguyên lý, ngay cả trong tay bưng cà phê vẩy ra mấy giọt cũng không có để ý lúc này, sân huấn luyện bên ngoài trên hành lang ẩn ẩn truyền đến một hồi tiếng bước chân. Suy nghĩ của nàng lập tức liền bị kéo lại, đứng lên nhìn về phía cửa ra vào. Một cái kiên cường thân ảnh thon dài đi đến, Nhậm Tuệ Tuệ tại trên tấm ảnh gặp qua đối phương hình dạng, trước tiên liền nhận ra người tới. "Phương tổng, ngài khỏe?" Nàng sửa sang lại một phen quần áo, nhanh chóng nên đón tiếp lấy. "Phương Đường đây là lần đầu tiên tới biên cảnh nhà thám hiểm công ty, bao quát công ty bên cạnh nhà này xạ kích câu lạc bộ. Ở đây chỗ Quỳnh Hoa thành phố bên ngoài vòng, vô cùng vắng vẻ, cùng trước đây Lệ Thơ thú viện không kém cạnh, từ khu phố cổ văn phòng lái xe tới, đại khái cần khoảng 40 phút." Hắn không có sử dụng biên cảnh sân ga xem như trạm trung chuyển, mà là vì quen thuộc hình, chính mình lái xe tới. Nói đến, hắn đã có một lúc lâu không có lái xe. Màu đen hai tay đỉnh uy xe còn chậm rãi dừng ở bên đường, còn không có tiến vào câu lạc bộ, Phương Đường chỉ nghe thấy bên trong mơ hồ chuyển đến tiếng súng. Cách âm hiệu quả có chút kém, xem ra chỗ này tiền đều tiêu vào trên súng ống. Hắn tắt máy sau rời đi xe, ánh mắt quét qua câu lạc bộ bên ngoài tường đây. Màu xám trắng bê tông tường ngoài bò đầy khô héo dây leo, lối vào treo kim loại nhãn hiệu đã sắp rụng. Một hồi gió nhẹ thổi tới, phát ra chói tai tiếng két, phía trên bị dì xét lớp sơn chóc từng mảng, khó khăn hiện lộ ra giá hỏa câu lạc bộ mấy chữ. Nhìn ra được, câu lạc bộ lúc đầu sinh ý cũng không có gì đặc biệt. Bất quá bây giờ, ở đây đã thuộc về biên cảnh công ty. Phương Đường đẩy cửa ra đi vào. Tích đầy bụi bặm sân khấu đã người đi lầu trống, trong câu lạc bộ tựa hồ sớm đã không có khách nhân quan lâm, hắn dọc theo phương hướng âm thanh chuyển tới đi qua, rất nhanh là đến sân huấn luyện lối vào. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một người mặc áo lờ chứa nữ tử, nàng niên kỷ nhìn qua không lớn, hẳn là chỉ so với Lý Nhạc Nhạc lớn 2-3 tuổi dáng vẻ, nhưng mà trên mặt trang dung lại biểu lộ ra khá là lão thành, từ thần thái động tác có thể thấy được, giống như là đang tận lực bắt chước một vị nào đó nữ tử cao quản địa bộ. Ngươi chính là Nhậm Tuệ Tuệ a? Giới thiệu cho ta một chút công ty tình huống hiện tại. Phương Đường âm thanh tận lực giảm thấp xuống một chút, giống như là không muốn quấy rầy có mặt công chính đang tiến hành huấn luyện bắn tỉa mấy người. Nhậm Tuệ Tuệ thức thời theo bên người, một bên nhỏ giọng làm gần đây hồi báo. Phương tổng, chúng ta trước mắt bài kỳ chi tiêu 1200 vạn. Hạch tâm đoàn đội 15 người toàn bộ đến cương vị, bao quát hai tên từ dấu ấn công ty đảo tới cơ cấu sư cùng năm cái vận doanh quốc cán, cũng là nghiệp nội đỉnh tiêm nhân tài trong tay của nàng cầm một cái tấm thẳng, ngón tay nhanh chóng ở phía trên sẽ qua. Làm việc sân bãi sửa chữa xong 90 ít hệ thống vừa thông qua 10 vạn đồng phát áp lực khảo thí, lão tử nói: "À, chính là mới tới kỹ thuật cốt cán từ công, hắn nói còn có thể lại ưu hóa 20 hưởng ứng tốc độ đúng, chúng ta cũng tại cùng ba nhà nổi danh đầu tư mạo hiểm tiếp xúc, bọn hắn đối với chúng ta kỹ thuật cơ cấu cảm thấy rất hứng thú, cuối tuần sẽ an bài sơ bộ hiệp đàm." Nàng nói đến đây, đột nhiên gặp vị này Phương tổng đưa tay báo cho biết một chút, đội vàng im tiếng. Đầu tư mạo hiểm hiệp đàm bãi bỏ đi, bên cạnh công ty không cần bất cứ đầu tư nào, phương diện tiền bạc nếu có vấn đề, tùy thời nói cho ta biết. "Ta hiểu rồi." Nhậm Tuệ Tuệ vội vàng ghi chép, đồng thời nhìn trộm dò xét một chút cái này lao bản mới. Thần bí, tỉnh táo, khí chất thâm thúy. Đây là nàng cảm giác đầu tiên. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà tại ở gần thời điểm, trong lòng lại không hiểu an định lại, giống như là đi vào một tòa cổ lão thư viện, mang theo mùi mực yên tĩnh đập vào mặt, để cho người ta không tự giác muốn dừng lại. Phanh phanh phanh. Giữa sân, Lý Nhạc Nhạc cùng Thâm Hải hai người còn đang tiến hành lấy huấn luyện. Phương Đường vốn còn nghĩ đi lên chào hỏi, nhưng bây giờ xem bọn hắn huấn luyện nghiêm túc như vậy, liền tạm thời không có đi quấy rầy ý tứ. Tại Nhậm Tuệ Tuệ dẫn dắt phía dưới, hai người đi một chuyến công ty cao ốc, đại lâu vị trí ngay tại xạ kích câu lạc bộ cách đó không xa. Đây là một tòa tầng năm phục cổ thức kiến trúc, áp dụng cục gạch từ ngoài, đã từng là Quỳnh Hoa thành phố một tòa nhà máy xay bột, cuối cùng kiến trúc diện tích khoảng 3 vạn mở. 10 năm trước ở đây bởi vì kinh doanh vấn đề bị bỏ hoang, lại một mực không có ai tiếp nhận, đã sớm thành Quỳnh Hoa thành phố thị chính trong đại sảnh công tác nhân viên đau đầu hàng mục. Bây giờ, bọn hắn chung quy là thở dài một hơi, nhà máy xay bột đã bị biên cảnh công ty toàn tư mua xuống. Bởi vì vứt bỏ đã lâu, lại thêm khu vực tương đối vắng vẻ nguyên nhân, cho nên lại lâu giá bán cũng không cao. Cái này cũng là Phương Đường vì sao lại lựa chọn nơi này nguyên nhân. Ngoại trừ giá phòng tiện nghi, xung quanh người lưu lượng ít cũng là một cái nhân tố chủ yếu. Bằng vào phong phú tài chính ủng hộ, công ty cao ốc chỉ dùng không đến nửa tháng liền hoàn thành đổi mới. Nội bộ trang trí rất có một loại nhẹ nhàng khoan khoái hiện đại hóa giản lược phong cách, ngoại trừ nhà lầu bên ngoài thể còn chưa kịp nạp lại sức bên ngoài, đã hoàn toàn nhìn không ra trước kia nhà máy xay bột cái bóng. Ân, rất không tệ, bộ môn tiến độ ta rất hài lòng, cuối cùng một đợt nhân viên phỏng vấn vẫn giao cho người phụ trách. Phương Đường đối với Nhậm Tuệ Tuệ công tác công hiệu suất biểu thị ra chắc chắn. Cái sau nghe vậy, trong lòng mừng thầm, chính mình đây coi như là cho vị này anh tuấn lao bản mới lưu lại ấn tượng tốt. Nàng bất động thanh sắc giảm thấp xuống một chút nửa người trên góc độ, lúc hành tẩu hơi hơi đong đưa sợi tóc, tản mát ra một hồi mát mẽ dầu gội hương khí. Phương Đường nhìn một chút nàng, đem nàng tiểu động tác thu hết vào mắt. Hắn dừng bước lại, từ trong túi lấy ra một tờ gấp gọn lại A4 giấy đưa cho đối phương, đó là hắn sớm chuẩn bị tốt hợp đồng. Đây là trong công ty tầng nhân viên mới có thể ký kết đặc thù hợp đồng, ngươi đi về trước xem thật kỹ một chút, không làm miễn cưỡng. Hắn vừa nói vừa dừng lại phút chốc, tiếp tục nói, mặt khác, về sau công ty thường ngày vận doanh cùng cơ sở sự vụ, trực tiếp tìm Lý Nhạc Nhạc đối tiếp là có thể, nàng là phụ tá của ta, không cần hướng ta hồi báo. Nhậm Tuệ Tuệ nhìn đối phương bóng lưng rời đi, biểu lộ có chút mờ mịt, chính mình mị lực này giống như không có ở trong trường học thời điểm dễ dùng a, nàng túi lầu xuống, lại nhìn một chút trong tay phần kia hợp đồng, trong lòng không biết sao, lại đột nhiên dâng lên một tia không hiểu bất an. Phần hợp đồng này, cái này lão bản mới, còn có những ngày này nhìn thấy một chút không nói ra được chỗ cổ quái, tựa hồ cũng cất giấu cái gì nàng nhìn không thấu bí mật. Chương 87, án mất tích chương 87, án mất tích Thạch Hoa thành phố, nhãn thơm đường phố, FVGO trong đại lâu. Trong đại sảnh người đến người đi, mỗi người đều được sắc đội vàng, bước chân ở giữa không biết so dĩ vãng nhanh hơn bao nhiêu, trong không khí tràn ngập khó che giấu ưu sầu cùng đội vàng sao động. Trong đám người, một cái sắc mặt lo lắng trung niên nữ nhân chính cực lực nói gì, tại đối diện với của nàng là một cái thần sắc mỏi mệt lại lên dây cót tinh thần lính cảnh sát. Cảnh sát, cảnh sát, nhi tử ta mất tích. Van cầu các ngươi, nhất định muốn giúp ta một chút, tìm được nhi tử ta. Hắn mới 25 tuổi à, hắn sinh rất nặng bệnh, hắn thuốc còn không có uống, hắn không thể không uống thuốc. Nữ nhân cảm xúc có chút kích động, tại nói những lời này thời điểm vài lần nghẹn ngào lên tiếng. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ca ca nhất định không có chuyện gì bên cạnh, một cái trẻ tuổi nữ sinh mở lời an ủi nói. Đừng lo lắng nữ sĩ, làm phiền ngươi nói rõ chi tiết người một chút nhi tử tình huống, bao quát chiều cao, thể trọng, bề ngoài đặc thù chờ, còn có hắn một lần cuối cùng liên hệ các ngươi thường có không có nói tới chuyện đặc biệt gì, tận lực đừng có để lại lỗ hổng, song phương trò chuyện kéo dài hơn một giờ. Tiểu cảnh viên dùng giấy bút đem trung niên nữ nhân lời nói từng cái ghi chép, biểu lộ thành khẩn an ủi đối phương, hứa hẹn nhất định sẽ mau chóng tìm được con của nàng. Ngươi yên tâm, liên quan tình tiết vụ án chúng ta đang điều tra, vừa có tin tức lập tức liền sẽ thông báo cho ngươi. Tiểu cảnh viên đem đối phương đưa khỏi đại sảnh, đột nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng đuổi theo, đối với cái kia mẹ con hai người nói, đúng, Tống nữ sĩ, nếu như ngươi sau khi trở về tìm được ngươi nhi tử, hay là hắn có tin tức gì chuyển về mà nói, nhất định muốn cứ gọi điện thoại nói cho chúng ta biết một tiếng, đây là phương thức liên lạc của ta. Tốt, cảm tạ cảnh sát trung niên nữ nhân cất kỹ danh thiếp, tại nữ nhi nâng đỡ đi lại tập tên đi. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, tiểu cảnh viên trên mặt mang bất đắc dĩ, bất quá tại cái này xóa rơi vào đường cùng, vẫn lộ ra một tia mê mang. Đây là trong khoảng thời gian này tới thứ bao nhiêu cái? Thứ 27 cái? Vẫn là 28 cái? Chính hắn cũng có chút không nhớ rõ. Bất quá theo lý mà nói, liên tục có nhiều người như vậy mất tích, sự tình đã sớm nên đã xảy ra là không thể ngăn cản mới đúng. Nhưng cổ quái nhất là, tất cả án mất tích kiện không thể nghi ngờ toàn bộ đều khi nhận được báo án trong 2 ngày kết thúc. Không có người bắt cóc, cũng không có bất luận cái gì phạm tội tình huống phát sinh, tất cả bản án cũng là người mất tích gia thuộc tự động tới hủy bỏ, bọn hắn biểu thị chính mình mất tích thân nhân đã tìm được, cho nên liên hệ FVGO đem bản án cho triệt tiêu. Là lấy, vừa mới tiểu cảnh viên tại cuối cùng mới có thể đuổi theo nói một câu như vậy. Bởi vì nếu như hắn không có đoán sai, cái kia mẹ con hai cái có thể xế chiều hôm nay, hay là ngày mai buổi sáng, liền sẽ một lần nữa liên hệ hắn, nói cho hắn biết nhi tử đã trở về. Đối với loại này liên tiếp phát sinh tình huống quỷ dị, FVGO người cũng bắt đầu qua lòng nghi ngờ, thậm chí còn đi theo người báo án về đến trong nhà kiểm tra tình huống. Nhưng mà cuối cùng bọn hắn nghi ngờ phát hiện, người mất tích chính xác đã trở về, hơn nữa trạng thái nhìn qua rất tốt, trên thân không có bất kỳ cái gì dãy rủa hoặc chịu đến bức hiếp sau dấu vết lưu lại. Những gia thuộc kia cũng thường thường sẽ ở thời điểm này trở nên có chút táo bạo, bắt đầu đuổi bọn hắn người rời đi, hơn nữa lần nữa cường điệu đã không có nguy hiểm. Đối với cái này, liên bang cảnh sát mặc dù là không hiểu ra sao, nhưng mà mấy phen hỏi thăm xuống, nhưng lại từ đầu đến cuối không có kết quả, liền mất tích nhân viên mấy ngày nay hành tung, cũng toàn bộ đều im lặng không nói. Cái này một số người, phản phất là rất có ăn ý tại tập thể lén gạt đi cái gì. Bất quá, FBGO người cũng không phải đồ đần. Vụ án tương tự thật sự là hơi nhiều, nếu như chỉ là một kiện hai cái, có thể tùy ý bọn hắn lừa gạt liền đi qua, toàn bộ làm như làm là trùng hợp. Nhưng mà liên tiếp hơn 20 bắt đầu, từ báo án lại đến hủy bỏ vụ án, cuối cùng liền người báo án thái độ đều dị thường tương tự, vậy cái này thì không khỏi không gây nên bọn hắn coi trọng. FBGO trong đại lâu, tầng cao nhất trong phòng họp. Bây giờ, một đám mặc liên bang đồng phục cảnh sát người đang ngồi quanh ở bàn hội nghị bên cạnh, mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. Tại bọn hắn phía trước trên màn hình hình chiếu, đang liên tục phát hình hơn 20 lên vụ án liên quan video. Đó là tham đáp lễ nhân viên cảnh sát tại người báo án trong nhà chỗ thu, người mất tích hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại trong tấm hình, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm bị bắt cóc hay là bị uy hiếp sau phản ứng. Làm cảnh sát viên hỏi thăm đến bọn hắn mấy ngày nay đều đi nơi nào, bao quát một bên gia thuộc ở bên trong, cái này một số người đều sẽ không tự chủ được nhíu mày, thái độ đối với bọn họ chuyển tiếp đột ngột, cơ hồ là đuổi người như vậy đem bọn hắn mời ra gian phòng. Căn cứ vào chúng ta nhận được báo án thống kê, gần 10 ngày tới người mất tích đến một tổng đạt đến 27 người, nhưng mà cho tới bây giờ, đã có 25 người tự động trở về, hơn nữa tuyên bố muốn hủy bỏ vụ án. Phòng họp phía trước, một cái mang theo giày đặc mắt quần thâm tuổi trẻ cảnh sát đang đứng tại trước sân khấu, phía sau hắn trên bảng đen lít nha lít nhít dán đầy vụ án ảnh chụp. Tại những này trong vụ án, bất luận là người trẻ tuổi hay là người già, tất cả người mất tích đều có một cái cùng đặc thù, đó chính là thân mắc bệnh nặng. Mắt quần thâm trong tay cảnh sát cán bút chỉ trên bảng đen mấy chương tư liệu. Đó đều là chút hình dung tiêu tụy, rõ ràng ở vào tật bệnh thời kỳ cuối người bệnh hình ảnh, bọn hắn hốc mắt thân hãm, bờ môi khô nước, mỗi tấm ảnh chụp đều lộ ra ốm đau hành hạ mọi mệt cùng tuyệt vọng. Mặc dù bọn hắn không muốn lộ ra mấy ngày nay đến cùng đi nơi nào, nhưng mà căn cứ vào chúng ta thủ đoạn kỹ thuật truy tung, phát hiện cái này một số người đều đi một cái tên là Úc Biển đảo chỗ, ở nơi đó có một người đếm khoảng 500 người thôn trang, tên là Úc Biển thôn. Mắt quần thâm vừa chỉ bảng đen, ở phía trên kia, màu đỏ bút dạ buộc vòng quanh mũi tên cuối cùng chỉ hướng một vị trí. Đó là tới gần Thạch Hoa thành phố xung quanh hải đảo chỗ, một cái tới gần bên bờ đảo nhỏ, nhìn qua cũng không lớn. Thông qua trong tấm ảnh một ít cảnh vật có thể thấy được, phong cảnh nơi đó tựa hồ rất không tệ, là một cái thích hợp nghỉ phép đảo nhỏ. Cho nên, tiểu trương ngươi là hoài nghi, những thứ này người sở dĩ mất tích 2 ngày, trên thực tế là đến nơi này đi nghỉ phép, lại có lẽ là đi ăn dưỡng. Bàn hội nghị bên cạnh, một cái trung niên nhân viên cảnh sát mở miệng dò hỏi. Mắt quần thâm tiểu trương lắc đầu. Ta cũng không xác định bọn hắn đến cùng ở bên kia làm cái gì, nhưng mà thông qua chiếu lại hình ảnh có thể thấy được, tình trạng của bọn họ muốn rõ ràng so với trước kia đã khá nhiều, ít nhất thần sắc rất lạnh nhạt, trong ánh mắt cái kia cố tuyệt vọng cũng không có. Trung niên nhân viên cảnh sát nghe vậy vuốt vuốt mi tâm. Tiểu trương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như là Úc Biển đảo có người ở phi pháp làm nghề y mà nói, cái kia hẳn là giao cho trạm y tế người xử lý, những thứ này bản án tất nhiên không có ai bị thương tổn, vậy chúng ta FBGO cũng không cần phải một mực lãng phí nhân lực nhìn chằm chằm. Người kia nói đến nơi đây, thần sắc rõ ràng có chút không vui. Ta biết ngươi lập công sốt ruột, nhưng mà không thuộc về chúng ta sự tình không muốn đi quản, trước ngươi không phải đã phái hai nhóm người đi điều tra sao, kết quả là nơi đó hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Ta không biết ngươi còn có cái gì thật quân quyết, ngươi để cho Hà Đốc Sát đem chúng ta gọi tới họp, chẳng lẽ chính là vì nói cái này sao? Mắt quần thâm tiểu trương trầm mặc phút chốc, giống như là tại trong lòng tổ chức lấy ngôn ngữ, nói, lần này vụ án nhìn thế nào đều lộ ra dị thường, những cái kia thân mắc bệnh nặng người trở về thăm trong video, hoàn toàn nhìn không ra dị vãng thần sắc có bệnh, nhìn qua giống như là một người bình thường, cái này vốn là đã rất khả nghi cái kia cũng không có quan hệ gì với ngươi. Nhân ra khỏi bệnh rồi chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Cho dù có vấn đề gì, đó cũng là trạm y tế sự tình. Tiểu trương, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần, làm tốt ngươi bản chức việc làm là được. Trung niên nhân viên cảnh sát đột nhiên lớn tiếng ngắt lời nói. Tiểu trương thần sắc cứng đờ, cố nén lửa giận nói, ta biết, ta chỉ là muốn nói, những thứ này bản án quỷ dị như vậy, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm giác kỳ quặc sao? Phía trước ba cái kia làng trại phát sinh tập thể mất tích sự kiện, giữa bọn hắn khẳng định có chỗ liên hệ. Cái kia trung niên nhân viên cảnh sát vỗ bàn đứng dậy, ngữ điệu lại một lần nữa đề cao. Tập thể mất tích sự kiện đã chuyển giao thượng cấp bộ môn xử lý, tiểu trương, ngươi đây là muốn vượt quyền điều tra hay là thế nào đấy? Tiểu trương này lại cũng cuối cùng không còn nhịn, mở miệng chất vấn, Lý đội, nếu như ta nhớ không lầm, con trai của ngài đang tiếp thụ thần kinh mẹ tế bào liệu 4 kỳ trị liệu a. Ngươi một mực ngăn cản ta điều tra, có phải hay không muốn che giấu cái gì? Ngươi làm cản. Trung niên nhân viên cảnh sát giận dữ. Tiểu trương, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi là đang hoài nghi ta đúng không? Ngươi có biết hay không ngươi đây là tại ô miệt thượng cấp, là tại phá hư đoàn kết. Hắn đem trước mặt bản hội nghị đập đến phanh phanh vang dội, nhưng mà giấu ở trong túi một cái tay khác, lại là không tự chủ siết chặt trong đó hộp thuốc. Tiểu trương tựa hồ cũng biết mình nói đến có chút quá, nhưng bị đối phương giống đến đâm lao phải theo lao, hai người trong lúc nhất thời làm cho càng ngày càng hung, trong phòng họp loạn thành một đống. Phanh. Cửa phòng đột nhiên bị nhân đại lực đẩy ra, đem nó ở giữa loạn tượng đánh gãy. Ba bóng người đi đến. Cầm đầu là một tên hơn 50 tuổi trung niên nhân, hắn trước ngực trái bánh răng đồ án biểu hiện ra thân phận của hắn, Thạch Hoa thành phố FBGO phân cục đốc sát. Hậu phương nhưng là hai cái mặc màu xám áo khoác nam nhân, bọn hắn thân hình cao lớn, khí chất bất phàm, tại nơi ngực vẫn có dấu AERC chữ. Tất cả im miệng cho ta. Ầm ĩ thành cái dạng này, giống như nói cái gì? Cãi nhau liền có thể giải quyết vấn đề sao? Xem các ngươi một chút bây giờ như cái gì? Liền các ngươi như vậy cũng tốt ý tứ nói là FBGO người. buổi tối hôm nay đều cút trở về cho ta viết kiểm điểm. Cầm đầu trung niên nhân gầm thét một tiếng, trong nháy mắt chấn trụ tất cả mọi người tại chỗ. Hà Đốc Sát tiểu trương cùng họ Lý đội trưởng cũng đều ngừng công kích, nhao nhao tìm một chỗ ngồi xuống đi. Hà Đốc Sát ánh mắt lợi hại liếc nhìn toàn trường, thấy mọi người đều cúi đầu không nói lời nào, lúc này mới một lần nữa mở miệng nói, giới thiệu một chút, hai vị này là cụ Phong cục tới đồng sự, kế tiếp từ bọn hắn phụ trách buồn thị nhân khẩu án mất tích kiện, tất cả mọi người các ngươi đều cho ta vô điều kiện phối hợp. Lục Lâm Xuyên cùng Lạc Yên đi ra phía trước, đầu tiên là cùng đám người lên tiếng chào, sau đó lại mở ra mang theo một chồng văn kiện, từng cái phân phát tiếp. Đây là một phần đặc thù sự kiện giữ bí mật điều lệ, tại thi hành lần này điều tra hành động phía trước, ta cần các ngươi trước tiên ký tên phần này hiệp nghị bảo mật, kế tiếp các ngươi nhìn thấy cùng nghe được tất cả mọi chuyện, một mực cấm trước bất kỳ ai truyền bá. Theo từng chương văn kiện phân phát đúng chỗ, ngồi ở bên bàn hội nghị đám người mang theo nghi ngờ cầm lấy quan sát, ngay sau đó biểu tình trên mặt dần dần bị chấn kinh thay thế. Kế tiếp, ta sẽ cùng các ngươi một lần nữa cùng hưởng vụ án tin tức, nhớ kỹ các ngươi giữ bí mật điều lệ, bất cứ tin tức gì một khi tiết lộ, truy cứu trách nhiệm đến cùng. FVTO cao ốc bên ngoài. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường vội vàng bung dù mà qua, chuyển phát nhanh xe điện tóe lên nước động, tất cả mọi người đều là riêng phần mình sinh hoạt bận rộn, cũng không chú ý tới bên đường đang ngồi hai cái thương tâm gần chết mẹ con. Mới vừa tới báo án trung niên nữ nhân tại tiểu nữ nhi đồng hành, ngồi ở ven đường trên ghế mây, vết nước mắt trên mặt nàng chưa khô cạn, biểu lộ vẫn lưu lại một loại chết lặng mờ mịt. "Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ca ca hắn nhất định sẽ không có chuyện gì." Nữ sinh vỗ nhẹ nhẹ đánh mâu thân phía sau lưng, mở miệng trấn an. "Ta chờ một chút liền đến trên mạng mỗi cái sân thượng lại đi tuyên bố thông báo tìm người, chỉ cần thấy được người đủ nhiều, ta tin tưởng nhất định sẽ có người có thể biết ca ca tung tích." Trung niên nữ nhân nhìn qua thần sắc tiểu thụy, con của mình chịu đủ ốm đau dày vò, bây giờ lại đột nhiên tiêu thất, nàng lo lắng nhất chính là hài tử nghĩ quẩn nghĩ quẩn. "Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta phía trước không phải cũng tại trên báo chí đăng qua sao? Trên mạng còn có thật nhiều bản địa diễn đàn cái gì, ta đến đó lại phát phát tin tức, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy ca ca." Nữ sinh giống như là đang an ủi mẫu thân, lại giống như đang thuyết phục chính mình. Nàng run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, đầu ngón tay ở trên màn ảnh điên cuồng hoạt động. Diễn đàn, bài viết, vấn đáp website, thậm chí là cùng thành phố hai tay giao dịch nhóm, tất cả có thể nghĩ tới bình đài đều đã bị nàng thông báo tìm người bao phủ. Khi bạch đến cái cuối cùng đã gửi đi diễn đàn giao diện thời điểm, ngón tay của nàng đột nhiên cứng đờ, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Nước mắt của nàng lạch cạch rơi xuống. Cuối cùng ngón tay trong lúc vô tình chạm đến một cái quảng cáo, một cái chưa từng thấy qua diễn đàn giới diện đột nhiên bắn ra ngoài. Biên cảnh diễn đàn. Nữ sinh cũng không có ấn tượng gì, chính mình hẳn là không ở phía trên từng đăng ký tin tức. Bây giờ bất luận cái gì một cọng rơm đều đáng giá bắt được, nàng tùy tiện lau nước mắt, run rẩy ghi danh một cái tài khoản mới, đem KKK bệnh, ảnh chụp cùng chuyện đã xảy ra toàn bộ đều một mạch phát ra. Biên cảnh sân ga bên trong. Tiêu Tuấn đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mà mỗi lần tới tòa này nhà ga, đủ khả năng mang cho hắn cảm thụ cũng như lần đầu bước vào như vậy lạ lẫm mà rung động. "Lão đại, đây là ta dựa theo yêu cầu của ngươi cải tạo sau vòng tay, ngươi xem một chút có hài lòng hay không?" Trong tay hắn cầm một cái màu xám cho vòng tròn, đưa cho ngồi ở đối diện Phương Đường, ánh mắt bên trong là khó che giấu chờ mong. Tiêu Tuấn bây giờ cũng học thâm hải bọn hắn, xưng hô Phương Đường là lão đại, mấy người đang quen thuộc sau đó, hắn cũng dần dần triển lộ ra chính mình không câu nệ tiểu tiết một mặt. Bàn đối diện, Phương Đường tinh tế nếm một cái quỳnh trà nhài, đem vòng tay đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ một phen. Cái này vòng tay kiểu dáng vô cùng đơn giản, màu xám đậm mặt ngoài, đi qua chống phản quang xử lý, xúc cảm ôn nhuận, có thể nhìn đến trong đó nội liễm kim loại sáng bóng. Thứ này vốn là Tiêu Thị tập đoàn đỉnh phối kiểu xe kiếm trong đá nguyên bộ vòng tay, trải qua ngành kỹ thuật cải tiến sau đó, cứ trừ sở hữu phẩm bài tiêu chí cùng xe tải công năng, phối trí còn lại sinh tồn và liên lạc mô đủ lệ. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là vòng tay nội bộ bị neo chắc biên cảnh diễn đàn lưới chỉ, lợi dụng diễn đàn bên trong lưới đặc tính, để cho mạng nội bộ thông qua hình ảnh 3 chiều phương thức từ vòng tay trên hiện ra. Về sau, biên cảnh thành viên của tổ chức liền có thể trực tiếp tại trên vòng tay mở ra mạng nội bộ, tùy thời tùy chỗ xem xét nhiệm vụ trạng thái, vô cùng thuận tiện.